vẫn là cần một số não tử. Bộ quang thanh thành phái bí tịch đi. Lâm Bình Chi suy nghĩ về sau, lựa chọn bộ quang loại thứ 2 bí tịch. Đây là có tinh tế. Bây giờ thanh thành phái cùng Lâm gia đã triệt để vật mặt, Dư Thương Hải tên kia cũng mang theo thanh thành phái đệ tử đánh tới. Theo Dư Nhân Ngạn trong miệng biết được, tựa hồ bốn người bọn họ chỉ là quân tiên phong, Dư Thương Hải bởi vì một ít chuyện chậm trễ, còn chưa tiến vào Phúc Kiến cảnh nội. Dựa theo Tiếu Ngạo nguyên tắc, Dư Thương Hải cùng Dư Nhân Ngạn hẳn là cùng một thời gian đi vào Phúc Châu, bởi vì Lâm Bình Chi ban ngày mới giết hắn nhi tử, buổi tối hắn ngay tại Phúc Uy Tiêu cục làm khủng bố, giết lung tung Phúc Uy Tiêu cục người. Hiện tại, Dư Thương Hải thế mà còn không có tiến vào Phúc Kiến. Khả năng là bởi vì chính mình vượt qua, dẫn đến cải biến nguyên bản nội dung cốt truyện. Đương nhiên, cũng không bài trừ Dư Nhân Ngạn bọn người nói láo. Có thể cái này đã không trọng yếu. Mình bây giờ cũng không phải mặc người chém giết dê bò, hắn chỉ cần dám vào nhập Phúc Uy Tiêu cục, trực tiếp cho hắn làm thịt chính là. Lâm Bình Chi lựa chọn bộ Quang Tùng Phong kiếm pháp là có nguyên nhân, trước kia Dư Thương Hải sư phụ trưởng thanh tử đã từng cùng Lâm gia Lâm Viễn Đồ chiến đấu qua, còn bại. Thông qua cái này một đoạn, là có cơ hội thu hoạch được Tùng Phong kiếm pháp, còn nữa, diệt thanh thành về sau, thu hoạch được thanh thành phái bí tịch, cũng không phải là không có logic. Bộ Quang Tùng Phong kiếm pháp sẽ không khiến cho khủng hoảng. Nếu là lựa chọn bộ quang cái gì dịch tân kinh, võ đang thái cực kiếm, loại hình cũng quá khoa trương, sẽ để cho những cái kia võ công thế lực sau lưng cảm thấy khó chịu, đến lúc đó đối với Lâm gia hợp nhau tấn công sẽ không tốt. Lâm Bình Chi hiện tại chỉ là có năng lực tự vệ, cũng không phải vô địch. Cho nên, vẫn là đường phách lối, chờ thực lực lại lớn mạnh một chút, lại buộc quang cái khác võ công cũng không mượn. Một, buộc quang thanh thành phái chân phái võ công Tùng Phong kiếm pháp, một là không sợ thanh thành phái tức giận, ngươi đều đã giết tới, lại tức giận còn có thể làm sao? Coi như không chọc giận ngươi sinh khí, ngươi cũng sẽ không bỏ qua Lâm gia, dứt khoát trực tiếp ngả bài. Thứ hai, triệt để đem thanh thành phái võ công buộc quang đi ra, để bọn hắn tương lai tại trên võ lâm, triệt để mất đi ưu thế, người ta đối bọn hắn võ công rõ như lòng bàn tay. Cơ bản đều có thể ứng phó, xem như đối thanh thành phái đuổi tận giết tuyệt đi. Các ngươi muốn diệt ta Lâm gia, ta cũng không cần đối với các ngươi khách khí. Căn cứ lúc trình tính toán, khả năng Dư Thương Hải muốn không mất bao nhiêu thời gian thì có thể đi vào Phúc Châu. Lâm Bình Chi đương nhiên không có ý định tại Dư Thương Hải tiến vào Phúc Châu trước đó một quang, bởi vì sớm một quang, có thể sẽ đả thảo kinh xà, hù đến Dư Thương Hải, có lẽ hắn thì không tới, bất quá việc này có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đêm, một đêm này, Lâm Bình Chi không có ngủ trong phòng, mà chính là lựa chọn ôm lấy thiết kiếm ngủ ở Phúc Uy Tiêu cục nóc nhà. Vì dự phòng Dư Nhân Ngạn bọn người nói láo, để tránh Dư Thương Hải lặng lẽ tiến vào Phúc Uy Tiêu cục giết lung tung mà không có phát giác, hắn lựa chọn gác đêm. Thẳng đến hừng đông, đêm tận trời sáng, cũng không có cảm giác được Dư Thương Hải hành tung. Hắn lúc này mới xoay người nhà dưới. Sau khi rửa mặt, trong phòng đóng cửa không ra, ăn cơm loại hình đều là từ Hương Nhi đưa tới. Hương Nhi quyết định học võ, cũng không phải đại biểu nàng cái gì đều mặc kệ, dù sao nàng là nha hoàn, một số việc vẫn là muốn làm, chỉ có thể nói nàng làm ít. Lâm Bình Chi trong phòng đóng cửa không ra, sao chép hệ thống bên trong Tùng Phong kiếm pháp. Hệ thống tựa hồ cũng là một tòa võ học viện bảo tàng, chia làm mấy tầng, trong tầng thứ nhất ghi chép thiên hạ võ học, chỉ cần trong ấn tượng võ học đều có thể ở bên trong tìm tòi đạt được, tầng thứ hai trở lên nha. Quyền hạn không đủ, căn bản vào không được, bên trong có cái gì, có trời mới biết, đừng nói có cái gì hắn không biết, coi như xác thực có mấy tầng, hắn đều không làm rõ ràng được, Lâm Bình Chi cũng không để ý đến. Hoa một chút thời gian, rốt cục sao chép hoàn thành. Cái này Tùng Phong kiếm pháp, so Tịch Tà kiếm phổ đơn giản, bất quá cũng coi như một môn tuyệt học. 3. Dư Thương Hải không thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn cùng tồn tại, lớn nhất nguyên nhân trực tiếp cũng là hắn học nghệ không tinh, không thể đem Tùng Phong kiếm pháp học được nhà thôi. Sao chép sau khi hoàn thành, Lâm Bình Chi lần này không có tìm Trịnh Tiêu Đầu, mà chính là một thân một mình, cưới Tiểu Tuyết Long, tiến đến lần trước sao chép Tịch Tà kiếm phổ thư cục, quyết định cùng sao chép 10 vạn phần Tùng Phong kiếm pháp. Nghĩ đến về sau khả năng còn cần sao chép còn lại bí tịch, Lâm Bình Chi cũng không keo kiệt, trực tiếp dùng tiền mua xuống toàn bộ thư cục, bắt đầu sao chép Tùng Phong kiếm pháp. Chương 36, đêm hạ nói nhỏ. Lại là một cái đêm. Lâm Bình Chi ôm kiếm vẫn như cũ ngủ ở Phúc Uy Tiêu cục trên nóc nhà. Tinh không sáng chói, trăng sáng ngàn dặm. Nhìn lên, trong đêm cảnh sắc thế mà đẹp như vậy. Bầu trời đêm rất sạch sẽ, rất rõ ràng. Màu trắng ánh trăng chiếu nghiêng xuống, đem trọn cái Phúc Châu thành bao phủ ở bên trong, cổ kiến trúc cùng quang trụ ảnh chung, đang dệt ra một cỗ tang thương lịch sử cảm giác. Cái này một cảnh sắc, hùng vĩ, không nói ra được tao nhã. Bất chi bất giác, mình đã đặt mình vào đoạn lịch sử này rất nhiều nhật nguyệt, tối nay ánh trăng sáng ngời, có nguyên nhân là muốn thủ Lâm gia, mới khiến cho hắn thấy rõ cái này cảnh đẹp. Theo tu vi tinh tiến, Lâm Bình Chi ngoại trừ thể chất, tốc độ, nhanh nhẹn chờ tăng lên, thị lực cũng tăng lên rất nhiều. Kiếp trước bởi vì đủ loại, dẫn đến thị lực hạ xuống, hắn đã không biết bao lâu không có nghiêm túc nhìn qua trời xanh mây trắng, cũng không biết bao lâu không có nghiêm túc thưởng thức qua tinh thần cùng trăng sáng. Có lẽ là mấy năm, có lẽ là hơn 10 năm đi. Trong ấn tượng, nhìn nhiều nhất, cảm thấy sáng nhất thời điểm, hẳn là hài đồng lúc đi. Bây giờ nhìn kỹ, có một phen đặc biệt cảm khái. Bá, một đạo phá không. Phúc Uy Tiêu cục cái khác một tòa kiến trúc, một bóng người không biết khi nào xuất hiện tại kiến trúc đầu nhọn phía trên. Hắn đeo kiếm mà đứng, thân thể thẳng tắp, gió nhẹ phơ phất, đem góc áo của hắn ống tay áo các loại thổi khẽ nhếch, như ẩn như hiện bên trong, lộ ra hắn hoàn mỹ bắp thịt đường cong, giống như ly tiên. Một, Trần Vân Phi. hắn cũng tiến nhập Phúc Châu thành. Mỗi đêm đều đứng ở chỗ đó, cùng mình Nam Bắc nhìn nhau. Lâm Bình Chi chỉ là nhìn một chút liền chuyển qua đầu. Tiểu tử kia, xem ra là thật muốn giữ lời hứa, bảo hộ Tiêu Cục 10 năm. Giữa bọn hắn, tối nay không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đường trời cũng không có. Cứ như vậy yên tĩnh đợi, thẳng đến rạng sáng, hai người mới sẽ nhà dưới. Đêm đến ba canh, nguyệt giữa không trung vẫn như cũ bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, chỉ có ánh trăng không ngừng đông rời, yên lặng như tờ. Chợt có đêm quả dương cánh, hoàng cầu chó sủa, còn có một số trầm thấp đều tiếng hít thở cùng to thở. Lâm Bình Chi coi là tối nay có lẽ cũng cứ như vậy. Căn cứ gần đây trong Tiêu Cục tình báo, Thanh Thành phái cách Phúc Uy Tiêu Cục còn có 300-400 dặm chỗ, muốn chạy đến thực không phải việc khó. Đương nhiên Lâm Bình Chi luôn luôn không phải lấy tình báo vì phán đoán tiêu chuẩn, tình báo cũng sẽ có sai lầm. Thì Phúc Uy Tiêu Cục đám kia giá áo túi cơm, muốn hoàn toàn giám thị Thanh Thành phái, rất không có khả năng. Đồng nhiên, nơi xa dưới trời sao óng ánh, có một mảnh mây đen theo tây bắc mà đến, mang theo một vùng tăm tối, áp hướng Phúc Châu thành. Tại bên dưới mây đen, Lâm Bình Chi loáng thoáng có thể nhìn đến một ít nhân ảnh lanh lợi, như là chống phía trên con rệ mở dạng, tại cây cối cùng nham thạch ở giữa nhảy vọt. Áp hướng bên này. Ừm. Lâm Bình Chi chợt có cảm giác, mi đầu ngưng tụ, nhìn chăm chú lên chỗ đó. Đám kia hắc ảnh, tựa hồ tiến vào Phúc Châu thành về sau, liền đình chỉ cước bộ, tập kết cùng một chỗ. Tới. Lâm Bình Chi nghĩ, xoay người xuống. Tại dưới bầu trời đêm phi nhanh, cẩn thận hướng bên kia tới gần. Một bên khác nóc nhà Trần Vân Phi tựa hồ cũng chú ý tới điểm ấy, có điều hắn không có hành động, chỉ là bỗng nhiên vừa mở mắt, lườm liếc Lâm Bình Chi phương hướng, liền lần nữa nhắm lại. Thân thể sừng sững bất động, vẫn như cũ như trường kiếm một dạng, sừng sững trong gió nhẹ. Nhiệm vụ của hắn là bảo hộ Phúc Uy Tiêu Cục, mà không phải Lâm Bình Chi. Còn nữa nói, Lâm Bình Chi cũng không cần hắn bảo hộ. Dạ quan xuống, Lâm Bình Chi thân thể giống như quỷ mị, tại dưới mái hiên nhảy vọt. Là dưới mái hiên, mà không phải nóc nhà, vẫn là lựa chọn không dễ bị quan sát đến phương vị. Theo nóc nhà bay qua, khẳng định sẽ bị phát hiện. Cước bộ của hắn rất nhẹ, giống như linh miêu đặt chân, đặt ở trên phòng, rơi xuống đất im ắng. Dường như thân thể của hắn chỉ có một chiếc lá nhẹ như vậy, lại giống như quỷ mị linh hoạt, quỷ dị. Nhìn từ đằng xa, xác thực giống ú linh dạo đêm. Khinh công của hắn lại cũng đã đạt đến hóa cảnh. Trần Vân Phi cảm khái, quỷ mị đồng dạng tới gần đám kia đêm phía dưới đi đường đám người, rời một khoảng cách. Hắn không tiếp tục dựa vào khinh công phi hành, mà chính là rơi xuống đất, lại dựa vào bức tường, cây cối trở hiểm hộ, càng cẩn thận tới gần. Những động tác này, dường như hắn trời sinh liền sẽ một dạng, thực chất bên trong khắc lấy cẩn thận hai chữ. Hành động, thành thạo, mây bay nước chảy. Quả nhiên, lựa chọn của hắn là đúng. Tại cái kia băng tặc từ nơi tụ tập, chí ít có 7-8 cái thai mắt, phân biệt giấu tại 8 cái phương hướng, cẩn thận cảnh nhìn chung quanh. Cho trung tâm đội có thể dựa nhất báo động trước phương thức. Xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Nếu là lô mạng tiến vào, khẳng định thì bị phát hiện. Lâm Bình Chi không có. Hắn như nhỏ như gió, như quỷ mị đồng dạng, cùng chỗ hắc ám khẽ vướt đi qua. Cước bộ của hắn rất nhẹ, thậm chí hô hấp, nhịp tim đập đều bị hắn tận lực chậm dần. Võ lâm cao thủ, kỳ thật có thể tại ám sát lúc làm đến tâm bình khí hòa, có thể điều cả khí tức của mình. Dạng này càng có lợi hơn tại ẩn tàng hành tung. Bất quá cái kia cũng không dễ dàng. Ngay tại lúc này, Lâm Bình Chi dị thường cẩn thận. Càng là cường đại võ học người, càng là mất cảm. Đừng nói dẫm lên cành khô lá cây, cũng là có lúc nhịp tim đập cùng hô hấp đều có thể bại lộ hành tung. Muốn tốt hơn ẩn tàng, liền cần hóa không. Cùng cây cùng một chỗ, ngươi chính là cây, cùng thạch nhất lên, ngươi chính là thạch, cùng trong nước ngươi chính là nước. Thời khắc điều chỉnh mình rơi xuống đất cước bộ, ẩn tàng phương thức. Khả năng Lâm Bình Chi trời sinh cũng là âm người tài liệu, cũng có thể là kiếp trước thâm thụ tiểu thuyết độc hại, hắn theo rất nhiều tác phẩm bên trong, học được phức tạp ám sát kỹ xảo, một thế này. Thế mà trong lúc vô tình vận dụng đến thực tế bên trong. Lặng lặng, hắn giống như ưu linh quỷ mị đồng dạng, tới gần đám kia tặc tử. Bọn họ tại trong bóng tối tụ tập, xì xào bàn tán, lập mưu cái gì? Lâm Bình Chi đưa lỗ tai lắng nghe. Quả nhiên là Thanh Thành phái. Hắn phán đoán ra đám người này lai lịch. Kỳ thật cũng không khó phán đoán, gần đây có thể xuất hiện tại Phúc Châu thành, ngoại trừ Thanh Thành phái còn có thể là ai. Lâm Bình Chi không hề bị lay động, bình tĩnh nghe trộm lấy đám người kia đêm hạ nói nhỏ. "Sư phụ, đã đến Phúc Châu thành, nơi đây khoảng cách Phúc Uy Tiêu cục đã không xa, lại bây giờ dạ hát phong cao, chúng ta giải tập chạy tới, lại là Lâm thời quyết định, muốn đến cho dù là Phúc Uy Tiêu cục tại chúng ta Thanh Thành phái sắp xếp gian tế, cũng tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ ở tối nay đánh lén, hiện tại nếu là xuất thủ, Phúc Uy Tiêu cục tất nhiên trở tay không kịp." Vũ Nhân Hào nói. "Hừ, Phúc Uy Tiêu cục lại giết ta nhóm dư sư đệ, thù này không đội trời chung, sư phụ, động thủ đi. Để cho chúng ta đem Phúc Uy Tiêu cục giết sạch, không chừa mảnh giáp, lấy trấn an dư sư đệ trên trời có linh thiêng." La Nhân Kiệt nói. Bọn họ đã đoán được dư nhân ngạn là chết tại Phúc Uy Tiêu cục thủ hạ. Dù sao tại Phúc Châu cảnh nội, ngoại trừ Phúc Uy Tiêu cục, giống như có lẽ đã tìm không thấy cái thứ hai có thể giết chết dư nhân ngạn thế lực. "Phúc Uy Tiêu cục giết nhi tử ta nhất định sẽ không để cho bọn họ bị chết thống khoái như vậy, lão tử muốn từng cái từng cái, từng cái từng cái, để bọn hắn ở trong sợ hãi chết đi." Dư Thương Hải trên mặt lộ ra tàn nhẫn biểu lộ. "Sư phụ, kỳ thật đồ nhi một mực có một vấn đề, cái kia chính là, nếu là Lâm gia thật có hoàn chỉnh tịch tà kiếm phổ, nếu là bọn họ thật đã luyện thành, vậy chúng ta chuyến này có thể hay không gặp nguy hiểm? Vu Nhân Hào nói. Gặp nguy hiểm cái rắm. Dư Thương Hải mang lấy. Nếu là Lâm gia thật lợi hại như vậy, hắn liền sẽ không lo lắng bị người ngấp nghé, cũng sẽ không sợ hãi bị người đến cửa, sớm đem Tịch Tà kiếm phổ bộc quang. Lâm gia chỗ lấy làm như vậy, khẳng định là không có học được cái gì bản lĩnh, mới che giấu hai mắt người, còn nữa nói, thông qua chúng ta mấy năm này đối Lâm Chấn Nam thăm dò, hắn bất quá là giá áo túi cơm thôi. Những năm này tại áp tiêu quá trình bên trong, Thanh Thành phái trong bóng tối thăm dò qua Lâm Chấn Nam thân thủ. Còn gì phải sợ? Chương 37, thiếu đi hai chi. Các ngươi bốn người, mỗi người mang theo một tiểu đội người, ẩn nút đến Phúc Châu thành mỗi cái đường đi, ngăn chặn tứ phương thành môn, xác định đừng để Phúc Uy tiêu cục một người chạy ra. Dư Thương Hải nói, xếp vào nhân thủ về sau, trở về phục mệnh. Đúng, sư phụ. Ta muốn đích thân đi Phúc Uy tiêu cục, đem bọn hắn từng cái từng cái, từng cái từng cái, toàn bộ giết chết. Dư Thương Hải nghiến răng nghiến lợi. Mất con thống khổ, để hắn đối Phúc Uy tiêu cục hận ý sâu hơn một số. Sư phụ, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Không cần, võ công của các ngươi, đi cũng chỉ sẽ đả thảo kinh xà. Dư Thương Hải cự tuyệt. Các ngươi chỉ cần ngăn chặn Phúc Uy tiêu cục trốn đi đường liền tốt. Dư Thương Hải an bài chiến thuật. Ta muốn để bọn hắn chết tại trong sự sợ hãi. Phất phất tay. Các ngươi đi thôi. Đệ tử lĩnh mệnh. Anh hùng hào kiệt bốn người, quỳ bái về sau, lặng lẽ lui ra, mỗi người chỉ huy một số người, bắt đầu hướng Phúc Châu thành các nơi thấm vào. Mà Dư Thương Hải thì tiếp tục xếp bằng ở tại chỗ. Hắn đang đợi các đệ tử nhóm giữ vững tất cả lối ra, mới sẽ động thủ. Hắn không muốn để cho bất cứ người nào hoặc là rời đi Phúc Uy tiêu cục. Lâm Chấn Nam, ta muốn đem đầu lâu của ngươi cắt bỏ, đi lễ tế nhi tử ta. Không thiếu sót Tịch Tà kiếm phổ, cũng chính là ta Dư Thương Hải. Dư Thương Hải mà giống lên một tiếng về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Gặp này, Lâm Bình Chi cũng lặng lẽ lui ra ngoài. Ở đây động thủ sẽ khiến Thanh Thành phái tất cả mọi người vây công, hắn không xác định mình liệu có thể địch nổi nhiều người như vậy vây công, cũng không xác định tại nhiều người như vậy dưới, có thể hay không lưu lại Dư Thương Hải. Đã như vậy, vậy trước tiên giết chết một số có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đã ngươi muốn hoảng sợ, vậy ta thì cho ngươi. Lâm Bình Chi dự định gậy ông đập lưng ông. Lui ra Dư Thương Hải bên kia, hắn lặng lẽ theo Vu Nhân Hào đội ngũ, hướng đông đường phố đi đến. Vu Nhân Hào đội ngũ, đi rất chậm, rất cẩn thận. Nơi này là Phúc Uy tiêu cục địa giới, khả năng Lâm gia lại tại Thanh Thành phái bên trong sắp xếp gian tế, ân. Bọn họ một mực cho rằng như vậy. Thanh Thành phái gần nhất lại thẳng đến Phúc Kiến mà đến, bọn họ không dám hứa chắc, Phúc Uy tiêu cục có thể hay không phát hiện hành tung của bọn hắn, sau đó phái trạm gác ngầm tại các đường phố các ngõ hẻm đóng giữ, dự phòng sinh biến. Nếu là bị lính gác phát hiện, khả năng Phúc Uy tiêu cục liền chạy. Ngăn chặn Phúc Châu thành, coi như Lâm gia sau đó biết được, cũng không có cách nào đào tẩu. Cho nên, bước tiến của bọn hắn rất cẩn thận, khuyết tán tốc độ cũng rất chậm. Cái này cho Lâm Bình Chi rất nhiều cơ hội. Bằng không, hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động. Vu Nhân Hào mang theo các sư đệ, tay cầm băng lãnh thiết kiếm, cùng không rõ ràng dạ quang phía dưới đi đường. Kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang lẫm liệt. Hiển nhiên là muốn tại gặp phải không cũng biết lính gác lúc, một kiếm lao hầu, không muốn cho khả năng tồn tại Lâm gia lính gác một điểm cơ hội sinh tồn. Hung ác, tuyệt. Ngươi, thủ ở chỗ này. Vu Nhân Hào chỉ một người đệ tử nói. Vâng. Một cái kia thấp giọng đáp lại, trốn vào một cái góc tường. Bọn họ một bên thẩm thấu, một bên bố trí nhân thủ, muốn đem toàn bộ Phúc Châu thành thâu tóm nhập bọn họ Thiên La địa vong bên trong. Không hổ là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây Thanh Thành phái, bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh. Bọn họ cho rằng hết thảy rất thuận lợi. Chỉ là, bọn họ không biết là tại phía sau của bọn hắn, theo một cái tử thần. Bá. Cái nào đệ tử vừa mới rơi xuống đất, tại hắn sau đầu, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt trong đêm tối. Ánh mắt rất sáng. Trong trắng mắt cùng đồng tử, đen trắng rõ ràng. Ngay sau đó, hắn cảm giác mình giữa lưng giống như chen vào thứ gì, tuyệt không đau, còn rất dễ chịu. Nhưng là sẽ muốn mạng già. Cái kia đệ tử túi đầu xem xét, phát hiện một đạo mũi kiếm, mang theo to như hạt đậu huyết châu, theo bộ ngực mình toát ra. Ta bị nhất kiếm xuyên tâm rồi. Có thể, vì cái gì không đau, còn ngứa một chút, rất dễ chịu. Đây rốt cuộc là như thế nào kiếm? Ngoại trừ cảm giác mình sinh cơ tại biến mất, cái khác, lại một chút cũng không có cảm giác khó chịu. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Cũng là lần đầu tiên thể nghiệm nói. Sư. Hắn mới phản ứng được, mình bị đâm giết. Muốn gọi hô, trên đường phố dưới ánh trăng đám kia sư huynh đệ cứu mạng, có thể miệng của hắn lại bị một cái tay che, tiếng gào bị ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đám kia sư huynh đệ đi xa. Trong tuyệt vọng, mất mạng. Thật giống như trong đêm tối bị lệ quỷ cuốn lấy, muốn hô hoán dưới ánh đèn người trợ giúp hắn, nhưng người khác lại không có phát hiện gì thường, hắn chỉ có thể trong bóng đêm bị tắc cánh mạng. Một dạng bất lực. Kiếm chủ nhân, ngoại trừ Lâm Bình Chi còn có ai? Hắn thu kiếm, đem vết máu cọ tại thi thể trên quần áo, xác nhận trên thân kiếm mùi máu tươi không, mới tiếp tục hướng phía trước. Phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh. Trong đêm tối, hắn tựa như tử thần, tại thu gặt lấy từng cái sinh mệnh. Vũ Nhân Hào mỗi phân phó một người lưu lại đóng giữ, thì có một người chết đi. Hoặc tại góc tường, hoặc tại phía sau cây, hoặc tại cầu một bên. Tử tướng khác nhau. Bất quá đều có một cái cộng đồng đặc điểm, bị chết đều không thống khổ, phản phất là ngủ tiếp đi một dạng. Vũ Nhân Hào chính mình cũng không biết. Tay của hắn, thành tử thần trong tay lưới hái, chỉ người nào chết người nào. Rốt cục, bọn họ tới gần đông đường phố cuối cùng. Mà Vũ Nhân Hào người bên cạnh, cũng mất bao nhiêu. Các ngươi thủ ở chỗ này, ta đi cùng sư phụ bẩm báo, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Vũ Nhân Hào nói. Là. Chỉ còn lại có 7-8 cái Thanh Thành phái đệ tử. Lâm Bình Chi lặng lẽ tới gần, thấy mình tìm tới một thời cơ tốt, có thể giải quyết hết những người này. Hắn không chút do dự, trực tiếp xuất kiếm. Ai? Bởi vì không có ẩn tàng hành tung, nơi đây cũng vô pháp ẩn tàng, Lâm Bình Chi xuất thủ nháy mắt, liền bị Vũ Nhân Hào phát hiện. Bất quá, Lâm Bình Chi mặt cũng không có bởi vì bọn họ phát hiện mà dừng lại thu hoạch sinh mệnh tiết tấu. Vù vù mấy cái kiếm, thì có 3 người mất mạng. Hưu. Vũ Nhân Hào chờ những người còn lại, lập tức giơ kiếm đón lấy. Khen. Những người này, ở đâu là Lâm Bình Chi đối thủ? Một kích chi hợp đều không có chịu đựng được. Tính cả Vũ Nhân Hào cùng một chỗ, ngã xuống vũng máu bên trong. Trước khi chết, Vũ Nhân Hào ngã xuống đất thổ huyết, bưng bít lấy vết thương, tâm thần hoảng sợ. Vẫn tại hỏi, người nào? Người là ai? Phúc. Một kiếm đâm xuống, Vũ Nhân Hào chết hết. Không có cùng đối phương nói một câu, đần độn đú mê liền chết. Chết cũng không làm cho đối phương cái chết rõ ràng. Không nói võ đức. Ai? Vẫn có chút yếu đi, ta cơ hội tốt như vậy vị trí, lại thêm chi toàn lực xuất thủ, giết 7 người thế mà cần 3 kiếm, mà lại Vũ Nhân Hào lại không có bị dây, còn có thể nói ra 2-3 câu nói, xem ra ta xuất kiếm phương thức, còn phải tiếp tục tăng lên. Lâm Bình Chi có chút không vừa ý kiệt tác của mình. Nếu là Vũ Nhân Hào trên trời có linh, nhất định sẽ mang to, mẹ ngươi. Ngươi nói đây là tiếng người. Diệt Vũ Nhân Hào chi này, Lâm Bình Chi không có trì hoãn, tiếp tục hướng về phía dưới một đội ngũ đánh tới. Trong đêm tối, đêm quạ ngẫu nhiên chấn động tới. Cái kia đóa mây đen thổi qua Phúc Châu thành. Nơi này, ánh trăng vẫn như cũ, tinh quang y nguyên, cảnh đẹp chịu không nổi càng hơn lúc trước, mà ngôi sao dưới ánh trăng lại thây nằm vô số, trải rộng thành thị các nơi. Ám sát tại tiếp tục, còn không có giết hết hưng. Bất quá, cũng không có thời gian. Ước chừng ám sát 2 chi nửa đội ngũ, Lâm Bình Chi rút về kiếm, lần nữa chui vào vừa rồi dư thương hải nhắm mắt dưỡng thần chi địa. Sư phụ, ta đội sẵn sàng, đã ngăn chặn phố Bắc. La Nhân Kiệt nói. Sư phụ, chúng ta cũng ngăn chặn phố Tây. Hồng Nhân Hùng nói. Ừm. Dư Thương Hải gật đầu. Đồng nhiên, hắn cảm thấy không đúng. Vũ Nhân Hào cùng Hầu Nhân Anh đâu? Thiếu đi 2 chi. Chương 38, lấy mạng. Hoảng sợ. Có thể là 2 người bọn họ động tác chấm đi, chúng ta chờ một chút. La Nhân Kiệt nói. Thế nhưng là đợi ước chừng tiểu nửa khắc đồng hồ, vẫn là không có tin tức của 2 người. 2 người này chuyện gì xảy ra, càng như thế đi lêu lỏng, cũng không sợ làm trễ nải sư phụ đại sự. Hồng Nhân Hùng nói. Có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dư Thương Hải nghe vậy, nhướng mày, xấu xí âm tà mặt càng đáng sợ âm tà. Hồng Nhân Hùng, ngươi dẫn người ra đi tiếp ứng một chút. Dư Thương Hải nói. Vâng. Hồng Nhân Hùng thở dài nói. Không. Ngươi chờ một chút. Dư Thương Hải nghĩ nghĩ. Ta tùy ngươi cùng đi. Sư phụ, kỳ thật không cần, tại cái này Phúc Châu thành bên trong, còn có thể lạc đường hay sao? Hồng Nhân Hùng nói. Ngươi biết cái gì? Dư Thương Hải mắng một câu về sau, Hồng Nhân Hùng tin hậm hực túi đầu, không dám nói lời nào. Dư Thương Hải gặp này, mới không để ý đến hắn nữa, quay đầu đối La Nhân Kiệt nói. Ngươi lưu ở nơi đây, đợi chút nữa muốn là bọn họ trở về, các ngươi thì tại đây chờ lấy ta trở về. Đúng, sư phụ. La Nhân Kiệt nói. Đi. Dư Thương Hải vung tay lên. Vâng. Hồng Nhân Hùng nói. Theo Dư Thương Hải rời đi nơi đây. Nguyên bản Lâm Bình Chi muốn theo phía trên Dư Thương Hải, nhưng là nhìn lấy La Nhân Kiệt lạc đàn, hắn quyết định trước hết giết La Nhân Kiệt, lại theo sau. Cho nên, hắn tiếp tục tiềm phục tại chỗ. Chờ Dư Thương Hải đi xa. Lâm Bình Chi nắm bảo kiếm, lặng lẽ giải quyết phụ cận lính gác. Sau đó từng bước một đi hướng La Nhân Kiệt. Vốn là Lâm Bình Chi thẳng thuận lợi, có thể tại La Nhân Kiệt không có phòng bị tình huống dưới, mặt sát người này. Thế nhưng là thiên công không tốt, một trận gió nhẹ thổi tới, đem một mảnh lá khô thổi tới dưới chân của hắn. Giang giác. Lá cây không có bị hắn đập nát, bất quá nhỏ bé thanh âm, lại xúc động La Nhân Kiệt tâm thần. Tại loại này an tĩnh để nén bầu không khí bên trong, một cái nho nhỏ động tĩnh, đều có thể kinh động người khác. Người nào? Bang. La Nhân Kiệt rút kiếm mà ra, xuyên thẳng thanh âm chỗ. Kỳ thật đây chỉ là theo bản năng động tác mà thôi, hắn đều không xác định chỗ đó có người hay không. Bất quá lâu dài trên giang hồ sờ soạng lần mò, đã bồi dưỡng được hắn cảnh giác tính cách. Hưu, giang thượng lộng địch đã bị phát hiện, Lâm Bình Chi cũng không cần lén lút. Một kiếm đâm ra, 2 kiếm giao kích, lập tức lao La Nhân Kiệt cổ. La Nhân Kiệt võ đạo so phổ thông đệ tử hiếu thắng, sinh cơ cũng so với mạnh, không có lập tức tử vong. Hắn muốn làm ra chút động tĩnh nhắc nhở Dư Thương Hải, thế nhưng là Lâm Bình Chi là không thể nào để hắn toàn nguyện. Mấy cái kiếm liền đem để thi thể của hắn vô cùng thê thảm, khuôn mặt biến dạng. La Nhân Kiệt chết hết. Làm xong những thứ này, Lâm Bình Chi thu bảo kiếm, hướng về Dư Thương Hải phương diện kia tiến đến. Thân thể của hắn rất nhẹ, giống như một ngọn gió. Lúc này Thanh Thành phái người viên đã chết hơn phân nửa, mà lại phân tán tại mỗi cái địa điểm, Dư Thương Hải bên người chỉ có Hồng Nhân Hùng cùng mấy cái người đệ tử, Lâm Bình Chi cảm thấy bọn họ đã không đáng để lo. Đương nhiên, theo chậm rãi ám sát, so sánh là thích hợp. Địch sáng ta tối, so sánh có lợi. Đông đường phố, Dư Thương Hải cùng Hồng Nhân Hùng, còn có những đệ tử kia chạy đến. Trên đường áp lực một mảnh. An tĩnh, khủng bố. Phảng phất tiến vào một tòa quỷ thành. Không có người khí, không có sinh cơ. Thi liên dế tối nay đều không có gọi tiếng, chỉ có trong bầu trời đêm, ngẫu nhiên đêm quạ bay qua. Băng lãnh, yên tĩnh, giống như ưu đô chi thành. Mấy người nhìn nhau, không nói gì. Yên tĩnh đi tới, cảnh giác nhìn qua chung quanh. Ai? Đông nhiên, bọn họ nhìn đến một người, cầm kiếm đứng tại bên tường bóng mở phía dưới. Trường kiếm phát ra hàn quang, nửa lộ ở dưới ánh trăng. Dày đặc khủng bố. Dư Thương Hải trước tiên phát hiện rút kiếm ra đối lập. Những người khác sau lưng mắt lạnh, cũng cuống quýt rút kiếm mà đúng. Hắc ảnh phía dưới người, cầm kiếm mà đứng, chỉ có nửa bên kiếm lộ tại bên ngoài. Quỷ dị không nói lên lời. Thanh Thành phái người ảo ảo kinh hãi. Đi ra. Bọn họ quát nhẹ. Bất quá, trong bóng tối người kia, nhưng như cũ không lúc đích. Ừm. Là Vu Nhân hảo sư huynh người. Có người nhận ra. Đó là Thanh Thành phái đệ tử. Đoán chừng là đóng tại nơi đây trạm gác ngầm. Trải qua người một nhắc nhở như vậy, mọi người mới phát hiện trong bóng tối người kia ăn mặc, đúng là Thanh Thành phái hình dáng. Như thế, mọi người tâm thần bất định sợ hãi tâm, vừa rồi yên ổn. Dư Thương Hải mắng, ngươi cái đồ con rùa, để ngươi tại cái này thủ quan, ngươi lại tại cái này lười biếng ngủ gần, cho lão tử tỉnh lại. Không có hồi âm. Chuyện gì xảy ra? Dư Thương Hải phát giác được không thích hợp, xử làm ánh mắt, Hồng Nhân Hùng hiểu ý, một bước một cái dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Dùng kiếm thọc trong bóng tối đệ tử. Ầm ầm. Cái kia đệ tử bị kiếm nhất đâm, đột nhiên sụp đổ, vọt tới Hồng Nhân Hùng trên thân. Hồng Nhân Hùng giật mình, coi là bị công kích, lập tức công kích. Bình xa lập nhạ. Đồng thời, Hồng Nhân Hùng sau lưng Dư Thương Hải, còn có một các sư huynh đệ cũng khẩn trương lên. Ao ao lượng kiếm, dự phòng Hồng Nhân Hùng bên kia đột phát tình huống. Vành. Hồng Nhân Hùng kiếm thức lên, đem kiếm cắm vào cái kia đánh tới địch nhân trên thân. Phốc phốc. Thế mà không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp cắm vào. Đồng thời xuất phát từ bản năng phản ứng, hắn còn một chân đem địch nhân đá bay. Phanh. Thi thể bay ngược, đụng ở trên tường lại gậy trở về, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng địch nhân là người nào. Lương huynh đệ. Cái này, đích thật là Thanh Thành phái đệ tử. Bất quá. Chết rồi. Vừa rồi chỉ là bởi vì quán tính chỗ làm, ngã về Hồng Nhân Hùng thôi. Sư phụ. Hắn chết. Hồng Nhân Hùng kiểm tra một hồi thi thể, vội vàng nói. Chết đã có một đoạn thời gian. Cái gì? Dư Thương Hải nhíu mày, sắc mặt ngưng tụ, liền vội vàng tiến lên. Sắc thực đã chết, mà lại chết một đoạn thời gian. Sư phụ, làm sao bây giờ? Hồng Nhân Hùng hỏi. Hắn nội tâm, thấp thỏm lo âu. Tối nay, có một loại điểm xấu bầu không khí đang tràn ngập. Vội cái gì? Dư Thương Hải cưỡng ép chấn định. Hắn biết hiện tại nếu là luống cuống, đệ tử sẽ càng thêm bối rối. Tiếp tục đi tới. Hắn để xuống đệ tử thi thể, chuẩn bị hừng đông lại xử lý. Phân phó đệ tử tiếp tục đi tới, muốn nhìn một chút con đường phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Hồng Nhân Hùng, các ngươi theo sát ta. Đúng, sư phụ. Hồng Nhân Hùng nói. Sau đó hắn bắt chuyện đệ tử đuổi theo. Thế nhưng là rất kỳ quái chính là, vừa rồi bọn họ đứng chung một chỗ đám người kia bên trong, có mấy cái. Tính toán đã bất động. Dưới ánh trăng, những người kia, tựa như thạch tố một dạng, thẳng đứng ở đó. Nói mấy người các ngươi đâu, đuổi theo. Hồng Nhân Hùng tức giận quá khẽ. Đợi chút nữa đi chậm rãi bị người làm thịt, xem các ngươi có hối hận không. Có thể. Những người kia vẫn là bất động. Có người phát hiện dị thường, tiến lên xem xét, nhất thời ngã xuống đất, thân thể không đoạn hậu đạp, lộn nhào hướng Dư Thương Hải bên kia dựa vào. Sư phụ, chết rồi, bọn họ cũng đã chết. Cái kia đệ tử hoảng sợ vô cùng. Người này, rõ ràng mới vừa rồi còn đứng tại phía sau mình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chính mình còn có thể cảm nhận được hô hấp của bọn hắn khí thể, hiện tại làm sao lại liền chết? Quá quỷ dị. Hồng Nhân Hùng tiến lên xem xét. Sư phụ, chết. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử đây không phải thật tốt à? Chết như thế nào? Dư Thương Hải tức hổn hển mà nói. Hán cũng có chút phiền não, tiến lên xem xét. Sắp thực chết rồi. Làm sao có thể? Vừa mới mấy người kia cách ta cũng không xa, nếu có người tập kích, ta cần phải có thể cảm giác được. Dư Thương Hải nhíu mày. Là lệ quỷ. Lệ quỷ tới lấy mạng, khẳng định là quỷ. Chúng ta tiến nhập một tòa quỷ thành. Xong. Mọi người phát hiện càng ngày càng nhiều đồng môn thi thể, có người rốt cục sập, hoảng sợ kêu to. Chương 39, quỷ quái, quái phá. Y miệng. Dư Thương Hải hét lớn. Quát bảo ngưng lại mấy cái kia đệ tử kêu khóc. Bởi vì bọn họ hoảng sợ, để nguyên bản thì sao động Dư Thương Hải, càng thêm tâm phiền ý loạn. Hiện trường, vốn là khủng bố bầu không khí ngột ngạt, giờ phút này. Càng giống ngộ nhập âm đều quỷ thành, bị nguyên một đám không cũng biết sinh vật thu gặt lấy sinh mệnh. Trái tim của mỗi người, đều nâng lên cổ họng. Ngay tại mọi người thần kinh băng đến cực hạn lúc. Phốc phốc. Bầu trời đêm yên tĩnh ra một đạo tiếng vang, phá vỡ yên tĩnh, kích thích thần kinh người. A a a cứu mạng, quỷ. Quỷ. Dị hường để Thanh Thành phái có người đệ tử hoảng sợ kêu thảm, dọa đến chân tay luôn cuống. Hưu. Dư Thương Hải nhíu mày, nghe tiếng nháy mắt, đống nhiên ném kiếm. Trường kiếm giống như mũi tên, bắn ra, đánh về phía âm thanh nguyên chỗ, hắn thậm chí đều còn không có quen người, trường kiếm liền đã bay ra ngoài. Nhanh. Đinh. A. Phốc phốc phốc. Trường kiếm đính tại ven đường một gốc xanh úng tươi tốt trên đại thụ, mùi máu tươi tràn ngập. Mũi kiếm còn cắm một cái đêm quạ dây rủa kêu to vài cái, cũng liền chết, cái khác đêm quạ bị dọa đến dương cánh bay lên, chạy về phía bầu trời đêm bốn phía. Dư Thương Hải cùng người nhanh chóng tiến lên xem xét tình huống. Một cái đêm quạ mà thôi. Hô. Bọn họ cũng thở dài một hơi. Vội cái gì, cái nào có quỷ quái, chỉ là đêm qua thôi, nhìn em ngươi hoảng sợ thành cái dạng gì. Dư Thương Hải trong lòng không thoải mái, quay người đối với cái kia bị dọa đến ngơ ngẩn, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ đệ tử. Tất cả mọi người đi thăm dò nhìn đêm qua, có điều hắn lại chưa từng có đi, bởi vì bị dọa đến không rời nổi bước chân, không dám lên trước. Tối nay bầu không khí rất khủng bố. Một chút một điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể đem lâm vào khẩn trường cao độ Thanh Thành phái đệ tử, dọa đến trong lòng đại loạn. Long cong. Đi, tiếp tục tiến lên, các ngươi đều thông minh cơ linh một chút đuổi theo. Dư Thương Hải rút về thiết kiếm. Bắt chuyện cái kia bị sợ choáng váng, một người ngây ngốc đứng ở dưới ánh trăng, mới khinh khủng hô to đệ tử. Thế nhưng là, cái kia đệ tử nhưng như cũng không nhúc nhích, phảng phất tượng đất, thẳng tắp đứng tại cái kia. Dường như vừa mới đem quả sự tỉnh, đã để hắn không rời nổi bước chân. Không có tiền đồ đồ con rùa, tới đây cho lão tử. Dư Thương Hải mắng một câu, đợi muốn tiếp tục nổi giận. Phù phù. Cái kia ánh trăng hạ đệ tử, thân thể lại đột nhiên thẳng tắp ngã xuống đất. Ừm. Dư Thương Hải trái tim bỗng nhiên co lại, một bước 10 mét, rơi xuống cái kia đệ tử trước người. Như đúc hơi thở, không ngờ biệt khí. Thi thể chỗ ngực, chảy ra một cỗ nhiệt huyết, ở dưới ánh trăng, là tươi đẹp như vậy trước mắt. Cái này, dốc hết ra. Dư Thương Hải tay run một cái, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Quỷ, quỷ, thật sự là quỷ. Phúc Châu là quỷ thành. Quỷ đến lấy mạng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Song song, chúng ta đều phải chết. Có thể là tối nay ý tưởng lưng, lầm chọc cái nào âm hồn quỷ quái. Bọn họ trả thù tới. Trung quanh Thanh Thành Sơn đệ tử, ào ào bị sợ vỡ mật, cho là mình gặp đồ không sạch sẽ. Nếu là người, khẳng định không phải cố ý. Người làm sao có thể không có một chút tiếng vang. Vừa rồi chết mấy cái sư đệ, đều là cùng mọi người cùng nhau, cách gần như vậy. Trừ phi là quỷ quái, không phải vậy tuyệt không có khả năng quỷ dị như vậy liền chết. Sư phụ, chúng ta đi thôi, rời đi nơi đây. Ta không muốn ở lại. Ta muốn về nhà. Hồ ngôn loạn ngữ. Trên đời này cái nào có quỷ quái. Dư Thương Hải quát nói. Bọn họ đều là chúng kiếm mà chết, khẳng định là Lâm gia tại giả thần giả quỷ, lão tử không tin quỷ tà, cho dù có quỷ, lão tử cũng có thể một kiếm chẳng chi. Tiếp tục đi tới, đi xem một chút là không còn có người còn sống. Dư Thương Hải còn muốn sai người tiếp tục tiến lên, bất quá Hồng Nhân Hùng lại không làm, liền vội vàng khuyên đủ. Sư phụ, tuyệt đối không thể. Nhìn tình huống này, bọn họ đoán chừng giữ nhiều lành ít, nếu là chúng ta lại tùy tiện hành động, hậu quả khó mà lường được, không bằng chúng ta đi về trước cùng người kiệt hội hợp, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Hồng Nhân Hùng nói. Cũng đúng. Nói đến đây, Dư Thương Hải nghĩ, cũng so sánh tán đồng, bất quá. Hai người lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì, đồng nhiên nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương kinh hãi. Trăm miệng một lời. Nhân kiệt. Nhân kiệt. Trong lòng bọn họ, có một loại dự cảm bất tường. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Mang theo đệ tử hướng La Nhân Kiệt bên kia đuổi. Ầm ầm. Lần này, bọn họ không lo được gần tàng tung tích, toàn lực ở trong trời đêm chạy. Sư phụ chờ ta một chút nhóm. Dư Thương Hải nếu là toàn lực thi triển khinh công, phía sau đệ tử theo không kịp. Nghe được hô hoán, hắn ý thức đến. Nếu là cùng Hồng Nhân Hùng chờ khoảng cách kéo đến quá mở, những người này có thể sẽ lần nữa thành vì công kích của địch nhân mục tiêu. Sau đó hắn không thể không thả chậm cước bộ. Một đoàn người trung trung điệp điệp trở về vừa rồi sư đồ cùng bàn kế sách chi địa. Chỗ đó có một người xếp bằng ở trên đá, mà chung quanh canh gác đệ tử giống như có lẽ đã không có. Nhìn tới đều tao ngộ bất chắc. Nhân Kiệt. Dư Thương Hải hô to. Xếp bằng ở trên đá người nghe vậy đông nhiên mở mắt ra, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm. Sư phụ không phải đi tiếp ứng Vu Nhân Hào bọn họ sao? Tại sao lại trở về rồi? Sư phụ, các ngươi tại sao trở lại? Không phải đi tiếp ứng sư đệ bọn hắn sao? La Nhân Kiệt mở miệng. Dư Thương Hải hai ba bước vạch đến đệ tử bên cạnh, không có trả lời hắn, ngược lại thông đỏ mắt, bi thiết, Nhân Kiệt. Ngươi. La Nhân Kiệt không chết. Sư đệ. Ngươi không sao chứ? Hồng Nhân Hùng cũng lo lắng hô một câu. Sư phụ, thế nào? La Nhân Kiệt mặc danh kỳ diệu, sư phụ đây là cái gì biểu lộ? Giống như rất hoảng sợ bộ dáng. Hắn không biết xảy ra chuyện gì. Những sư huynh đệ khác biểu lộ cũng rất cổ quái. Để hắn càng thêm mạc danh kỳ diệu. Những người kia đều nhìn chằm chằm lồng ngực của mình. La Nhân Kiệt vô ý thức nhìn xuống dưới. Cái nhìn này, hắn kem chút không cho cóng đi qua. Lồng ngực của hắn, thế mà không biết khi nào đâm một thanh kiếm, là từ sau tâm chơi qua tới, đã đâm xuyên qua lồng ngực. Ánh mắt của hắn cũng theo mạc danh kỳ diệu, biến thành sợ hãi. Còn có mê mang. Sư phụ, ta. Hắn rất sợ. Nhân Kiệt không sợ, nói cho sư phụ, là ai ám sát ngươi? Dư Thương Hải hỏi. Sư phụ, ta không biết. La Nhân Kiệt sắc mặt mê mang. Không biết. Dư Thương Hải nghe vậy, thần sắc chấn động. Mẹ nó, ngươi ở ngực cắm một thanh kiếm, ngươi nói cho ta biết ngươi không biết người nào giết ngươi. Là ta. Sư phụ, ta không biết khi nào trung kiếm, muốn không phải vừa rồi sư phụ hô hoán. Ta cũng không biết. Ta trung kiếm. La Nhân Kiệt nói. Nhìn nét mặt của hắn, hắn là thật không biết ta. Sư phụ, cứu ta. Cộc cộc. Dư Thương Hải tại La Nhân Kiệt ở ngực điểm huyệt, trước bảo vệ tâm mạch của hắn. Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút. Vừa mới ngươi gặp cái gì chuyện cổ quái? Chuyện cổ quái. Hắn một mặt mê mang. Quỷ. Quỷ. La Nhân Kiệt tự lẩm bẩm. Quỷ. Cái gì? Quỷ. Thật là quỷ. Trời ạ, cái này Phúc Châu Thành, cũng thật là đáng sợ đi. Thế mà thật sự có quỷ. Nghe được La Nhân Kiệt, đệ tử khác nghị luận ở Mỹ, càng thêm sợ hãi. Làm đến có như vậy trong ngay mắt, Dư Thương Hải đều cảm thấy. Đây có phải hay không là thật thuộc về quỷ quái quái phá? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, mịt mở khí tức. Đừng muốn nói lung tung nói bậy. Dư Thương Hải gầm thét mang to. Trên đời không có có quỷ quái yêu nghiệt, chỉ là các ngươi chính mình hoảng sợ chính mình mà thôi. Hắn kiên định nói. Phản phất là tại mắng đệ tử của mình bất tranh khí, kỳ thật ở sâu trong nội tâm. Lại như thế nào không có mấy phần. Tự an ủi mình, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm tâm lý. Tối nay, quá ly kỳ quỷ dị. Chết nhiều người như vậy, lại liền đối thủ là ai cũng không biết, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến quái lực loạn thần loại hình. Hoảng sợ tại Thanh Thành phái bên trong lan tràn, bao phủ tại dưới bầu trời đêm, tổng làm cho lòng người e sợ, muốn trốn tránh. Thật đáng sợ, quá kinh khủng. Loại này không khí, làm cho người không tự giác tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn không biết, cái kế tiếp tử vong sẽ không phải là chính mình. Ăn bữa nay lo bữa mai, mệnh như cỏ rác. Quá tàn nhẫn. Dưới bầu trời đêm, trong bóng tối, Lâm Bình Chi bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lòng hắn ruột như sắt đá đồng dạng lạnh lẽo cứng rắn. Không có bất kỳ cái gì đồng tình. Đám người này không đáng đồng tình. Nếu không phải là mình bây giờ tịch tà kiếm phổ tiểu thành, tu vi võ công tăng vọt. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, Dư Thương Hải thủ đoạn cũng không so với hắn Lâm Bình Chi thiệt lương. Thậm chí càng sâu. Khi đó, Dư Thương Hải lấy một tay toái tâm trưởng giết người ở vô hình, đem Phúc Uy Tiêu Cục người nguyên một đám sát hại. Cũng là làm cho cả Phúc Uy Tiêu Cục lâm vào trong sự sợ hãi, đem khủng bố bao phủ tại trong lòng mỗi người, để Phúc Uy Tiêu Cục người. Đều tưởng rằng quỷ quái quái phá, sụp đổ tuyệt vọng tại tất cả mọi người tâm lý bạo phát. Phúc Uy Tiêu Cục, cũng tại loại này tuyệt vọng bầu không khí bên trong, cả nhà bị đổ. Lâm Bình Chi hiện tại bất quá là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lâm Bình Chi thủ đoạn cũng không quá phận. Hắn sẽ không như vậy dừng tay. Vẫn như cũ ẩn nút trong bóng đêm tìm cơ hội. Thanh Thành phái tối nay sẽ không có một người còn sống rời đi nơi đây. Giết địch tất tận, không lưu hậu hoạn. Đây chính là giang hồ trò chơi sinh tồn chính xác giải pháp. Thân phận đổi, Dư Thương Hải cũng sẽ không mềm lòng. Hiện trường, Dư Thương Hải quát mắng đệ tử về sau, bắt đầu kiểm tra La Nhân Kiệt thương thế, càng tra, hắn càng là kinh hồn bạt vía. Nhất tiễn xuyên tâm, tâm mạch đoạn mà chưa suy, không chết tự biết, vẫn như cũ nhảy lên. Cái này là bực nào nhanh, lại cao minh kiếm thuật, quá không thể tưởng tượng nổi. Phá tâm mà sinh cơ chưa tuyệt. Giờ phút này La Nhân Kiệt cùng người bình thường cũng giống như nhau, nếu là không chú ý hắn trên ngực kiếm. Bất quá, cũng không phải như thế, kiếm cắm ở cái kia, thủy chung ảnh hưởng sinh cơ, La Nhân Kiệt sẽ từ từ chết đi, muốn là rút ra, hắn càng là sẽ lập tức mất mạng. Cái này, Dư Thương Hải biết được loại tình huống này, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, bất chi bất giác đã ướt một lưng. Thật đáng sợ kiếm. Chẳng lẽ thật sự là quỷ quái? Dư Thương Hải tự lẩm bẩm. Nếu không phải quỷ quái, kiếm này dùng cái gì như vậy biến thái? Nguyên tố cắt bòn sinh mệnh, tuyệt đối không làm được loại sự tình này. Dư Thương Hải trong lòng lại cũng hoài nghi. Bất quá, hắn xem xét tỉ mỉ phía dưới, tại La Nhân Kiệt trên thân, rốt cục phát hiện một số manh mối. La Nhân Kiệt huyệt đạo bị người điểm qua, huyệt vị vẫn có sưng đỏ. Nói rõ tại La Nhân Kiệt bị kiếm đâm tiến trái tim lúc, trước bị người điểm trụ đã mất đi ý thức, sau đó mới bị một kiếm mất mạng, cho nên hắn mới không nhìn thấy địch nhân dáng vẻ. Điểm ấy huyệt thời gian, cần phải ngay tại vừa rồi mà thôi. Dư Thương Hải nói. Hắn thăm dò tình huống, có người điểm trúng La Nhân Kiệt, sau đó lấy kiếm giết chi. Vì sao như thế? Bởi vì hắn sợ La Nhân Kiệt bị giết lúc phát ra tiếng vang quấy nhiều đến người, hoặc là nói không muốn để cho ta phát hiện. Nếu như ta không có đoán sai, hung thủ cùng ta bất quá là trước sau chân nói nơi này, mà làm gì không có quất ra trường kiếm, là bởi vì quất ra trường kiếm về sau có thể sẽ kích thích đến trong hôn mê La Nhân Kiệt, sau đó liền quăng kiếm mà đi. Dư Thương Hải nhìn một chút thanh trường kiếm này, là Thanh Thành phái kiếm. Đối phương còn thật nhỏ tâm, liền giết người kiếm đều là đoạt Thanh Thành phái, không lộ một điểm chân ngựa. Hừ, hung thủ kia khẳng định còn tại phụ cận. Dư Thương Hải nghĩ thầm, không thể không nói, hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Chân tướng chính là như vậy, nào có quỷ gì quái loạn thần, nào có cái gì tà ma cản trở, bất quá là một cái dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân ở loạn sự tình thôi. Dư Thương Hải lớn tiếng nói, hắn tại đánh tiêu tan các đệ tử lo lắng. Hết thảy đều là Phúc Uy Tiêu Cục đám kia thằng con hoang tận lực dọa người, bọn họ không dám ra đến chính diện chém giết, chỉ dám trong bóng tối dở trò xấu. Xem ra Phúc Uy Tiêu Cục thật không được tốt lắm, nếu không phải như thế, bọn họ sao không dám cùng ta chạm mặt. Dư Thương Hải nói, đã dạng này, ngươi muốn dở trò xấu, vậy ta liền thẳng hướng nơi ở của ngươi, nhìn ngươi như thế nào dở trò xấu. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hắn quyết định phản chơi một vố, thẳng hướng Phúc Uy Tiêu Cục. Các ngươi theo ta, thẳng hướng Phúc Uy Tiêu Cục, diệt Lâm Chấn Nam mạng chó, vì Thanh Thành phái chết thảm bọn nhỏ báo thù. Dư Thương Hải vung cánh tay hô lên, cũng không có ý định cái gì đánh lén loại hình. Giết Lâm Chấn Nam, vì các sư huynh đệ báo thù. Giết Lâm Chấn Nam, vì các sư huynh đệ báo thù. Dư Thương Hải một phen sục sôi chí khí diễn giảng về sau, liền dẫn còn lại đệ tử thẳng hướng Phúc Uy Tiêu Cục. Lâm Bình Chi cảm thấy buồn cười. Cái này Thanh Thành phái, mới đầu không phải là vì diệt môn, chế tạo giết hại mà đến, bị báo thù hẳn là bọn họ, làm sao hiện tại biến thành người báo thù? Lấy người báo thù thân phận thẳng hướng Phúc Uy Tiêu Cục rồi. Coi là thật buồn cười. Đêm xuống, nhìn lấy Dư Thương Hải bọn người hướng Phúc Uy Tiêu Cục đánh tới, Lâm Bình Chi vốn định theo sát phía sau, tới làm sau cùng chấm dứt. Chỉ có Dư Thương Hải cùng Hồng Nhân Hùng giải giác mấy người, căn bản không đủ gây sợ. Cái kia diệt đã diệt, có thể chung kết. Ừm. Có thể thân thể của hắn mới hơi động một chút, nhất thời cũng cảm giác được sau lưng có một đạo mịt mờ khí tức xuất hiện. Cái kia đạo mịt mờ khí tức dị thường băng lãnh, đáng sợ. Quả thực tựa như trong bóng tối độc xà, tùy thời lối ra tập kích người. Lâm Bình Chi trong lòng hoảng hốt. Đạo này đáng sợ khí tức, vậy mà so Trần Vân Phi còn mạnh hơn, lại âm hiểm. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Hưu. Hắn không chút do dự phát động công kích, đem bên cạnh Thanh Thành phái đệ tử để lại trường kiếm, xem như mũi tên bắn ra đi. Ngân Vũ tiến thuật. Thanh trường kiếm kia, giống một viên sao băng, cực tốc bắn về phía cái kia mịt mờ chỗ. Lâm Bình Chi đều không nhìn thấy người, liền trực tiếp xuất thủ. A. Trong bóng tối cái kia đạo mịt mờ khí tức chủ nhân, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc phát ra nghi hoặc. Thật bất ngờ Lâm Bình Chi có thể phát hiện hắn. Dangg. Trường kiếm bị đánh bay, cùng một thời gian, Lâm Bình Chi cũng nhìn thấy cái kia mịt mờ khí tức chủ nhân. Một người áo đen. Toàn thân trang phục người áo đen. Thấy không rõ dung mạo, cũng thấy không rõ nam nữ, chỉ biết là khí tức của người này rất cường đại. Giang thượng lộng địch. Lâm Bình Chi xuất kiếm. Dangg. Địch nhân đối diện cũng là nên địch, người kia sử chính là đao. Đao pháp cực kỳ tinh xảo, lại cùng Lâm Bình Chi tịch tà kiếm phổ tương xứng. Hai người đao kiếm trong tay giống như hổ lang răng nanh móng vuốt, tại rất ngắn mười mấy hơi thở bên trong, thế mà đấu không dưới chừng 100 hội hợp. Đao và kiếm luôn luôn tại sàn sàn với nhau. Dưới bầu trời đêm, đao kiếm tàn ảnh, nhân vật hắc ảnh trùng điệp. Lâm Bình Chi xem không hiểu đối diện đao pháp, phán đoán không ra đối phương là ai. Quân ta lui tránh. Liều tinh vi truy. Hòa khai kiến Phật. Lâm Bình Chi xuất thủ cũng là sát chiêu, đương nhiên đối phương cũng không có khách khí, lại qua mấy trăm chiêu, đâm rồi. Lâm Bình Chi một kiếm hướng nhân yêu kia ở giữa chém tới, người kia né tránh không kịp, mắt thấy là phải bị chém ngang lưng, sinh tử trong nháy mắt, người áo đen phát hung ác, toàn lực trở về thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, vốn là hẳn phải chết cục, thế mà bị hắn tránh qua, tránh né, mà Lâm Bình Chi kiếm cũng vẹn vẹn cắt lấy hắn một chéo áo. Hiu hiu hiu, người kia nhảy mấy cái liền lên bên cạnh nhà dân nóc phòng, nhìn lấy chính mình gãy mất góc áo, nói: ta còn thực sự là xem thường ngươi. Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tựa hồ không muốn ham chiến. Nói xong, hắn nhảy mấy cái, tại đông đảo trên nóc nhà trốn đi thật xa. Khinh công. Lâm Bình Chi theo lên nóc phòng, chuẩn bị truy kích. Có thể tốc độ của người nọ quá nhanh. Trên tay công phu không được tốt lắm, chạy trốn công phu đến tam minh. Hắn nghĩ nghĩ, không có tiếp tục truy kích. Đến một lần người kia quá nhanh, không nhất định có thể đuổi kịp. Thứ hai loại cao thủ này, đuổi kịp cũng không nhất định giết chết được. Nếu là không cẩn thận đối diện có người trợ giúp, nói không chừng chính mình còn ăn thiệt thòi. Thứ ba, Dư Thương Hải đã tiến đến Phúc Uy Tiêu Cục. Nếu là mình đuổi theo người áo đen, sợ Phúc Uy Tiêu Cục ngăn không được. Đến mức Phúc Uy Tiêu Cục có Trần Vân Phi thủ hộ. Lâm Bình Chi không quá muốn đem Phúc Uy Tiêu Cục an nguy vận mệnh đặt ở trên tay người khác. Lâm Bình Chi dừng lại một lát, vận dụng kinh công, hướng về Phúc Uy Tiêu Cục phương hướng tiến đến. Chương 41, ta cùng ngươi. Không đội trời chung. Ánh trăng như nát tuyết tàn băng, lấm ta lấm tấm rơi vào cổ thành bên trong. Dưới ánh trăng, Lâm Bình Chi cầm kiếm chạy. Hắn cùng người áo đen giao thủ, chậm trễ một chút thời gian, nhất định phải nhanh chạy về Phúc Uy Tiêu Cục. Lâm Chấn Nam, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Có loại đi ra đánh một trận. Rùa đen rút đầu, có thể dám cùng ta quyết đấu. Phúc Uy Tiêu Cục bên ngoài, Dư Thương Hải cùng Hồng Nhân Hùng chờ cầm kiếm mà đứng, tại cửa ra vào khiêu chiến. Đi qua vừa rồi đêm phía dưới ám sát về sau, bọn họ nhiều ít có chút kiêng kỵ Lâm gia, không dám tùy tiện xông vào. Cái này muốn là đổi lại nguyên tắc bên trong Dư Thương Hải, sớm tại Phúc Uy Tiêu Cục bên trong giết điên rồi. Mà lần này, hắn lại chỉ dám ở ngoài cửa kêu gào. Người nào quấy nhiễu ta Phúc Uy Tiêu Cục, chán sống phải không? Thật to gan. Người nào cho các ngươi dũng khí tại Phúc Châu Dương Ai? Muốn chết? Nhìn lao tử không lột các ngươi chó ra. Phúc Uy Tiêu Cục bên trong, đông đảo tiêu sư cùng Lâm Chấn Nam bị kinh động, ào ào tụ tập cùng một chỗ, cùng người ngoài cửa mắng nhau. Không động tay, trước lên một mép. Dù nói thế nào, trên miệng không thể rơi thua thiệt, bị người chiếm tiện nghi. Bọn họ đang đợi Lâm Chấn Nam đi ra tòa trấn. Cái này là người phương nào? Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân theo gian phòng đi ra, hỏi. Hồi tổng tiêu đầu, không rõ ràng, chỉ là tên này lại nửa đêm khiêu chiến, thực sự đáng giận. Nhất định muốn cho bọn hắn một số giáo huấn. Trịnh Tiêu Đầu nói, nửa đêm làm như thế xác thực nhiễu người thanh ngộng. Lâm Chấn Nam suy tư, đi ra xem một chút. Một lát, ta nghe những người kia thanh âm, tựa hồ kẻ đến không thiện, mọi người cẩn thận một chút. Được rồi tổng tiêu đầu. Chúng tiêu sư nắm chặt vũ khí trong tay. Người giang hồ nửa đêm tới chơi, cũng không phải cái gì chuyện tốt, mọi người cho rằng, đoán chừng tối nay là tránh không được một trận huyết chiến. Lâm Chấn Nam đem bội kiếm kiểm tra một lần, lại nhìn Lâm phu nhân, nhìn nàng cũng chuẩn bị xong kim đao. Gật gật đầu, vừa rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Kéo kẹt, cửa lớn mở ra. Phúc Uy Tiêu cục cả đám chen chúc mà ra, đem Thanh Thành phái bao bọc vây quanh. Bởi vì Thanh Thành phái vừa rồi bị giết ba chi nhân mã, bây giờ những người còn lại tại Phúc Uy Tiêu cục trước mặt, thế mà có vẻ hơi yếu không địch lại mạnh. Người nào ăn gan hùm mật gấu, nửa đêm tại ta Phúc Uy Tiêu cục trước cửa cãi nhau. Lâm Chấn Nam tách mọi người đi ra, xài bước mà đến, khí thế khinh người, đứng tại Thanh Thành phái phía trước. Lão phu Lâm Chấn Nam tự nhận là cùng giang hồ đồng đạo không có có cửu oán, các ngươi đêm khuya cầm trên mũi dao môn tiêu gạo, là cho là ta Phúc Uy Tiêu cục dễ bắt nạt. Thực lực không biết thế nào, bất quá khí thế kia, sát thực không lời nói. Rất đỉnh. Hừ, ra vẻ huyền hư. Dư Thương Hải lạnh lùng hừ một cái. Ta tối nay vì sao mà đến, ngươi lại không biết. Lâm Chấn Nam một mặt mạc danh kỳ diệu, xảy ra chuyện gì? Ta thật không biết ta. Hắn chưa thấy qua Dư Thương Hải, cũng không biết người trước mắt cũng là Dư Thương Hải. Cái này là ý gì? Lâm Chấn Nam nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hừ, hiểu lầm. Dư Thương Hải khó thở, giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi còn nói hiểu lầm. Ta hiểu lầm mẹ ngươi. Có phải hay không hiểu lầm, vậy liền hỏi một chút trong tay của ta Thanh Thành kiếm đi. Nói, Dư Thương Hải lượng kiếm, liền muốn bổ giết tới. Cái gì? Thanh Thành kiếm? Thanh Thành kiếm phái? Các ngươi là? Thanh Thành phái? Lâm Chấn Nam giật mình. Không tệ, Thanh Thành phái Dư Thương Hải ở đây, mau tới nhận lãnh cái chết. Dư Thương Hải nói. Rút kiếm muốn cùng Lâm Chấn Nam quyết đấu. Lâm Chấn Nam ngậm bực. Ta thế nào? Làm sao lại muốn cùng ta quyết đấu? Chuyện gì xảy ra? Ngươi là? Dư Thương Hải. Nghe vậy, Lâm Chấn Nam trong lòng đại chấn. Trước mắt vị này tám chữ cá nheo nói bữa thấp bé nam nhân, lại là Dư Thương Hải. Vẫn còn giả bộ tỏi. Dư Thương Hải nói. Xuất kiếm đi. Dư con chủ. Giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không bằng ngồi xuống giải thích rõ ràng, để tránh đối với chúng ta song phương đều tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Lâm Chấn Nam nói. Phi, lề mề chậm chạp. Không nghĩ tới Phúc Uy Tiêu cục tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam, là như thế cái rông dài người, nói vớ vẩn nói ít, chịu chết đi. Dư Thương Hải nói. Nói xong, liền gần người tiến lên. Đồng thời, Lâm Chấn Nam trong lòng hoảng hốt. Địch nhân quá cường đại. Không phải hắn nữa thích lề mề chậm chạp, thật sự là. Đánh không lại người này. Cái kia có thể làm sao? Khẳng định phải trùy độn A. Nói không chừng thì đem đối phương giảng phục đây. Đã như vậy, vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút Dư quan chủ cao chiêu. Lâm Chấn Nam bị ép tiếp nhận khiêu chiến. Bá. Rút kiếm ra nghênh địch. Lâm Chấn Nam thực sự không có cách, đối phương đều giết đi lên, không tiếp chiêu chẳng khác nào chờ chết. Ken. Chỉ là. Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt là, hai người vẹn vẹn giao thủ một hai chiêu, Lâm Chấn Nam liền bị đánh bay ra ngoài. Cả người giống như người rơm đồng dạng. Ngang rơi vào Phúc Uy Tiêu cục trên bậc thang. Dư Thương Hải đối với hắn mà nói, quá cường đại. Là không thể chiến thắng chi địch. Phu quân. Tổng tiêu đầu. Phúc Uy Tiêu cục tất cả mọi người lập tức vây quanh, đem Lâm Chấn Nam theo trên bậc thang đỡ dậy. Cái này. Thua cũng quá nhanh đi. Trong mắt bọn hắn. Lâm Chấn Nam cần phải thật lợi hại a. Làm sao chia phút đồng hồ thì bị xuống đất ăn tỏi rồi? Không có thể hiểu được. Kỳ thật hiện tại, Dư Thương Hải cũng làm động. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Nam làm sao yếu như vậy? Ta một chút thì cho dây. Cái kia vừa rồi tại Phúc Châu thành giết đệ tử ta, là ai? Thật chẳng lẽ là hiểu lầm, không phải Phúc Uy Tiêu cục. Nhưng bây giờ có phải hay không Phúc Uy Tiêu cục đã không trọng yếu. Đều đến một bước này, hắn muốn rèn sắc khi còn nóng, giết Phúc Uy Tiêu cục những người khác, bắt Lâm Chấn Nam, ép hỏi tịch tà kiếm phổ hạ lạc. Hắn vốn là cũng chính là đến diện Phúc Uy Tiêu cục. Lâm không hiểu Lâm có trọng yếu không? Lâm Chấn Nam, người ta cừu hận không đội trời chung, chịu chết đi. Dư Thương Hải xông lên trước, trường kiếm mắt thấy là phải phế đi Lâm Chấn Nam. Hưu. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Lâm Chấn Nam muốn lạnh thời điểm, đột nhiên, một thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng Dư Thương Hải trán. Ừm. Đập. Dư Thương Hải dừng bước, đột nhiên hướng về sau trốn một chút, một thanh trường kiếm cắm vào hắn vị trí mới vừa rồi, nếu không phải hắn tránh né, hiện tại đã bị người một kiếm theo thiên linh cái đâm vào bụng. Hắn lòng còn sợ hãi, đang muốn nhìn là người phương nào xuất thủ lúc, hắn bất ngờ phát hiện, cắm ở trên tảng đá chỗ chuôi kiếm, đột nhiên thêm một người. Một thiếu niên. Thiếu niên một chân giẫm tại trên thân kiếm, đứng chắp tay. Bạch y thiếu niên, áo quyết tung bay, phản phất đích tiên. Nhìn ngang phía trước, Trần Vân Phi. Có Thanh Thành phái đệ tử nhận biết Trần Vân Phi, ngay sau đó thất thanh hô to. Gần nhất Trần Vân Phi tên, trên giang hồ thế nhưng là nổi tiếng. Ta tại hộ Phúc Y tiêu cục, không muốn chết người mời nhanh chóng rời đi, nếu như không phải vậy, dám bước ra này tới người. Trần Vân Phi kiếm chỉ vung lên, tại Dư Thương Hải dưới chân vạch ra một đầu tuyến. Thật cương đại. Thanh âm của hắn ôn lương, giống như phủ băng nát tuyết, bị vui sướng thổi tan. Hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng lại cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác, khiến người ta nghe nhìn không được lạnh cả tim. Trần Vân Phi, vừa rồi chẳng lẽ cũng là ngươi dưới ánh trăng ám sát ta Thanh Thành phái đệ tử? Dư Thương Hải nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ người này, hắn thực sự nghĩ không ra Phúc Châu thành còn ai có loại thực lực này. Trần Vân Phi lườm liếc Dư Thương Hải, thần sắc tự nhiên, bình tĩnh như thủy, không phải ta. Dư Thương Hải trong lòng cười lạnh, làm thì làm, còn không dám thừa nhận, cái này Phúc Châu thành, ngoại trừ ngươi còn có ai mạnh như vậy? Là Lâm Bình Chi. Lâm thiếu tiêu chủ. Trần Vân Phi ánh mắt thâm trầm hắc ngưng, lạnh như hàn tuyển, thản nhiên nói: "Ân, hắn thì dễ dàng như vậy đem Lâm Bình Chi bán, bởi vì hắn cảm thấy, Cái này chân tướng, Dư Thương Hải có biết hay không kỳ thật không trọng yếu, Lâm Bình Chi có lẽ cũng không thèm để ý. Lại nói vốn chính là hắn, nói ra có cái gì không đúng. Dư Thương Hải vốn là không tin, thế nhưng là hắn tại Trần Vân Phi trên mặt, thấy được hờ hững. Cũng là loại kia, cái gì đều không quan tâm hờ hững cùng hàm xa. Đương nhiên, còn từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ cho hắn một loại cảm giác, giống Trần Vân Phi loại này người, khinh thường tại nói láo, là thì là. Không phải cũng không phải là. Là hắn nhất định sẽ thừa nhận. Dư Thương Hải tin. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ ra, Lâm Bình Chi tên phế vật kia có tài đức gì, làm sao có thể giết chết hắn nhiều đệ tử như vậy. Dư Thương Hải. Ngay tại Dư Thương Hải nghi hoặc thời khắc, nơi xa trên nóc nhà, có người đạp không mà đến. Dư Thương Hải đồng tử co rụt lại. Người này khí tức cùng thực lực. Hắn chưa thấy qua, có điều hắn rốt cục có thể kết luận, người này cũng là Lâm Bình Chi, ám sát Thanh Thành phái đệ tử người. Hắn có thực lực này. Lâm Bình Chi. Ta cùng ngươi. Dư Thương Hải đang lúc muốn nói cái gì, không ngờ một thanh âm lại vượt lên trước xẹt qua bầu trời đêm, to chuyển đến. Dư Thương Hải, ta cùng ngươi không đội trời chung. Ừm. Nghe nói như thế, Dư Thương Hải còn cho là mình nghe lầm. Ngươi cùng ta không đội trời chung. Phốc phốc phốc. Dư Thương Hải tức giận đến thổ huyết, hắn muốn nói cũng đúng câu nói này, lại bị Lâm Bình Chi đoạt trước nói ra. Mấu chốt là, ngươi cùng ta lại thế nào không đội trời chung rồi? Ta đem ngươi thế nào? Rõ ràng là con mẹ nó ngươi diệt chúng ta Thanh Thành phái nhiều đệ tử như vậy, ngươi thế mà còn. Vừa thấy mặt liền đến câu ta cùng ngươi không đội trời chung. Con mẹ nó ngươi đùa ta. Muốn mặt không? Hắn rõ ràng cảm nhận được, cái gì gọi là ác nhân cáo trạng trước. Chương 42, Lâm Trấn Nam, xem không hiểu. Tiểu tặc. Dư Thương Hải nghiến răng nghiến lợi. Ngươi diệt ta nhiều đệ tử như vậy, bây giờ lại nói cùng ta không đội trời chung. Đáng giận. Hắn cảm thấy mình thực sự quá bị khuất. Ngươi ta đại cửu, há lại ngươi có thể hiểu được. Lâm Bình Chi từ đằng xa mà đến, ngang đứng ở Thanh Thành phái cùng Phúc Uy Tiêu cục trong các đệ tử ở giữa. Ta đối với ngươi, thế nhưng là hận thấu xương. Phốc phốc. Dư Thương Hải lần nữa muốn thổ huyết. Xem ra Lâm Bình Chi tựa hồ thật đối với mình có thâm cửu đại hận gì. Nhưng hắn trong đầu suy nghĩ thật lâu, thực sự không nghĩ ra hắn làm sao đắc tội đối phương. Mẹ nó. Đạo lý cho ma gì vậy, ngươi giết nhiều người của chúng ta như vậy, làm đến giống như so với chúng ta hủy khuất một dạng. Thằng con hoang, nói vớ nói vẩn, ta Thanh Thành phái chưa từng đắc tội qua ngươi. Cùng ngươi có gì thủ? Không có thủ. Vậy các ngươi tối nay tới đây vì chuyện gì? Lâm Bình Chi nói. Dư Thương Hải hơi nghẹn ngẹn trong lực, tức giận không bằng thẳng, không nói ra phản bác, cũng đúng, tối nay tới đây. Đúng là vì diệt ngươi Lâm gia. Có thể. Chúng ta còn không có gì đây. Ngươi thủ này. Báo đến có phải hay không có chút sớm. Trình tự đều không đúng, ngươi cần phải trước chờ ta diệt ngươi cả nhà, đó mới gọi huyết hải thâm cửu. Tốt ta, ngươi làm là đúng. Thế nhưng là ngươi lại làm sao biết chúng ta giết tới. Gian tế, khẳng định có gian tế. Nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Xuất kiếm đi, dùng kiếm để nói chuyện. Lâm Bình Chi nói. Tốt, vậy ta liền nhìn một chút, ngươi Lâm gia không thiếu sót tịch tà kiếm phổ. Dư Thương Hải nói. Hiu hiu hiu. Một đạo kiếm ảnh tự Dư Thương Hải trong tay bắn ra, mang theo từng tia hàn ý. Bất động như tùng, khoái tiệp như phong. Tùng phong kiếm pháp. Có vừa có nhẹ. Tùng mạnh, gió nhẹ. Cùng có đủ cả. Lâm Bình Chi lần thứ nhất mặt đối trưởng môn cấp cường giả, không thể phất lờ. Tịch ta kiếm phổ lấy nhanh, âm, hung ác lấy sưng. Gặp Dư Thương Hải vượt lên trước giết đi lên, Lâm Bình Chi cũng không chút do dự, trưởng kiếm đâm ra ngoài. Bình Nhi cẩn thận. Sau lưng, Lâm Trấn Nam cùng Lâm Phu Nhân nhìn đến Lâm Bình Chi nên địch, trong lòng khẩn trương. Quân ta lui tránh. Lâm Bình Chi trường kiếm quét qua, đem Dư Thương Hải kiếm khí, cứ thế mà bình định rất nhiều. Đồng thời cả hai tiếp xúc, Dư Thương Hải liền bị đè lên đánh. Tùng phong kiếm pháp nhanh, nhẹ nhàng, tịch tà kiếm phổ càng nhanh. Cả hai căn bản không tại một cái cấp độ. Cho dù là song phương thực lực tu vi giống nhau, một cái làm tùng phong kiếm pháp, một cái làm tịch tà kiếm phổ, cái kia tùng phong kiếm pháp cũng sát suất lớn thất bại. Thậm chí bị nghiền ép. Cái này. Sau lưng Lâm Trấn Nam cùng Lâm Phu Nhân đại trấn. Lâm Bình Chi biểu hiện, phá vỡ bọn họ nhận biết. Hiện trường hình ảnh, hoa mắt, người xem kinh hồn bạt vía. Lâm Trấn Nam tự nhận, nếu là đổi hắn phía trên, hắn tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Lâm Bình Chi quá lợi hại. Đây là con của ta sao? Thật là nhi tử ta sao? Thật cương đại. Nhìn lấy cái này quen thuộc vừa xa lạ nhi tử, Lâm Trấn Nam phảng phất giống như nằm mơ. Có như vậy trong ngáy mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ đối với nhi tử, xem không hiểu. Lâm Bình Chi kiếm pháp quá tinh diệu. Lâm Trấn Nam có chút không thể tin, như thế kiếm pháp tinh diệu, lại là chính mình nhi tử đánh tới. Mới 18-19 tuổi, thế mà có thể ngăn chặn một cái trưởng môn cấp cường giả, làm cho đối phương thở không nổi. Lâm Chấn Nam chấn kinh lúc, trong tràng chiến cục cũng xuất hiện nghiền ép chi thế. Vừa mới bắt đầu Dư Thương Hải còn có thể ngươi tới ta đi ngăn cản một chút. Theo chiến đấu tiếp tục, Dư Thương Hải càng ngày càng chống đỡ không nổi. Toái Tâm Trưởng, Thanh Thành Phi Kiếm. Dư Thương Hải sát chiêu ra hết, vẫn như trước không chỗ dùng chút nào, bị Lâm Bình Chi lấy khoái kiếm từng cái phá giải. Hoa. Lâm Bình Chi tìm tới cơ hội, hướng về Dư Thương Hải bên hông chém tới. Mắt thấy Dư Thương Hải liền bị chém thành hai khúc. Có thể kiếm sắp tiếp xúc đến Dư Thương Hải lúc, Dư Thương Hải thân thể lại chủ động một phân thành hai. Vô huyễn tưởng thối. Hiện trường, Lâm Trấn Nam phu phụ quá sợ hãi. Biến thành hai khối. Dư Thương Hải chân công kích mình Bình Nhi. Chỉ thấy Dư Thương Hải nửa người dưới, lại chính mình đá hướng Lâm Bình Chi. Không phải hai nửa Dư Thương Hải, lại là hai người. Từ dưới thân người lùn cùng nửa người trên tạo thành. Lâm Chấn Nam nói: "Một, Bình Nhi cẩn thận, hai cái này người lùn thực sự quỷ dị, đừng gặp nói." Lâm phu nhân vô ý thức nhắc nhở, bất quá chợt kịp phản ứng, bây giờ Lâm Bình Chi, tựa hồ cũng không cần sợ hãi. Hắn có thể xử lý được. "Lâm Bình Chi, đồ con rùa, hôm nay lão tử muốn để ngươi chết." Dư Thương Hải nổi cơn điên. Hai cái người lùn không ngừng oanh kích, các loại thanh thành sát chiêu không ngừng. Thế nhưng là một phân thành hai hắn, thực lực đã đại giảm. Lâm Bình Chi bắt bọn hắn lại còn không có tổ hợp chống giống, một kiếm đâm xuyên Dư Thương Hải dưới thân người lùn. "A!" Dư Thương Hải bi thương hô to. "Không cần kêu thảm, ngươi cũng muốn đi cùng hắn." Lâm Bình Chi không tình cảm chút nào đồng dạng, giải quyết cái kia người lùn, gần người tiến lên. Dư Thương Hải ra sức ngăn cản. Đáng tiếc, không có nửa người dưới hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ, đều không ngăn cản được vài cái, liền bị Lâm Bình Chi một kiếm cắt thiết hầu. Dư Thương Hải trước khi chết, trung đồng lớn ánh mắt cựu thị lấy Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi lại bàng nhược vô vật, không hề để tâm, nói khẽ: "Ngươi sau khi chết, Phúc Y Tiêu cục huyết hải thâm cửu, cũng rốt cục điền báo." Nghe vậy, Dư Thương Hải ánh mắt trừng đến càng đại. Chết không nhắm mắt, cứ như vậy tuyệt sinh cơ. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Cái này đại thù từ đâu mà đến? Ân, hắn khẳng định nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì cái kia huyết hải thâm cửu còn chưa có xảy ra. Mà Lâm Bình Chi nói báo thù, đó là thay Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tắc bên trong, Phúc Y Tiêu cục báo. Đương nhiên, những thứ này hắn khẳng định là nghĩ không thông. Chạy. Gặp Dư Thương Hải mất mạng, Thanh Thành phái còn lại đệ tử chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy. Chạy ra nơi đây. Đáng tiếc, Lâm Bình Chi không có khả năng để bọn hắn rời đi. Diệt cỏ tận gốc. Hắn cũng không muốn qua cái mười mấy 20 năm sau, Thanh Thành phái hậu nhân Dương Nghiệt đạt được đủ loại cơ duyên kỳ ngộ, dẫn theo kiếm giết trở về báo thủ. Mấy hiệp bên trong, còn lại Thanh Thành phái đệ tử toàn bộ phục chu. Thanh Thành phái cũng theo những người này chết đi. Theo đi vào lên, tại giang hồ bên trong xóa tên. Cái này nguyên tắc bên trong, một mực sống đến sau cùng một tập hợp môn phái, sớm đại kết cục. Làm xong những thứ này, Lâm Bình Chi đeo kiếm trở về, hướng về phía đã bay đến mái hiên phía trên Trần Vân Phi chắp tay, đa tạ. "Không cần phải khách khí." Trần Vân Phi hoàn lễ, thân thể khẽ động, lần nữa biến mất ở trong trời đêm. Hắn không có đi, cũng là ẩn nấp rồi mà thôi. Lâm Bình Chi không nói thêm cái gì, nhún vai. Tiểu tử này, thật đúng là coi trọng. Nói là làm. Chợt quay người, lộ ra một cái to lớn, ấm áp vẻ mặt vui cười, đối với Lâm Chấn Nam phu phụ nói, "Cha mẹ, không sao." Bình Nhi Lâm Chấn Nam phu phụ liếc nhau, nhìn lấy cái này quen thuộc vừa xa lạ nhi tử, bọn họ thực sự nghĩ không ra, tối nay những sự tình này sẽ là con của mình làm ra. Giờ khắc này, bọn họ ở sâu trong nội tâm cảm giác được, bọn họ nhìn không thấu Lâm Bình Chi. Rõ ràng hắn như vậy yếu, bây giờ lại kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng không có vì vậy mà xa lánh, chỉ là vui mừng. Nhi tử, trưởng thành. Ân. Tuy nhiên cái này lớn lên quá trình, bọn họ tựa hồ không biết. Bất quá cũng không quan hệ. Bọn họ có quá nhiều mà nói muốn hỏi, muốn nói. Bất quá bọn hắn biết, hiện tại nhiều người phức tạp, không phải hỏi thời điểm, chỉ có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, khiến người ta xử lý tốt hiện trường. Sau đó lại tìm cơ hội cùng Lâm Bình Chi nói. Chương 43, Thiên Nhân Phụ Ta Đỉnh, Kết Tóc Thụ Trường Sinh. Lâm Bình Chi phụ trách giết người, khắc phục hậu quả công tác, tự có Lâm Chấn Nam đi làm. Trong vòng một đêm, Thanh Thành phái theo Võ Lâm xóa tên. Dù cho Thanh Thành Sơn Tùng Phong Quan xảo huyệt vất tại, thế nhưng là bọn họ đã chỉ còn trên danh nghĩa. Khắc phục hậu quả công tác xử lý hoàn tất. Lâm Bình Chi bị Lâm Chấn Nam phu phụ không kịp chờ đợi gọi vào Đông Sương phòng, trong lòng bọn họ có quá nhiều nghi hoặc, muốn còn muốn hỏi. Không thể không nói, Lâm Chấn Nam năng lực làm việc vẫn là rất mạnh, không bao lâu, Phúc Châu thành bên trong thi thể đều bị xử lý sạch sẽ. Đông Sương phòng bên trong. Bình Nhi, ngươi đem là cha cùng mẹ ngươi giấu giếm thật tốt khổ a." Lâm Chấn Nam nói. "Đúng vậy à, ngươi tiểu tử này, rõ ràng lợi hại như vậy, lại một mực làm bộ rất yếu, làm hại vi nương lo lắng như vậy, thật nghĩ đem ngươi giam lại, thật tốt giáo huấn ngươi một trận, đem ngươi cái mông mở ra hoa." Lâm phu nhân đoán giận nói. Tuy nói bọn họ ngoài miệng đều tại oán trách, bất quá hai người biểu lộ lại tràn đầy vui vẻ, vui mừng, còn có kiêu ngạo. Bọn họ là thật tâm vì con của mình cảm thấy cao hứng. "Ngạch thực sự thật xin lỗi cha mẹ, ta không phải có ý muốn giấu giếm các ngươi." Lâm Bình Chi nói. "Ngươi đúng là rất xin lỗi ta." Lâm Chấn Nam nói. "Ngươi để cho ta cảm giác được rất xấu hổ biết không?" "Phụ thân, Hải Nhi nhưng từ chưa nghĩ tới để ngài xấu hổ à, Hải Nhi không để cho ngài xấu hổ qua đi." Lâm Bình Chi nói. "Còn nói không cho ta xấu hổ." Lâm Chấn Nam nhếch miệng. "Trước kia ngươi cùng ta so chiêu lúc tỉ thí, ngươi có phải hay không đều là cố ý để cho ta sao? Cố ý để cho ta coi như xong, còn tại cái kia cẩn thận nghe sự giáo huấn của ta. Ngươi võ công cao như vậy, chỗ nào còn cần ta giáo?" Hắn cảm giác mặt mo có chút không nhịn được. "Cái này..." Lâm Bình Chi ấp úng. "Kỳ thật thật không phải. Ngoại trừ lần gần đây nhất luật bản, đúng là cố ý nhường ngươi, trước kia đúng là đánh không lại ngươi. Bất quá việc này, Lâm Bình Chi không muốn giải thích. Chẳng lẽ ta nói cho ngươi, ta là người xuyên Việt, chiếm đoạt con trai ngươi thân thể. Sau đó ta có cái hệ thống, vài phút theo yếu gà tiến hóa thành cao thủ. Thì cái này nói ra, các ngươi tin hay không tạm thời lại không để cập tới, biết được chân tướng các ngươi, còn không phải thương tâm chết." "Phụ thân, Hải Nhi sai." Lâm Bình Chi nói.
Ngươi còn biết sai. Ngươi có thể đem ta đùa bỡn thật thế thảm.
Lâm Chấn Nam nói.
Thực sự thật xin lỗi phụ thân.
Lâm Bình Chi nói.
Lâm Chấn Nam còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm phu nhân ngăn trở.
Được rồi, ta còn không biết ngươi.
Trên miệng nói sinh khí, kỳ thật nội tâm cao hứng vô cùng.
Lâm phu nhân nói.
Con của chúng ta, rõ ràng là bận tâm mặt mũi của ngươi, mới nhường cho ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu nói nhi tử đùa nghịch ngươi, ngươi thật là.
Nhi tử, đừng để ý cha ngươi, cái gì không sai sai, ngươi căn bản không sai, cha ngươi đánh không lại ngươi đó là ngươi cha yếu, mắc mớ gì tới ngươi.
Ngươi có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, cha ngươi nội tâm kỳ thật cao hứng đây.
Lâm phu nhân rất là bảo trì con của mình.
Cảm ơn mẹ.
Lâm Bình Chi sờ lên đầu, có chút xấu hổ.
Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cha mẹ đem hắn kêu đến sẽ có thật nhiều phiền phức vặn hỏi, Lâm Bình Chi liền lấy cớ đều suy nghĩ 180 loại, không nghĩ tới Lâm Chấn Nam phu phụ thế mà còn là như thế yêu chiều chính mình, vô luận cỡ nào không hợp tói thường sự tình, bọn họ đều vô điều kiện tin tưởng con của mình. Đối Lâm Bình Chi chỉ có tán dương, không có hoài nghi.
Ha ha, cũng là cũng thế, Bình Nhi có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, là chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục phúc phận, có Bình Nhi nâng lên chúng ta Tiêu Cục đại kỳ, xem ra sau này chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục trong võ lâm địa vị sẽ càng ngày càng cao.
Lâm Chấn Nam cũng không kèm được, cao hứng địa nói.
Bọn họ đối Lâm Bình Chi rất hài lòng.
Đối Phúc Uy Tiêu Cục tương lai tràn đầy vô hạn hy vọng.
Cảm ơn cha khích lệ, hài nhi đường phải đi còn rất dài.
Hắn đến là khiêm tốn.
Nhìn đến con của mình khiêm nhường như vậy, Lâm Chấn Nam phu phụ càng ngày càng hài lòng đứa bé này.
Có thực lực, con điệu thấp khiêm tốn, có con trai như vậy, thật sự là quá tốt.
Bình Nhi thật sự là cái hảo hải tử.
Lâm Chấn Nam gật đầu không ngừng.
Vương Bát nhìn đậu xanh, nhìn vừa ý.
Sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, thu liễm nụ cười, đưa tay bắt chuyện, đem Lâm Bình Chi chiêu đến trước mặt, "Bình Nhi, ngươi qua đây."
"Được rồi phụ thân."
Lâm Bình Chi không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng làm theo.
Ai biết mới vừa vặn đến Lâm Chấn Nam phu phụ trước mặt.
Đột nhiên, Lâm Chấn Nam lại xuất thủ đánh lén.
Nhanh chuẩn hung ác.
Lâm Bình Chi chỉ cảm thấy nói chính mình dưới đũng quần siết chặt.
Có thứ gì bị nắm đến?
"Phụ thân, ngươi cái này là vì sao?"
Lâm Bình Chi kinh ngạc nói.
"Bình Nhi, không tệ a."
Lâm Chấn Nam thu tay lại, một mặt ngươi không kém chút nào ta,
thậm chí so ta càng hơn một bậc biểu lộ, biểu tình kia,
chỉ có nam nhân mới hiểu.
Ta thì nhìn xem, chúng ta lão Lâm gia của quý còn ở đó hay không?
Sát thực vẫn còn, mà lại thẳng trầm trọng.
Không hổ là nhi tử ta.
Lâm Bình Chi lúc ấy thì không có ý tứ, ta nói ba ba,
ngươi không thấy được cái này còn có sao?
Của ngươi khác ngay trước của mẹ ta mặt.
Ngươi cái này,
tốt thẹn thùng.
Lâm Bình Chi khuôn mặt nhỏ lập tức thì đỏ lên.
Nhìn đến Lâm Bình Chi sắc mặt đỏ bừng, Lâm Chấn Nam phu phụ nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ.
Võ công cao như vậy hải tử, thế mà còn biết đỏ mặt.
Kỳ hỉ, thật là quá đáng yêu.
Bọn họ cảm thấy Lâm Bình Chi rất chân thực, không có nửa điểm cao thủ giá đỡ, còn là con của mình, loại cảm giác này.
Để bọn hắn càng thêm dễ chịu.
Vô luận hải tử trưởng thành đến cao bao nhiêu, chung quy là phụ mẫu trong mắt tiểu hải tử.
Nhìn ngươi cho hải tử dọa đến, mặt đỏ dần.
Lâm phu nhân trợn nhìn Lâm Chấn Nam liếc một chút.
Bình Nhi hiện tại là người lớn rồi, ngươi có thể hay không chữa cho hắn chút mặt mũi?
Sợ cái gì? Nơi này không cũng chỉ có chúng ta một nhà ba người,
lại không có người ngoài.
Lâm Chấn Nam lại không thèm để ý chút nào.
Lâm Bình Chi xấu hổ,
bất quá cũng không thể tránh được.
Hắn biết lão Lâm ý nghĩ, cũng là muốn xác nhận chính mình có hay không tự cung.
Bất quá lão Lâm, ngươi thủ pháp này có phải hay không có chút thô lỗ?
Loại này ấm áp tràn diện,
kỳ thật cũng để cho Lâm Bình Chi trong lòng ấm áp, dù sao kiếp trước cha mẹ mình chết sớm, không có cảm nhận được bao nhiêu loại này phụ mẫu thích.
Lâm Chấn Nam phu phụ là thật tin tưởng chính mình, vô luận chính mình nói cái gì, bọn họ đều tín nhiệm vô điều kiện.
Cho nên, rất nhiều chuyện thì biến đến đơn giản.
Phía sau nội dung nói chuyện, Lâm Chấn Nam phu phụ hỏi thăm Tịch Tà kiếm phổ bộ quang sự tình, còn có hắn là làm thế nào chiếm được Tịch Tà kiếm phổ, Trần Vân Phi lại là chuyện gì xảy ra loại hình.
Đối diện với mấy cái này vấn đề, Lâm Bình Chi kỳ thật đã sớm muốn dễ ứng phó lấy cớ trả lời.
Thành thạo.
Ở trong đó đáp án có thật có giả.
Đương nhiên,
cũng có một chút sự tình, Lâm Bình Chi nói thẳng, hiện tại còn không muốn để cho bọn họ biết.
Lâm Chấn Nam phu phụ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng tôn trọng hài tử ý nghĩ, không có tiếp tục truy vấn.
Đến mức bí tịch,
Lâm Bình Chi trực tiếp viện một cái hoang ngôn, "Cha mẹ, các ngươi nghe nói qua,
tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh sao?
Nếu như ta nói, ta bí tịch cũng là như thế tới, các ngươi sẽ tin sao?"
"Mê sảng, cái gì tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh, trên đời này vốn là không có tiên nhân."
Lâm Chấn Nam phu phụ đương nhiên không tin, chỉ cảm thấy là nhi tử không muốn nói cho bọn hắn chân tướng.
"Không muốn nói liền không nói đi, chúng ta tôn trọng ngươi ý nghĩ."
Lâm phu nhân nói.
"Bất quá nhi tử,
ngươi sau này cũng phải cẩn thận.
Trên giang hồ nhân tâm hiểm ác, có thể sẽ có thật nhiều người muốn nhằm vào ngươi, nếu để cho bọn họ biết ngươi chưa tự cung thì đã luyện thành Tịch Tà kiếm phổ.
Cái kia,
có thể sẽ có một trận họa chuyện phát sinh.
Đó là cái vấn đề."
Lâm Chấn Nam nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng tốt làm, không bằng như vậy đi, vô luận đối nội đối ngoại, về sau chúng ta thống nhất lời nói, thì đều nói Bình Nhi đã tự cung, dạng này liền không có người sẽ nghi ngờ.
Một,
đúng, dù sao chúng ta Bình Nhi cũng dung mạo xinh đẹp, nói là thái giám cũng sẽ không có người hoài nghi.
Một,
Lâm Bình Chi,
ta đây là bị ép thái giám.
Chương 44, Võ Ngũ Trung Kỳ. rời đi Đông Sương phòng, trở lại gian phòng của mình. Lâm Bình Chi bắt đầu chỉnh lý tối nay sự tình. Nói tóm lại, tối nay coi như hoàn mỹ. Thanh Thành phái diệt, bây giờ trên đời thiếu một cái Phúc Uy Tiêu cục địch nhân. Hắn trong lồng ngực thoải mái, so trước kia càng thêm thoải mái. Thanh Thành phái nhận lấy vốn có trừng phạt. Diệt Thanh Thành phái về sau, Lâm Bình Chi toàn thân thoải mái. Dường như, cái này rất lâu đến nay, chính mình chiếm lấy cỗ thân thể này về sau, loại kia hơi hơi cảm giác khó chịu cũng hoàn toàn biến mất. Trước kia cái chủng loại kia cảm giác khó chịu, xác suất lớn có thể là thân thể trước trong lòng chủ nhân không bằng phản kháng đi, thế nhưng là làm chính mình diệt Thanh Thành phái, loại kia phản kháng liền tan thành mây khói. Có lẽ, là thân thể chủ nhân trước cảm thấy mình cải biến Phúc Uy Tiêu cục vận mệnh, Phúc Uy Tiêu cục không chỉ có may mắn còn sống sót, Lâm Chấn Nam phu phụ cũng không có bởi vì chuyện này mà chết, với hắn mà nói, là một loại cực lớn an ủi. Cho nên, hắn tự nguyện từ bỏ chống lại. Nguyên tắc bên trong, hắn vì báo thù chịu nhiều đau khổ, sau cùng không tiếc tuyệt hậu tự cùng, chính là vì báo thù, mà một thế này, hắn chỉ cần giao ra thân thể, liền có thể nhẹ nhõm báo thù, đây là một khoản không tệ mua bán. Đương nhiên, Lâm Bình Chi cũng không tính là chết, bọn họ chỉ là dung hợp mà thôi. Đây cũng là một cái thu hoạch. Tuy nhiên coi như trước đó Lâm Bình Chi phản kháng tựa hồ cũng vô dụng, bất quá bởi vì hủy diệt Thanh Thành phái sự kiện này, cũng coi như an ủi oán giận hắn không bằng phẳng trái tim. Ngoại trừ sự kiện này, còn có cũng là Trần Vân Phi. Hắn tựa hồ đến thật, muốn bảo vệ Phúc Uy Tiêu cục 10 năm. Vô luận như thế nào, về sau có hắn tại, Lâm Chấn Nam phu phụ cần phải không dễ dàng như vậy ngộ hại. Đây cũng không tính chuyện xấu. Lại quan sát, có lẽ có thể đem hắn chiêu tiến Phúc Uy Tiêu cục, an bài cho hắn một số tốt đãi ngộ, cũng không thể người ta tân tân khổ khổ bảo hộ ngươi Phúc Uy Tiêu cục, ngươi cả ngày để người ta tại bên ngoài gió táp mưa sa, cũng không thích hợp. Người áo đen kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Ngoại trừ hủy diệt Thanh Thành phái sự kiện này, kỳ thật Lâm Bình Chi trong lòng để ý nhất, vẫn là tối nay chính mình gặp phải người áo đen kia. Trang phục người áo đen là một cao thủ, dùng đao cao thủ. Người kia, tựa hồ có một ít vô cùng đặc biệt ẩn thân chi pháp, nếu không mình tu vi tăng lên, ngũ giác so sánh nhạy cảm. Bình thường cao thủ, căn bản không phát hiện được hắn. Một cái am hiểu đao pháp cao thủ, một cái am hiểu ẩn tàng hành tung cao thủ. Tiếu Ngạo nguyên tắc bên trong, cũng không có ra sân qua. Một, Lâm Bình Chi trong đầu suy tư bao lâu, đem Tiếu Ngạo nguyên tắc bên trong cao thủ đều liệt kê một lần, nhưng không có tìm tới đối ứng người. Điền Bá Quang. Có thể Điền Bá Quang am hiểu đòn đao. Còn nữa nói, lấy Điền Bá Quang thực lực, rất không có khả năng cùng mình đánh lên mấy trăm lần hợp sau toàn thân trở ra. Cổ quái tử sĩ thích khách, am hiểu ẩn tàng hành tung tuyệt phẩm đao khách. Cái này Tiếu Ngạo, tựa hồ càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Lâm Bình Chi loáng thoáng cảm thấy, cái này Tiếu Ngạo giang hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Cho dù là mình biết rồi nội dung cốt truyện, cũng không thể nắm giữ chỗ có sự tình phát triển, về sau còn phải đề phòng một số. Cái này tu vi võ công cũng không thể rơi xuống, càng không thể lấy được một điểm nho nhỏ thành tựu thì dương dương đắc ý. Áo đen đao khách cho Lâm Bình Chi một lời nhắc nhở. Cái này Tiếu Ngạo giang hồ không đơn giản. Nói tới Tiếu Ngạo giang hồ ai là thiên hạ đệ nhất, loại kia võ công mới tính thiên hạ đệ nhất lúc. Kim Lão đã từng nói, thiên hạ lợi hại nhất nhưng thật ra là âm mưu quỷ kế. Cùng vũ lực so ra, tựa hồ tính kế lòng dạ càng hơn một bậc. Lâm Bình Chi tán đồng thuyết pháp này, đương nhiên, hắn càng thêm cảm thấy trong tay có công phu, mới sẽ cho người càng có cảm giác an toàn. Đợi ta có thể một kiếm rách hết 3000 giáp lúc, có lẽ âm mưu quỷ kế cũng liền không có khủng bố như vậy. Lâm Bình Chi không biết âm thầm địch nhân là thần thánh phương nào, hắn có thể làm cũng là tăng cao tu vi. Chỉ cần mình thực lực tu vi đủ mạnh thì càng có năng lực tự vệ. Hôm sau, Lâm Bình Chi sáng sớm rời giường, không kịp chờ đợi khiến người ta đem Tùng Phong kiếm pháp bộc quang đến trên giang hồ đi. Tùng Phong kiếm pháp không bằng Tịch Tà kiếm phổ, bất quá chỗ tốt cũng là không cần tự cung, mà lại nói lời nói thật loại này võ công thả trên giang hồ cũng coi như một môn thượng tầng võ học, dù sao dù nói thế nào, nó cũng là Thanh Thành phái chấn phái võ học. Làm cho một cái môn phái sừng sững giang hồ bí tịch, vô luận như thế nào, cũng không thể nào là rau cải trắng đi. Tùng Phong kiếm pháp bộc quang sau khi ra ngoài, khẳng định cũng có thể mang đến cho mình không ít tu vi. Bây giờ Lâm Bình Chi tại Phúc Uy Tiêu cục bên trong hy vọng, cùng lúc trước đó là một trời một vực, hắn lời nhắn nhủ sự tình, Sử Tiêu Đầu cùng Trịnh Tiêu Đầu cũng đều tranh nhau biểu hiện. Trước kia mọi người đối Lâm Bình Chi cũng rất tôn kính, bất quá loại kia tôn kính, chủ yếu bởi vì hắn là thiếu Tiêu Đầu, bởi vì Lâm Chấn Nam cùng Phúc Uy Tiêu cục tên tuổi, thế nhưng là tối hôm qua Lâm Bình Chi một kiếm trừ Thanh Thành cử động, để mọi người đối tôn trọng của hắn phát sinh cải biến. Nhìn ánh mắt của hắn, cũng giống như gặp thiên nhân đồng dạng. Hiện tại, Phúc Uy Tiêu cục người là chân chính tôn trọng Lâm Bình Chi người này, không còn là bởi vì thân phận của hắn mà tôn trọng hắn, mà chính là thực lực của hắn. Tự thân có thực lực, Lâm Bình Chi có thể rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này. Không còn có giả mù sa mưa, mà là chân thật tôn trọng, đánh đáy lòng tôn trọng. Về sau một đoạn thời gian, Lâm Bình Chi cả ngày tại Phúc Uy Tiêu cục nhàn nhã đi dạo, chờ đợi lấy Tùng Phong kiếm pháp bộc quang, trong lúc đó, thực lực của hắn vẫn như cũ giống ngồi lửa mũi tên kéo lên, bởi vì tu luyện Tịch Tà kiếm phổ người, càng ngày càng nhiều, mà lại cảnh giới của bọn hắn cũng càng ngày càng tốt. Như thế đến nay, Lâm Bình Chi lấy được tu vi trích phần trăm, cũng như diều gặp gió. Chúc mừng ngươi. Tu vi 654. Chúc mừng ngươi. Tu vi 355. Chúc mừng ngươi. Tu vi 1543. Chúc mừng ngươi đột phá võ tứ cảnh giới ràng buộc. Chúc mừng ngươi tu vi đạt tới ngũ võ cảnh giới sơ kỳ. chúc mừng ngươi đột phá võ ngũ cảnh giới sơ kỳ ràng buộc. Chúc mừng ngươi tu vi đạt tới võ ngũ cảnh giới trung kỳ. Lâm Bình Chi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tuy nhiên tu vi tăng tới phía sau, cần có tu vi điểm số tăng lên gấp bội, thế nhưng là Lâm Bình Chi tiến giai tốc độ vẫn như cũng làm cho người liễu lưới. Đây là bởi vì giang hồ các đại ca ra sức kết quả. Ngoại trừ Thanh Thành phái, Bộ Quang Tùng Phong kiếm pháp, tu vi của hắn trích phần trăm sẽ càng nhiều. Bất quá tu luyện kiếm pháp cái đồ chơi này cũng không phải một ngày hai ngày có thể nhìn đến hiệu quả, có lẽ một tháng, có lẽ hai tháng sau mới có ích lợi, nhưng cái này không quan hệ, Lâm Bình Chi chờ được. Càng đi về phía sau, hắn lấy được tu vi thì càng nhiều, đây là một khoản lâu dài đầu tư. Nam Liên có thể mạnh lên xác thực thật thoải mái, nhưng cũng thẳng nhàm chán. Trong khoảng thời gian này, Lâm Bình Chi ngoại trừ tại Phúc Uy Tiêu cục hưởng thụ sinh hoạt, cũng sẽ đi Phúc Châu thành mỗi cái tử lâu, Vũ Đài, Thanh, Khu Khu, cũng sẽ đi Thanh Xuân Hoàn Du, đi săn câu cá những thứ này. Có thể làm cơ hồ đều làm. Đột nhiên phát hiện Phúc Châu thành có chút nhàm chán. Trở lại tiểu viện, nhìn đến Hương Nhi kiến thức cơ bản đã luyện được không sai biệt lắm. Sau đó thì bắt đầu giảng dạy võ công cho nàng. Ngọc Nữ Tâm Kinh, Ngọc Nữ Kiếm Pháp. Đương nhiên, hắn là sẽ không đem chân chính tên nói cho Hương Nhi, bởi vì hai loại võ công đã thất truyền, nếu là đem chân thực tên nói cho nàng, tương lai nàng ra ngoài hành tẩu giang hồ sẽ cho nàng mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cho nên Lâm Bình Chi cho Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Ngọc Nữ Kiếm Pháp lấy một cái tên khác, Nữ Nhân 72 Múa Kiếm Tổng Cương. Nghe xong cũng là cỏ đầu đường võ công. Đồng dạng có cái gì múa kiếm, tổng cương loại hình, đều không phải là lợi hại gì nghiêm túc đồ chơi. Một, Hương Nhi cũng không có ghét bỏ, chỉ coi cái đồ chơi này vẫn là cơ sở võ học loại hình, tưởng rằng Lâm Bình Chi còn muốn cho nàng tiếp tục đoán luyện kiến thức cơ bản, siêng năng luyện tập lên. Đương nhiên, đoạn này nhàn rỗi đến nhàm chán thời gian, Lâm Bình Chi không chỉ có truyền thụ cho Hương Nhi võ công, cũng cho Lâm Chấn Nam cùng Lâm phu nhân truyền qua võ học. Lâm Chấn Nam kể từ khi biết chính mình nhi tử là cao thủ về sau, cả ngày cũng là quấn lấy nhi tử luận bản, để nhi tử chỉ điểm hắn võ học tu hành, một tới hai đi. Lâm Bình Chi nhìn đến Lâm Chấn Nam chỉ có một thân võ học thiên phú, mà võ công lại kém như vậy, thực sự nhìn không được. Kết hợp một chút Lâm Chấn Nam tính cách đặc điểm, truyền thụ một môn gọi là Nhị Quang Thập Bát Phách võ công. Một, mà Lâm phu nhân trực tiếp đạt được một bản Bất Lão Công. Lâm phu nhân vốn là không quá muốn học, nàng cảm thấy mình đã có tuổi, võ công cái gì rất khó học đi vào, nhưng nghe nói cái này võ công có thể làm đẹp, cũng liền cố mà làm, luyện một chút. Một, cứ như vậy, mấy cái người thân cận nhất, Lâm Bình Chi đều cho bọn hắn chỗ tốt. Nếu là bọn họ có thể học có thành tựu, về sau cũng sẽ không động một chút lại bị Dư Thương Hải hàng ngũ khi dễ. Chương 45, Phúc Uy Tiêu Cục địa vị thăng. Lâm Chấn Nam võ học thiên phú quả thực cao minh. Dù sao 16 tuổi liền có thể kinh diễm võ lâm, còn để Lâm Viễn Đồ đều lau mắt mà nhìn người, thiên phú không có khả năng kém, lại thêm hơn vài chục năm khổ tu. Tuy nhiên tu không ra cái gì thành tựu, có thể dưới tay công phu, gân mạch trở chút. Từ đầu tới cuối duy trì quán thông, bây giờ luyện tập Lâm Bình Chi cho võ công, cũng coi như hậu tích bạc phát, huống chi còn có Lâm Bình Chi tự mình chỉ điểm. Bởi vậy, Lâm Chấn Nam trong thời gian ngắn ngủi lại cũng học xong 18 trưởng bên trong 6 trưởng. Một, ân. Lâm Chấn Nam chỗ lấy học được nhanh như vậy, chứ hắn cho rằng Lâm Bình Chi chỉ điểm, hắn hậu tích bạc phát, thiên phú cũng vẫn còn. Đoán chừng cũng là bởi vì hắn coi là cái này võ công chỉ là một số cơ sở võ học, theo tâm lý cùng trên thân thể đều rất buông lỏng, mới có thể học được nhanh như vậy đi. Có lúc lòng tin cũng rất trọng yếu. Một, Lâm Bình Chi dạy thế nào, hắn học thế đó, cũng không cần chính mình quá mức suy nghĩ, dạng này ngược lại thành ưu thế của hắn. Lâm Bình Chi bên này đưa cho đáp án, đoán chừng so trên thế giới bất luận người nào đều sẽ chuẩn xác. Hệ thống không chỉ là chiêu làm võ công nguyên tắc, nó còn sẽ tự động ưu hóa. Đây chỉ là hệ thống một cái tiểu công năng thôi, có thể đối thế giới này người muốn nói cũng là thần tích, khả năng giúp đỡ rất nhiều võ lâm nhân sĩ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Một, học xong cái kia 6 trưởng, Lâm Bình Chi phát triển Lâm Chấn Nam võ công mức độ đề cao thật lớn. So ra kém chính tông trưởng môn lực lượng, có thể cùng chết đi Dư Thương Hải, hẳn là có thể chia 5 năm. Mấu chốt là Lâm Chấn Nam tuy nhiên có thể cảm giác được võ công tiến bộ, nhưng cũng không biết mình tiến bộ đến cùng bao lớn, hắn coi là cũng liền tiến bộ một chút như vậy. Bởi vì mỗi lần cùng Lâm Bình Chi đối chiến, hắn vẫn là bị dây. Không có tiến bộ trước bị dây, tiến bộ vẫn là bị dây, cho nên hắn cảm thấy mình khả năng cũng liền tiến bộ một chút xíu. Lão Lâm phong cách cũng thuộc về trầm ổn cương mãnh, bộ trưởng pháp này ngược lại là phù hợp khí chất của hắn. Lâm Bình Chi đánh giá, lão Lâm những năm này cũng là bị Lâm gia võ công có hạn chế ở thiên phú, nếu là sớm một chút thu hoạch được cao giai võ học, thành tựu của hắn nhất định không ngừng điểm ấy. Quả nhiên, cao giai công pháp đối một người lại là trọng yếu như vậy. Không có cao giai, thích hợp cái người tu hành công pháp, người coi như lại có thiên phú, cũng chỉ sẽ tầm thường vô vi. Lâm Chấn Nam học được rất đúng chỗ, nhưng tại Lâm Bình Chi trong mắt, hắn vẫn là nhìn ra rất nhiều thiếu hụt. Ai đây chính là cho rằng tu luyện kết quả, vô luận là ngươi tu luyện được cỡ nào hoàn mỹ, cỡ nào đúng chỗ, chắc chắn sẽ có khuyết điểm, chắc chắn sẽ có thiếu hụt. Hắn đã trình độ lớn nhất, truyền thụ cho Lâm Chấn Nam hoàn mỹ nhất công pháp, Lâm Chấn Nam trường pháp, vẫn như cũ có thiếu hụt. Một, đây chính là cho rằng tu luyện không thể đạt tới 100% hoàn mỹ quy luật. Một, đây cũng là không có biện pháp. Lão Lâm những ngày này mê luyến luyện công, Lâm Bình Chi cho trường pháp, để hắn luyện được rất dễ chịu. Khu khu, dù là luôn bị dây, mặc kệ chiến đấu lực như thế nào đi, cái này trưởng pháp luyện được để cả thể xác và tinh thần hắn thoải mái, rất dưỡng sinh. Dường như bộ trưởng pháp này chính là vì hắn mà sinh. Lão Lâm căn bản không biết, chính mình kỳ thật đã tính toán nửa cao thủ, hắn một mực bị Lâm Bình Chi dây, không phải hắn không cường đại, thuần túy là Lâm Bình Chi quá biến thái. Lâm Bình Chi dạy bảo ba người, Hương Nhi, Lâm phu nhân, Lâm Trấn Nam. Cái này ba cái, Lão Lâm tiến bộ nhanh nhất. Hương Nhi là người mới học, bởi vậy muốn nhập môn, xác thực không dễ dàng, Lâm phu nhân tu luyện võ công. Độ khó khăn không nhỏ, cũng rất khó lục lọi ra đến, thì Lão Lâm vẫn còn. Ngay tại người một nhà trò chuyện vui vẻ lúc tu luyện, trên giang hồ giờ phút này, cũng bởi vì Thanh Thành Sơn bị diệt, Tùng Phong kiếm pháp bị lộ ra, nhấc lên một mảnh xôn xao. Các người nghe nói không? Thanh Thành phái Tùng Phong quan bị diệt nhóm. Một. A. Thanh Thành phái không phải tại Thanh Thành Sơn phía trên sao? Thanh Thành Sơn núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công, lại thêm xuyên thuộc đặc thù địa lý vị trí, cái nào môn phái dám xâm nhập xuyên thuộc diệt môn Thanh Thành phái? Vị huynh đệ kia, khả năng ngươi đối Thanh Thành phái bị diệt môn có chút hiểu lầm. Hắn không phải là bị người giết thượng Thanh Thành núi diệt môn, mà chính là hắn Thanh Thành phái đến cửa đi chuẩn bị diệt người ta môn, sau đó bị người ta phản sát, diệt. A. Cái này. Đây là thực sự. Thanh Thành phái thực lực cũng không yếu. Hắn bị người nào phản sát rồi? Chẳng lẽ là Ngũ Nhạc kiếm phái? Vẫn là Thiếu Lâm võ đang? Hoặc là ma giáo? Một đám ăn dưa quần chúng cảm thấy thật không thể tin. Thanh Thành phái cũng không tính toán yếu. Nói là xuyên thuộc số một số hai đại môn phái cũng không đủ. Cứ như vậy bị diệt, cũng quá đột nhiên đi. Thanh Thành phái không phải rất mạnh sao? Trước kia ra cái Tam Hạp phía Tây, kiếm pháp đệ nhất trưởng thánh tử, ngay sau đó Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải, cũng coi như trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ, ngoại trừ Ngũ Nhạc kiếm phái, Thiếu Lâm võ đang cái này, hẳn là không người có thể tùy tiện nắm bọn họ. Đến cùng là ai? Có bản lãnh lớn như vậy? Hắc hắc. Các ngươi khẳng định đoán không được, là Phúc Uy Tiêu Cục. A? Cái gì? Phúc Uy Tiêu Cục? Đúng vậy à, cũng là cái kia đem Tịch Tà kiếm phổ lan truyền đến võ lâm các nơi Phúc Uy Tiêu Cục. Là bọn họ diệt Thanh Thành phái. Nghe vậy mọi người kinh ngạc. Bất quá, cũng không phải là không được. Nhà hắn thế nhưng là có Tịch Tà kiếm phổ. Có thể cái này Thanh Thành phái, tại sao muốn đi nhằm vào Phúc Uy Tiêu Cục? Một cái sông lớn lấy đông, một cái sông lớn phía tây. Khoảng cách xa như vậy, sẽ không có thủ án gì đi. Ngươi sai, bọn họ đúng là có ân oán, năm đó Dư Thương Hải chi sư, trưởng thành tử chết. Cùng Phúc Uy Tiêu Cục lần thứ nhất tổng tiêu đầu Lâm Viễn Đồ, có lớn lao quan hệ. Hai phái ở giữa, làm có ân oán. Cho nên, Thanh Thành phái là vì thay trưởng thành tử báo thủ. Nào có đơn giản như vậy. Thanh Thành phái mục đích quan trọng nhất, đoán chừng hay là vì Tịch Tà kiếm phổ đi. Tịch Tà kiếm phổ? Có thể. Tịch Tà kiếm phổ không phải đã bị Lâm gia bộ quang ra tới rồi sao? Là bị lộ ra đi ra, bất quá gần nhất không phải một mực có truyền ôn, nghe nói Lâm gia có dấu chưa tự cùng phiên bản kiếm phổ, lời đồn đại này khiến không ít võ lâm nhân sĩ lòng ngưỡng ấy, Thanh Thành phái chính là một cái trong số đó. Giang hồ là cái cá lớn đường, cái gì cá đều có lúc đi. Ngươi cảm giác đến khắp nơi đều là mê vụ, khắp nơi đều là bí mật, có lúc ngươi lại phát hiện không có bí mật gì, một số ăn dưa của chúng luôn luôn có thể biết chân tướng. Thật ứng với câu nói kia, thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, năng nhân dị sĩ, ngọa hổ tàng long. Dùng một câu thông tục mà nói, cũng là mấy năm này người, từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe. Nói không chừng Lâm gia thật có cái rắm. Thiếu Lâm Vương chứng đại sư cùng võ đang sung hư đạo trưởng đã ra đến giải thích qua, Tịch Tà kiếm phổ nguồn gốc từ Quý Hoa bảo điện, là tiền triệu một vị thái giám sáng tạo, tự cung là vì đoạn tuyệt ham muốn, để tránh tẩu hỏa nhập ma. Cái kia Thanh Thành phái vì sao còn muốn đi? Đoán chừng hắn Dư Thương Hải không tin bộ này lý do thoái thác đi. Người kia dừng một chút. Trên thế giới luôn luôn không thiếu đầu sắt đều không quay đầu cái chủng loại kia. Ai? Cái kia Thanh Thành phái diệt môn, thật là không trách người ta Phúc Uy Tiêu Cục, chỉ có thể nói là hắn Thanh Thành phái tự làm tự chịu. Ai nói không phải đâu? Phúc Uy Tiêu Cục thông qua sự kiện này, thế nhưng là ra tận danh tiếng, giang hồ địa vị cũng như diều gặp gió. Nghe nói nguyên bản Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội là không có ý định mời Phúc Uy Tiêu Cục, nhưng là đi qua như thế vừa ra, Hành Sơn không thể không chủ động đưa lên thư mời. Còn có Thanh Thành phái diệt môn về sau, ta muốn rất nhiều nguyên bản ngấp nghé Phúc Uy Tiêu Cục người cũng không thể không thu liễm. Phúc Uy Tiêu Cục không chỉ có thu hoạch tốt danh tiếng, cũng thành công lập uy. Chương 46, Bộ Quang Tùng Phong kiếm pháp sau. Cái này Phúc Uy Tiêu Cục thật đúng là khiến người không tưởng tượng được. Lâm Chấn Nam như thế cường hãn, Phúc Uy Tiêu Cục cần phải có thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái sánh vai đi. Theo tin tức đáng tin, nghe nói diệt Thanh Thành phái không phải Lâm Chấn Nam, mà chính là Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi? Không tệ, cũng là Lâm Chấn Nam chi tử, Lâm Bình Chi. Nghe nói hắn kinh tài tuyệt diễm, đã đem Tịch Tà kiếm phổ luyện đến đại thành. Hắn mới 17-18 tuổi a. 17-18 tuổi thì nắm giữ bực này cao thâm võ công, một người diệt Thanh Thành phái. Ngoa tạo. Vậy cũng quá biến thái đi. Trước kia làm sao chưa nghe nói qua hắn? Hắn chỉ là điệu thấp mà thôi. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe được Lâm Bình Chi tên. Nâng lên Phúc Uy Tiêu Cục, mọi người nghĩ tới vĩnh viễn là Lâm Chấn Nam. Nếu là hắn thật đem Tịch Tà kiếm phổ luyện đến đại thành, cái kia coi là thật toán thiên tài. Cũng không biết hắn cùng Trần Vân Phi so sánh, cái nào càng thêm lợi hại. Đoán chừng là Trần Vân Phi đi, Trần Vân Phi lẻ loi một mình diệt Thiên Lang, Đồ Linh Sơn. Đánh khắp giang hồ vô địch thủ, chưa bao giờ có thua trận. Ta cảm thấy cũng là Trần Vân Phi. Đoạn thời gian trước, Trần Vân Phi trên giang hồ hành tẩu, cho giang hồ võ lâm ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên, mọi người cảm thấy Trần Vân Phi vẫn là lợi hại hơn một số. Bởi vì mọi người không có tận mắt nhìn thấy Lâm Bình Chi kinh diễm, cho nên mới sẽ cảm thấy Trần Vân Phi lợi hại. Người nói, Lâm Bình Chi đều đã biết luyện tịch tà kiếm phổ, hắn vì cái gì còn muốn đem hắn bộ quang đi ra? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra à, để người trong thiên hạ đều biết môn tuyệt kỹ này, đối với hắn Phúc Uy Tiêu Cục cũng không có chỗ tốt à. Ai biết được, khả năng cũng là muốn báo thủ thiên hạ võ lâm đi. Người suy nghĩ một chút, trước đó hắn không có bộ quang tịch tà kiếm phổ lúc, nhiều người như vậy, nhiều môn như vậy phái đều tại ngấp nghé nhà hắn tịch tà kiếm phổ, Phúc Uy Tiêu Cục tâm lý khẳng định rất khó chịu làm sao bây giờ? Vậy khẳng định muốn trả thù, khả năng này cũng là Phúc Uy Tiêu Cục bộ quang tịch tà kiếm phổ nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi nhiều người như vậy ngấp nghé tịch tà kiếm phổ, đều coi là tịch tà kiếm phổ là bà bối. Cái kia tốt, thì bộ quang đi ra, để tất cả muốn luyện người đều đoạn tử tuyệt tôn. Ta đoán, Lâm Bình Chi tu luyện tịch tà kiếm phổ, tuy nhiên võ công mạnh lên, tuy nhiên lại đã mất đi của quý, tích lũy tháng ngày phía dưới, để hắn tâm lý tu luyện sinh ra trả thù võ lâm ý nghĩ, cũng không thể để cho ta một người tự cung tuyệt hậu a. Đã các ngươi nghĩ như vậy học, mọi người cùng nhau. Cái này không phải liền là thái giám trả thù xã hội, còn thật có khả năng. Vậy hắn vì cái gì không buộc quang giả kiếm phổ? Ngươi ngốc à, buộc quang giả kiếm phổ, giang hồ võ lâm sẽ lên làm. Hắn cũng là buộc quang thật kiếm phổ, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người còn tưởng rằng là giả đâu, có làm sao trả thù người tự cung. Một, cũng là, ai, cũng trách những người kia, ngươi nói ngươi đi ngấp nghé người ta kiếm phổ làm gì. Hiện tại tốt, người ta trực tiếp buộc quang đi ra, đưa tới giang hồ náo động. Ngươi luyện đi, muốn tự cung, không luyện đi. Đánh không lại người khác, nếu như cửu nhân của ngươi vừa ngoan tâm tự cung luyện, ngươi sẽ chết. Coi như ngươi thấy người khác luyện, ngươi cũng đi luyện. Tựa hồ cũng không có cái gì chứng dụng, bởi vì tất cả mọi người sẽ, ngươi cũng không có ưu thế gì, nhiều nhất cũng là bảo trì không thế yếu mà thôi. Thật khó. Đại nội quyền A. Phúc Uy Tiêu Cục, thật là tuyệt. Phụ trương. Đại tin tức. Phúc Uy Tiêu Cục lại tuân ra mới bí tịch. Lần này tuân ra mới bí tịch, là Thanh Thành phái Trấn Giáo chi bảo, Tùng Phong kiếm pháp. A. Phúc Uy Tiêu Cục. Lại tuân ra mới bí tịch. Có thể. Vì cái gì A? Hắn tại sao muốn tuân ra Thanh Thành phái bí tịch? Hắn hoàn toàn có thể chính mình giữ lấy. Bọn họ coi là Phúc Uy Tiêu Cục diệt Thanh Thành phái về sau, theo Thanh Thành phái trên thân thu hoạch bí tịch. Có thể. Người thu hoạch thì thu hoạch, buộc quang ra ngoài làm gì? Mọi người làm không rõ ràng Phúc Uy Tiêu Cục thao tác. Chẳng lẽ Phúc Uy Tiêu Cục từ khi buộc quang tịch tà kiếm phổ về sau, nhiễm lên buộc quang bí tịch nghiệt tật, thói quen buộc quang bí tịch? Có lẽ bọn họ cảm thấy dù sao tịch tà kiếm phổ đều buộc quang Tùng Phong kiếm pháp lại có làm sao? Vò đã mẹ không sợ rơi. Nghe Phúc Uy Tiêu Cục giải thích nói, hắn là vì đề cao võ lâm tu vi chất lượng, tạo phúc giang hồ nhân sĩ, triệt để đánh vỡ đại thế lực đối cao giai bí tịch lũng đoạn tình huống, để thế nhân, người người có công luyện, để người yếu có vũ khí bảo vệ mình, chung xây phồn vinh võ lâm không khí. Nghe, giống như rất cao thượng dáng vẻ. Ta cảm thấy có âm mưu. Ngạch. Ngươi đừng để ý tới hắn âm mưu không âm mưu, đây đối với chúng ta người bình thường tới nói, tuyệt đối là cơ hội trời cho, là cơ duyên to lớn. Từ xưa đến nay, tất cả cao giai võ công bí tịch đều bị đại môn phái lũng đoạn, chúng ta người bình thường chỉ có thể tu luyện một số không đứng đắn võ công, điều này sẽ đưa đến các đại môn phái một mực chiếm cứ giang hồ tư nguyên, nắm giữ võ lâm quyền nói chuyện, mà chúng ta chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không đổi Phúc Uy Tiêu Cục cái mục đích gì, nhưng là đối chúng ta mà nói cũng là đại ân. Một, đúng, rất nhiều đại thế lực thật sự là dụng tâm ác độc, tình nguyện để võ công bí tịch thất truyền cũng không đem nó truyền tới, dẫn đến hiện tại thế trên mặt võ công càng ngày càng ít. Muốn nhớ ngày đó Tiêu Phong đại hiệp một tay Hàng Long thập bát trưởng cỡ nào uy phong bá đạo, có thể sau đó thì sao? Hàng Long thập bát trưởng đi nơi nào? Suy nghĩ một chút, Trương Vô Kỵ, Trương giáo chủ Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại na di nhiều võ công cao thâm, còn không phải thất truyền. Những thứ này đều là bởi vì đồ chó hoang những cao thủ lũng đoạn bí tịch kết quả. Đúng, vô luận Phúc Uy Tiêu Cục có mục đích gì, nhưng đối với chúng ta mà nói đều là chỗ tốt. Nếu như không phải Phúc Uy Tiêu Cục, chúng ta vĩnh viễn không chiếm được tốt võ công bí tịch. Phúc Uy Tiêu Cục vĩnh viễn thần. Bất chi bất giác, người giang hồ đối Phúc Uy Tiêu Cục đánh giá thái độ biến đến nghiêng về một bên tốt. Bộc quang võ công bí tịch đối với truyền thống đại thế lực khẳng định không phải chuyện tốt, sẽ dao động bọn họ thống trị địa vị, có thể là đối với người bình thường tới nói, vậy coi như là thiên đại hảo sự. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, võ công bí tịch nhiều, người mạnh lên về sau, trong chốn võ lâm tranh đấu, gió tanh mưa máu sẽ tăng thêm. Mẹ nhà mày thánh mẫu kỳ nữ, ngươi là ưa thích những thế lực lớn khác người ngược. Tăng thêm mẹ ngươi, làm đến giống như trước kia mọi người thực lực yếu thời điểm, trên giang hồ sự kiện đẫm máu rất ít một dạng. Đúng đấy, mặc kệ người trên giang hồ võ công mức độ như thế nào, tranh đấu cũng sẽ không thiếu, bất quá có một chút có thể khẳng định, trước kia nếu là chúng ta bị đại thế lực khi dễ, diệt môn, chỉ có thể tự nuốt quả đắng, hiện tại, chúng ta có sức mạnh phản kháng, cái này đối với ta mà nói, là chuyện tốt. Ta mặc kệ cái khác người nói thế nào, nhưng là ta cảm thấy Phúc Uy Tiêu Cục cũng là ngưu bức, cũng là ân nhân của ta. Các ngươi nghĩ, Trần Vân Phi nếu như không có tịch tà kiếm phổ, hắn có thể báo thủ. Có ít người, cũng là đồ đê tiện, ưa thích bị người ngược. Có võ công không cần, cũng không có võ công bị người tùy ý áp bách lấy. Là hai việc khác nhau. Trên giang hồ, mỗi người nói một kiểu, quan điểm không loại giống nhau. Đối Phúc Uy Tiêu cục thao tác, tất cả đều nhìn sửng sốt mắt, có cảm kích, cũng có cảm thấy Phúc Uy Tiêu cục làm không đúng, khen chê không đồng nhất. Mà Lâm Bình Chi hiển nhiên cũng không quan tâm những thứ này, lúc này Phúc Uy Tiêu cục, bọn họ nhận được Lưu Chính Phong thư mời, đi tham gia vẫn là không đi? Lâm Bình Chi đang suy nghĩ vấn đề này. Chương 47, thế sự vô thường. Nhàn nhạt trời trong xanh núi ngang sương mù, mênh mông nước xa bình cát. Làm sao được lục thoa xanh non lá, tới lui hiện trạch phủ nhà. Đây là Tống Triều thi sĩ Vưu Mậu để Mễ Nguyên Huy Tiêu Tương đổ hai bài một trong. Tiêu Tương cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Nhất là đối Du Sơn Ngoạn Thủy, giàu có lương thực dư, cơm ngon áo đẹp công tử ca tới nói, cái này Tiêu Tương cảnh sắc càng đẹp. Núi xanh vô tận, nước xanh vô cùng. Tại một đầu cũng không rộng rãi trên đường đất, có một đội nhân mã trôi dạt từ từ, chạy tại trên đường. Không đội không chậm, dương dương tự đắc. Đội nhân mã này xem ra rất xa xỉ, ba chiếc rộng lớn xe ngựa, giống như ba tòa nhà hành tẩu tinh xảo căn phòng. Xe ngựa sử dụng vật liệu gỗ, đều là hoàng hoa lê trở đỉnh cấp phối trí, liền dán cửa sổ giấy, đều là thượng hạng giấy tuyên thành, mà màn cửa cũng là tơ lụa rực rỡ bố. Kéo xe thất ngựa, đều là tây vực mà đến đỏ thấp ngựa, da lông môi trơn, thân thể trắng kiện, tựa hồ có mấy phần hãn huyết bảo mã huyết mạch, xem ra cũng không tiện nghi. Mỗi đi một bước, đều có thể nhìn đến treo ở bọn họ tứ chi phía trên bắp thịt, rất xinh đẹp. Mà loài ngựa này, dòng giá có 6 thớt. Mỗi một chiếc xe ngựa phù hợp 2 thớt. Ngoại trừ cái này 6 thớt tốt nhất bảo mã, cái khác mười mấy vị hộ vệ tọa kỵ, tuy nhiên khiêm kém một bậc, nhưng cũng không rẻ. Ở trong đó, còn có một con ngựa trắng, một cái tạp mao đều không có bạch mã, nhìn lấy càng là xuất chúng. Con ngựa này không có người cưới. Không chỉ có không có người cưới, hắn hưởng thụ đãi ngộ, tựa hồ so những hộ vệ kia đãi ngộ còn tốt hơn, tất cả mọi người đối bạch mã bảo vệ có thừa. Nhìn cái này đội dáng vẻ, chỉ có thể dùng một chữ hình dung. Cái kia chính là hào. Giờ phút này, ba cỗ xe ngựa chết cửa sổ toàn bộ khai hỏa, có thể khiến người ta dòm ngó trong đó bố trí. Ngoài xe ngựa rất hào hoa, xe ngựa cũng không thua bao nhiêu. Trà cụ, ấm tử sa trà cụ, cái bàn, từ đàn một cái bàn, cái đệm, tốt nhất tơ lụa, còn có tây vực mà đến tinh phẩm cây bông vải chế thành. Trên mặt bàn còn bày biện các trồng hoa quả. Cái này cái nào là xe ngựa? Rõ ràng chính là một tòa biệt thự sang trọng. Trung gian cỗ xe ngựa có một cẩm y nam tử nhàn nhã dựa vào, nghiêng miệt ngoài cửa sổ phong cảnh, có một cỗ mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song tức thị cảm. Tại bên cạnh hắn còn có một cái cô gái xinh đẹp tại phục thị. Quả thực là nhân sinh bên thắng. Loại này xa xỉ mục nát phong cách, cùng đi ngang qua, phong trần mệt mỏi, vội vã các lữ nhân, lộ ra là như vậy không hợp nhau. Những người kia chán nản, càng thêm nổi bật cái này đội xe ngựa xa xỉ. Không khó coi ra, những người kia tại liếc về đội nhân mã này lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là xem thường. Người làm loại hành vi này, quá kiêu căng, quả thực cùng nho gia có tri thức hiểu lễ nghĩa lý niệm hoàn toàn khác biệt. Chọc người phỉ nổ, khó tránh khỏi sẽ bị người mắng làm tăng gió bại tục, xa xỉ lãng phí, phô trương loẹt loẹt chờ chút. Bất quá tại loại này khinh bỉ ánh mắt chỗ sâu, càng nhiều hơn chính là ghen ghét, hâm mộ. Loại này tình huống, tựa hồ đội nhân mã này đã gặp phải đủ nhiều, hoàn toàn miễn dịch người khác ánh mắt khác thường. Một đường theo Phúc Kiến đi tới, vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn rất cảm giác đến không có ý tứ, có thể sau cùng nhìn đến loại ánh mắt này càng ngày càng nhiều. Bọn họ thế mà thản nhiên tự nhiên. Có lúc, xem thường không phải chân chính phỉ nổ, nếu là bọn họ có cơ hội, sẽ so với bọn hắn nhìn đến, phỉ nổ xa xỉ, còn muốn xa xỉ. Ta nói, chúng ta thật sự tất yếu phải cao điệu như vậy sao? Ta cảm thấy thẳng xấu hổ. Lâm Bình Chi có chút bất đắc dĩ. Sợ cái gì, chúng ta không trộm không đoạt, hết thảy đều là đang lúc đoạt được, vì sao không thể làm như thế? Huống hồ, Bình Nhi, ngươi đây thì có chỗ không biết, giang hồ đường xa, đường đi phía trên nhiều phỉ hoạn, càng là giống chúng ta dạng này khoa trương, càng là sẽ bị đoạt. Lâm Chấn Nam ở một bên đáp. Phốc phốc. Thổ huyết. Đã nói xong tài không lộ ra ngoài đâu. Ngươi cái này, biết rất rõ ràng sẽ bị nhớ thương. Ngươi còn. Lâm Bình Chi không hiểu. Hắc hắc, tài không lộ ra ngoài là thật, bất quá. Có lúc cũng muốn sáng sáng lên bắp thịt, bày ra một ít thực lực. Lâm Chấn Nam dừng một chút. Ta làm như vậy là có thâm ý khác, ngươi nhìn. Chúng ta một đường lên gặp phải nhiều như vậy phỉ hoạn, vẫn như trước an toàn đến nơi này, muốn là chúng ta có thể an toàn đến Hành Sơn Thành, cái kia có thể nói là một loại hành động vĩ đại. Hành Sơn Thành nhiều như vậy giang hồ đồng đạo, danh môn chính phái, khẳng định sẽ nhìn đến chúng ta cái này thành tích, làm hắn biết do nói thực lực của chúng ta về sau việc buôn bán của chúng ta, chẳng phải là sẽ càng nhiều. Dọc theo con đường này xác thực gặp phải rất nhiều phỉ hoạn, bất quá những cái kia phỉ hoạn đều nguội rồi. Bình Nhi, dù sao đoạn đường này có ngươi cùng Trần Vân Phi thiếu hiện tại, cũng không ra được nhiễu loạn, đã không ra được nhiễu loạn. Dì không cố gắng lợi dụng một chút lần này lữ trình, bày ra một chút chúng ta Phúc Uy Tiêu cục thực lực. Ý tứ nói đúng là, làm công cụ người chứ sao? Còn nữa, chúng ta như thế cùng nhau đi tới, Du Sơn Ngoạn Thủy, thật tốt hưởng thụ một chút đại minh phong cảnh, cũng không phải chuyện xấu. Lao ra, cái kia cưỡi ngựa không cũng có thể thưởng thức những thứ này phong cảnh. Hương Nhi hỏi. Không không không. Không có cùng hay không? Lâm Chấn Nam nghe vậy, lại ngay cả bận bịu lắc đầu. Ngươi xem một chút trên đường này, phong trần mệt mọi người. Bọn họ cái nào có tâm tư thưởng thức chung quanh hồng trần cảnh đẹp. Trong mắt của bọn hắn, không có phong cảnh dọc đường, chỉ có mệt mỏi. chỉ có muốn nhanh điểm đuổi tới chỗ cần đến. Bởi vì, điều kiện không cho phép bọn họ thưởng thức phong cảnh. Có rảnh thưởng thức dư thừa phong cảnh, thường thường là những cái kia không lo ăn uống, không lo sinh kế người, chậm rãi từ người, mà không phải phong trần mệt mỏi, vì đi đường mà đi đường người. Lâm Chấn Nam đến nhìn thấu triệt. Bình Nhi thật vất vả ra một chuyến xa nhà, làm sao một đường ăn tươi nuốt sống. Lại nói, chúng ta cũng không cần thiết quá gấp tiến đến Hành Sơn Thành, chúng ta Phúc Y Tiêu Cục cũng không phải lần này đại hội hoa đán nhân vật chính, đi nhanh như vậy làm gì. Chúng ta lần này tiến đến, thứ nhất là cho Lưu Chính Phong mặt mũi, thứ hai, là vì kết giao giang hồ hảo hữu, phát triển chúng ta Tiêu Cục sinh ý phạm vi, còn lại mắc mớ gì đến chúng ta. Bọn họ có điều kiện lựa chọn không giống nhau lộ trình, vì sao không? Đại Minh Sơn Thủy bao la như vậy, không thưởng thức hưởng thụ, đáng tiếc. Lâm Chấn Nam nói, trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu, chính ngài nhìn lấy làm đi. Lâm Bình Chi nhún vai, nói, bất quá, nói thật đoạn đường này hưởng thụ lấy tới, còn thật để hắn với cái thế giới này có nhận thức nhiều hơn. Đại Minh Nguyên Thủy phong cảnh, sắc thực bao la hùng vĩ, có một phong vị khác. Đương nhiên, phong quang này, đại đa số nhằm vào kẻ có tiền, không có tiền người cùng người bình thường. Cái này bên trong khẳng định so ra kém hiện đại, dù sao cho dù tốt phong cảnh, cũng không thể ăn. Đối với Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội, kỳ thật Lâm Bình Chi là không cảm giác. Không có ý gì, còn một đống lung ta lung tung sự tình sẽ phát sinh. Nguyên bản hắn không muốn chạy Hành Sơn cái này tranh vào vũng nước đủ, bất quá Lâm Chấn Nam nói, tham gia lần này đại hội, đối với chúng ta Phúc Y Tiêu Cục địa vị, là một lần tăng lên, mà lại lần này đại hội sẽ đến rất nhiều giang hồ đồng đạo, có thể thật to phát triển Phúc Y Tiêu Cục sự nghiệp chờ chút. Rất nhiều chỗ tốt. Như thế, Lâm Bình Chi mới đáp ứng đi gặp. Đối với Lâm Chấn Nam lối buôn bán, Lâm Bình Chi vẫn là thẳng tin tưởng. Dù sao thì hắn trước kia loại thực lực đó, còn có thể đem Lâm Viễn Đồ lưu lại sản nghiệp phát triển được lớn như vậy, cũng không phải là cái gì người đều có thể vô cùng đơn giản làm được. Lâm Chấn Nam có cái này đầu góc buôn bán. Lâm Bình Chi nhìn qua ngoài cửa sổ, những cái kia phong trần mệt mọi người, nhất thời hơi xúc động. Nếu là mình không có xuyên qua tới, hoặc là chính mình xuyên qua tới không hề làm gì, như vậy hiện tại chính mình cũng là tại đi Hành Sơn Thành trên đường, thế nhưng là đi phương thức đem cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Nguyên tắc bên trong, lúc này chính mình đã cửa nát nhà tan đi, mà chính mình vì giải cứu bị bắt phụ mẫu, một đường cầu thả tới. Trong lúc đó, đi qua xin, bị người châm chọc khiêu khích qua. Ăn rồi múc meo bánh bao, uống qua người khác nước rửa chân, cũng đói qua cái bụng. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Mặc dù sau đó tới theo Thanh Thành phái đệ tử trên thân trộm lấy một số tài bảo, có thể làm không bị người nhận ra, nhưng như cũng ăn mặc dơ giấy bẩn thỉu kém, còn một mực giả bộ làm nết nhác lưng còng. Bánh răng vận mệnh không ngừng trên mặt của hắn nghiến ép. Thời điểm đó Lâm Bình Chi, so ngoài cửa sổ những cái kia phong trần mệt mọi người, cũng không bằng đi. Nào dám giống mình bây giờ phách lối như vậy. Thế sự vô thường a. Chương 48, giang hồ hiểm ác. Nguyên tắc bi thảm, cùng hiện tại xa xỉ hưởng thụ, giống như khác nhau một trời một vực. Hai cái cuộc sống khác, làm cho người thổ thức. Xe ngựa rằng giặc mà đi, không nóng không nổi. Không giống như là đi đường đi cho người ta chúc mừng, ngược lại giống du lịch. Vạn ác nhà giàu ông chủ sinh hoạt. Đừng nói, còn thật thoải mái. Chắc không được người đều ưa thích có tiền, hưởng thụ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, đi tới nhất phong cảnh tú lệ chỗ. Nơi xa có núi non trùng điệp, chỗ gần có sông nhỏ thanh liêm, bên hông rằng giặc trúc xanh, trời. Ngàn dặm không mây, bên người có chim hót hoa nở. Tiếp thương cung, thân ở trong gầm trời trụ. Thật sự là một chỗ nhân gian tuyệt hảo bức tranh. Nơi này không tệ, thích hợp ngắm cảnh ăn cơm. Lâm Bình Chi không khỏi nói, ta cảm thấy cũng là. Lâm Chấn Nam cũng rất hài lòng. Ngừng, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, nhóm lửa nấu cơm. Bọn họ quyết định ở đây tuyệt cảnh phía dưới, hưởng thụ một chút thiên hỏa nhân gian. Rất nhanh, thiên hỏa lượn lờ. Có cơm mùi tức ăn thơm theo trong nồi tràn ngập. Như thế cảnh đẹp, lại thêm sơn hào hải vị, không khỏi khiến qua đường người nhịn không được nuốt nước miếng. Quả thật có chút khoe. Bất quá Lâm Chấn Nam tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì. Mình không trộm không đoạt, nghiêm túc sinh ý kiếm được tiền tài, ngươi quản ta xài như thế nào. Công tử, mời. Đồ ăn làm tốt, có người lưu loát theo một chiếc xe ngựa khác phía trên, dỡ xuống một trương hoa lê một tinh điêu hải đường chim khách bắt tiên trác, lại cầm bốn cái mộng và chốt cấu tạo huyền ghế ngồi tròn tử, đặt ở bắt tiên trác từ phía. Cái bàn mới cất kỹ, trên bàn lập tức liền bày đầy một bàn lớn đồ ăn. Có thịt vịt nướng, vịt quay, cũng có mảng lớn, tràn đầy nhất đại kỳ hốt giáp thịt bò. Động tác nhanh nhẹn. Còn có cánh tay trẻ con giống như người thu cạnh tham hầm gà, tiến mua mà đến tổ yến. Sơn hào hải vị một bàn lớn. Thì cái này thao tác, tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên kinh lịch, thế nhưng là mỗi lần nhìn đến, Lâm Bình Chi vẫn như cũ cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Thật quá xa xỉ, quá lãng phí. Kẻ có tiền khoái lạc, còn thật là khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Bình Nhi, lên bàn. Vân Phi thiếu hiệp, ngươi cũng mời. Lâm Chấn Nam kêu gọi. Lâm Bình Chi nhún vai, ngồi lên bàn. Trần Vân Phi vốn là thẳng không nghĩ tới loại này xa xỉ sinh hoạt, có thể về sau nhìn đến nhiều lần, cũng thành thói quen. Mà lại đi qua thời gian lâu như vậy ở chung, Phúc Y Tiêu Cục cũng tiếp nạp hắn. Hắn một cách tự nhiên lên bàn. Bất quá, hắn tựa hồ thẳng không thích nói chuyện, mỗi lần lên bàn đều chỉ ăn chính mình cần thiết, sau liền lui ra ngoài, cũng không có trên bàn nói bốc nói phét, hoặc là đem thức ăn trên bàn làm cho rối bời. Lâm Bình Chi cùng Lâm Chấn Nam thì không đồng dạng, bọn họ mỗi lần đều sẽ tỉ mỉ nhấm nháp. Nghe nói nghiêm túc ăn cơm là đúng đầu bếp tôn trọng. đặt mình vào thần tiên cảnh đẹp, thưởng dụng món ngon mỹ soạn, đúng là nhân sinh một vui thú lớn. Gặp Lâm Bình Chi chờ thêm bàn, những tiêu sư khác cũng bắt đầu thúc đẩy. Bọn họ không có cùng Lâm Chấn Nam những thứ này ngồi cùng bàn, bất quá thức ăn cũng không kém. Cảnh đẹp mỹ thực, nhân gian việc vui. Tại Hạ Giang Tây Khoái Kiếm thủ Lô Dư, gặp mấy vị anh hùng hào kiệt, rất có đại trượng phu chi phong, muốn cùng chư vị kết giao một hai, không biết có thể phần mặt mũi. Ta có mỹ tiểu, ngươi cực kỳ đồ ăn. Cùng uống chung ăn, chẳng phải sung sướng. Tại bọn họ lúc ăn cơm, có cái lưng đeo trường kiếm, tay trái nắm một con hắc mã, tay phải cầm một bình rượu lâu năm thanh thường nam tử tiến lên, cùng Phúc Y Tiêu Cục người bắt chuyện. Nam tử mặt chữ quốc, ước chừng 40 tuổi, tóc dài xóa vai, nhìn lấy cũng không phú quý, nhưng cũng thoải mái. Khoái Kiếm thủ Lô Dư, chưa nghe nói qua. Khả năng lại là cái nào đó không nổi danh, tự phong danh hiệu người giang hồ đi. Nguyên lai là Khoái Kiếm thủ Lô Dư, kính đã lâu kính đã lâu. Lâm Chấn Nam chắp tay. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là anh hùng hào kiệt, hạnh ngộ hạnh ngộ, mời lên bàn. Lâm Bình Chi biết Lâm Chấn Nam cũng không biết cái gì Khoái Kiếm thủ Lô Dư, bất quá làm tiêu cục, chính là muốn quan kết hảo hữu, mặc kệ có biết hay không, trước kính đã lâu lại nói. Đến mức ăn trực. Hắn đến không quan trọng. Chỉ cần ngươi có dũng khí tới bắt chuyện, bình thường Lâm Chấn Nam đều sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, kỳ thật dám bắt chuyện người, vẫn là ít có. Đại đa số người không có ý tứ tới. Xem ra vị này anh hùng cũng là tính tình bên trong người, vậy tại hạ thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Khoái Kiếm thủ Lô Dư nói. Nói, hắn rất tự nhiên lên bàn. Cùng Lâm Chấn Nam trò chuyện khí thế ngất trời. Vị thiếu hiệp kia, nếu không chê lão hủ cái này nhạt tiểu thô bỉ, không bằng uống hắn cái không say không nghỉ như thế nào. Lô Dư đối Lâm Bình Chi nói. Định không chê, bất quá. Tại hạ sẽ không uống rượu, hết sức xin lỗi. Lâm Bình Chi trả lời. Hắn là thật sẽ không uống rượu. Sẽ không uống rượu. Cái kia rất tiếc nuối. Lô Dư cũng không thèm để ý, tiếp tục như quen thuộc đồng dạng, cùng Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi thấy hứng khởi. Ba tuần sau đó, Lô Dư tựa hồ cùng Phúc Uy Tiêu Cục người càng thêm thân cận, đều nhanh hòa mình. Tại bữa tiệc nhanh kết thúc lúc, Lô Dư cầm chén rượu lên. Hôm nay thực sự vinh hạnh, có thể cùng chư vị anh hùng gặp gỡ, cảm tạ chư vị anh hùng chiêu đãi, ta kính chư vị một chén, ngày sau như chư vị đến Giang Tây, nhất định muốn thông báo tại hạ nhất định sẽ tận một tận tình địa chủ hữu nghị, báo đáp chư vị hôm nay khoản đãi chi tình. Nói, hắn quay đầu, đối Lâm Bình Chi cười nói, vị công tử này, ngươi như sẽ không uống rượu, liền lấy trà thay rượu là được, uống chén này. Ngày sau mặc dù núi cao nước xa, tại hạ cũng cái công tử tri ân. Hắn muốn từng cái kính qua Phúc Uy Tiêu Cục người. Bất quá, Lô Dư lại phát hiện, Phúc Uy Tiêu Cục người nguyên một đám không nhúc nhích, từng đôi mắt nhiều hứng thú nhìn lấy chính mình, dường như nhìn một con khỉ hát hí khúc một dạng. Chư vị anh hùng, thế nào? Lô Dư thăm dò tính hỏi. Một, Lô Minh A. Không có gì. Lâm Chấn Nam nói. Cái kia vì sao chư vị không cùng ta cùng uống, là trướng mắt tiểu đệ. Không không không. Đâu có đâu có. Lâm Chấn Nam mỉm cười khoát khoát tay, dừng một chút. Bất quá Lô Minh ngươi biết ta, cái này cùng nhau đi tới. Chúng ta gặp phải, cùng loại người như ngươi, cũng không ít. Ý gì? Lâm Chấn Nam vẫn chấn định như cũ tự nhiên, ngồi vững bắt tiên chắc trước, một mặt ý cười. Mà Lâm Bình Chi, cũng đong đưa quả giấy, một mặt xem trò vui biểu lộ. Lúc này, Lâm Chấn Nam tiếp tục mở miệng. Lô Minh, đã chẳng biết tại sao, vậy ngươi có thể phải tự phạt ba chén đi, tới. Mời uống xong ba chén về sau, chúng ta lại nói chuyện. Lâm Chấn Nam đem chung quanh, Lô Dư cho đại gia hỏa ngược lại thì, lấy ra ba chén, đưa cho Lô Dư. Nhìn đến lúc này, Lô Dư trong mắt đột nhiên chấn động, có một vệ kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, chợt khôi phục bình thường. Chấn định tự nhiên mà nói. Vị huynh đài này xem thường ta đi là được. Làm gì như thế làm nhục tại hạ. Vốn cho rằng chư vị đều là anh hùng hào kiệt, không nghĩ tới cũng là bợ đỡ thế hệ, thử. Coi như tại hạ không cùng chư vị gặp qua, chúng ta sau này còn gặp lại. Lô Dư tựa hồ có chút sinh khí, vừa chắp tay muốn đi. Ba ba bá. Thế nhưng là hắn chỗ nào có thể đi. Thân thể khẽ động, liền bị Phúc Uy Tiêu Cục người bao bọc vây quanh. Ai nha ai nha. Lô huynh, cần gì phải gấp gáp đi. Sự tình còn không có trò chuyện hết. Các ngươi cái này là ý gì? Không phải liền là ăn các ngươi một bữa cơm, còn muốn mưu tài sát hại tính mệnh hay sao? Lô Dư bình tĩnh gặp nói, mưu tài sát hại tính mệnh, đây không phải là ngươi muốn làm sao? Lâm Chấn Nam nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta khi nào muốn hại ngươi nhóm? Ta hiểu được, các ngươi đây là cưỡng ép vu hãm. Lô Dư nói, vu hãm, vậy ngươi ngược lại là đem rượu này uống. Lâm Chấn Nam từng bước ép sát, đột nhiên Lâm Chấn Nam cười một tiếng, cái này cùng nhau đi tới, gặp phải muốn giết người cướp của nhiều đi, gặp phải hạ độc người cũng không ít. Bất quá giống ngươi như thế ngu xuẩn, vẫn là thứ nhất. Ngươi thế mà dùng rượu của mình ngược lại cho chúng ta, ngươi có thể hay không học Điền Tây Dương Lâm, lấy bột phấn phong hầu chi độc, vậy tại chúng ta trong thức ăn. Hoặc là học Lạc Dương Vương giả, lấy 9 loại vô hại chi dược phía dưới chi, duy nhất một loại không có độc, mà 9 loại tương dung mới hóa thành kịch độc loại hình. Hai cái này, là lộn xộn cái gì người? Ngươi quá yếu. Ngươi vu hãm. Lô Dư lại càng thêm tức hồn hển bộ dáng. Vừa mới bắt đầu ta chỉ cảm thấy ngươi ngu xuẩn, hiện tại ta lại cảm thấy ngươi lại ngu xuẩn lại phế. Làm cũng không dám đảm đương. Được rồi, diệt đi. Lâm Chấn Nam khoát khoát tay. Hừ, không nghĩ tới các ngươi còn không đốc, biết lão tử sau đó độc. Gặp diễn không đi xuống, Lô Dư cũng dứt khoát vẻ mặt. Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi, Cái này, cái gì gọi là không đốc? Đây không phải người bình thường đều có thể nhìn ra được sao? Huynh đệ, ngươi xác định ngươi là đến đi giang hồ? Ngươi đơn thuần như vậy phản phái, giang hồ rất hiểm ác, không thích hợp ngươi a. Thức thời đem tất cả tài vụ giao ra, không phải vậy, đừng trách ta khoái kiếm thủ Lô Dư không cho các ngươi cơ hội. Lô Dư hung tợn nói. Khoái kiếm thủ Lô Dư? Trần Vân Phi cười ra tiếng, hắn thực sự nhịn không được. Vậy xin hỏi huynh đệ, ngươi tự cung hay chưa? Cái gì tự cung không tự cung? Lão tử nghe không hiểu. Mau đưa tải. Phốc phốc. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Trần Vân Phi một kiếm đứt cổ. Hắn nhìn lấy cổ mình chảy nhỏ giọt mà đổ máu, thật không thể tin nhìn đối phương, thời khắc hấp hối, chỉ nghe được mấy câu. Tự cung đều không có, còn không biết xấu hổ tự xưng khoái kiếm thủ, lãng phí thời gian. Một. Ngươi không phải khoái kiếm thủ sao? Ta nói cho ngươi, cái gì mới gọi là khoái kiếm? Một. Lô Dư, thật. Thật nhanh kiếm. Cái này tiểu lâu la, một đường lên Phúc Uy Tiêu cục gặp phải không ít, có thể sau cùng đều bị mất mạng. Phúc Uy Tiêu cục uy danh, cũng dần dần hiện hách lên. Dựa theo lão Lâm thuyết pháp, không phải Phúc Uy Tiêu cục bao nhiêu lợi hại, đều dựa vào những huynh đệ này phụ trợ. Lâm Bình Chi bất đắc dĩ. Lão Lâm cách làm, có chút câu cá chấp pháp hiểm nghi, bất quá thủ đoạn này, sắp thực thật biết lang xê, đoán chừng trước kia. Lão Lâm chỗ lấy có thể đem sinh ý làm được lớn như vậy, cũng dùng không ít tương tự thủ đoạn đi. Chương 49, trên đường gặp. Phúc Uy Tiêu cục không cảm thấy kinh ngạc, Lô Dư người kiểu này, một đường lên bọn họ gặp phải không ít. Đều là nhớ thương Phúc Uy Tiêu cục tiền tài. Có đầu độc, có đánh lén. Các loại hạ lưu thủ đoạn, thuyết minh cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Cũng rất nhiều phản phái so ra, Lô Dư thủ đoạn. Quả thực vụ bè. Khó trách liếc một chút liền bị nhìn thấu. Phúc Uy Tiêu cục đối bực này khúc nhạc dạo ngắn tới nói, hoàn toàn xem thường, một chút cũng không có để ở trong lòng. Các đem thi thể đào hố chôn, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh một dạng, cái kia ha ha cái kia uống một chút. Đối cái này sự tình, sớm đã thành thói quen. Tựa hồ bị nhầm vào, đó là bình thường thao tác. Cũng thế, ngươi bại lộ tiền tài bên ngoài, không bị kẻ trộm nhớ thương, đó mới gọi kỳ quái. Đương nhiên, trong thời gian này cũng chân chính có mấy cái như vậy, là thật chỉ muốn đơn thuần cọ bữa cơm, kết giao bạn mới, đối với cái này người giang hồ, Lâm Chấn Nam cũng dị thường khách khí, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Đối với người nào đều rất có một loại như quen thuộc, gặp nhau hận muộn cảm giác. Lão Lâm xác thực thật biết tới sự. Như thế, Phúc Uy Tiêu cục một đường đến nay, chớ nhìn bọn họ xa hoa thành gió, chọc người ghét bỏ, kỳ thật cũng thu hoạch hai chỗ cực tốt. Một cái, người người đều biết Phúc Uy Tiêu cục trọng nghĩa khinh tài, yêu thích kết giao giang hồ bằng hữu, Lâm Chấn Nam trạch tâm nhân hậu, vô luận là cái gì chút đủ hạng người, hắn cũng sẽ không ghét bỏ, ăn ngon uống sướng chiêu đãi. Cách làm này, lấy được rất nhiều tốt bình luận. Dù sao ngươi xa hoa mục nát, người khác có lẽ sẽ mắng ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi mang theo người khác cùng một chỗ xa hoa mục nát, người khác liền sẽ cảm kích ngươi. Không chỉ có sẽ không mắng ngươi, còn cảm thấy ngươi cần phải nhiều xa xỉ một số. Một cái khác danh tiếng, người người đều biết Phúc Uy Tiêu cục không dễ trọng, đi lên khiêu khích, như hại người, đều bị quả quyết giải quyết, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Khiến người ta ở trong lòng âm thầm một lời nhắc nhở, Phúc Uy Tiêu cục không thể chơi vào. Phúc Uy, Phúc Uy, làm được phúc cũng làm được uy. Muốn đến, bởi vì lần này xuất hành nhân uy cùng tồn tại, tương lai Phúc Uy Tiêu cục tại áp tiêu sự kiện này sẽ càng thêm dễ dàng. Lâm Bình Chi cùng nhau đi tới, nhìn lấy Lâm Chấn Nam nhất cử nhất động, trong lòng sát thực bội phục. Lão Lâm thật biết lang xê. Nguyên lai Phúc Uy Tiêu cục giang hồ danh tiếng đại, cũng là như thế tới. Làm tiêu cục loại này suy nghĩ, chỉ có nắm đấm không được, tiếp cái Tây vực tiêu, ngươi cũng không thể theo Phúc Kiến một đường đánh tới Tây vực a. Mỗi cái đỉnh núi thổ phỉ đều phải khiêu chiến một lần, ngươi không được mệt chết. Nếu như mỗi chuyến tiêu đều như vậy, vậy liền không gọi áp tiêu, mà gọi Tây Trinh, Đông Trinh, Bắc Trinh, Nam Trinh. Thương vong sẽ rất lớn, hiệu suất cũng thấp. Ngươi cần nhân duyên. Thế nhưng là, quan thể hiện ra ngươi hiệp nghĩa bản sắc cũng không được. Người ta tâm lý có thể sẽ cảm thấy ngươi là người tốt, nhưng là người người cũng không sợ ngươi, cảm thấy ngươi có thể đoạt, cái này cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Biện pháp tốt nhất cũng là đã thể hiện ra ngươi không dễ trọng, lại để lộ ra ngươi là hiệp nghĩa thế hệ, sẽ không loạn gây chuyện, như thế. Áp tiêu thời điểm, hàng năm cho trên đường bằng hữu một chút chỗ tốt, cam đoan có thể một năm không sinh sự đầu, miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái. Một, người khác muốn cướp ngươi đi, ngươi xác thực hung tàn, chọc tới ngươi có thể sẽ bị chế tài, mà lại ngươi thái độ cũng tốt, trả lại bọn hắn chỗ tốt. Bọn họ tự nhiên cũng không cần phải đi mạo hiểm nhằm vào ngươi. Đây chính là Lâm Chấn Nam áp tiêu chi đạo. Lâm Bình Chi là thủ giáo. Một đoàn người ăn được uống được, lại bắt đầu lên đường. Tiêu tương phong cảnh đẹp như họa, rất có vài phần sống rừng rậm thường bạn lộc, thường chú khe trước nghe tiếng nước điệu hát dân gian chi cảnh. Tiêu tương phong cảnh, cùng giang tây so sánh mỗi người mỗi vẻ, đại minh triều sơn hà lớn mạnh quá thay. Kiếp trước, Lâm Bình Chi không có thật tốt hưởng thụ qua tổ quốc phong cảnh, một thế này cùng nhau đi tới, ngược lại đền bù trong lòng tiếc nuối. Lâm Bình Chi bọn người cùng nhau đi tới, khoảng cách Nam Nhạc Hành Sơn thành càng ngày càng gần, gặp phải người giang hồ cũng càng ngày càng nhiều. Quả nhiên là đủ hạng người tề tụ, ẩn thế cao nhân đi đầy đất. Thế gian thái độ khác nhau, đều có khác biệt. Trên đường người, trên mặt bọn họ, mỗi người đều có người giang hồ phong sương. Có chửa phía trên bị thương kiếm khách, mặc lấy vải bố áo tơ trắng, mang theo mũ rộng vành, ánh mắt như điện. Cũng có trên thân mang theo nồng đậm mùi máu tươi, xem ra vừa chém giết qua đao khách. Cũng có toàn thân ấm lãnh, giống như độc xà, ưa thích giấu ở không đáng chú ý chỗ cắt đầu khách. Còn có thống nhất chế phục, trên trán tự tin khó đè nén, lại trong thần sắc mang theo hơn người một bậc, top 5 top 3 đệ tử. Bởi vì những người này xuất sinh danh môn chính phái, có bối cảnh chỗ dựa, tự nhiên tâm cao khí ngạo. Tiến vào Tiêu Tương về sau, khoảng cách Hành Sơn thành càng gần, cái này quyển ầm ầm sóng dậy giang hồ khí bức tranh, càng ngày càng rõ ràng. Mỗi người, tựa hồ cũng có chuyện xưa của mình. Mỗi người, tựa hồ cũng là thế giới của mình nhân vật chính. Đều có đặc sắc. Đây là giang hồ biển. Lâm Bình Chi lần thứ nhất đắm chìm đến loại này trong không khí, rất kỳ diệu. Cùng giang hồ khách nhóm phong cách không hợp nhau, có lẽ cũng là phúc uy tiêu cục đi. Bọn họ xem ra rất phật hệ, có không tranh quyền thế khí phách. Bọn họ xem ra rất giàu có. Cùng một số chán nản giang hồ khách có sự chênh lệch rõ ràng, không hề giống lâu dài tại mưa kiếm trên mũi đao chém giết giang hồ khách, bọn họ trái ngược với khách qua đường. Giang hồ khách qua đường, không tham dự tranh đấu, chỉ là xem qua giang hồ phồn hoa. Một ngày này, trời sáng khí trong, bầu trời trong trẻo đều không mây. Chim rừng kêu trong rừng, gió an ủi mặt trời rực rỡ đổi. Phúc Y Tiêu cục đội xe, ở trong rừng khoan thai mà đi. Cứu mạng, cứu mạng. Không, ngươi đừng như vậy. Đừng như vậy. Đương nhiên, nghe được trong rừng phòng nhỏ, có thiếu nữ hoảng sợ muôn dạng tiếng la khóc. Thanh âm thanh thúy êm hai, cầu khẩn. Hắc hắc hắc. Mỹ nhân, tiểu Nico, ngươi liền theo bản đại gia, đừng chạy. Hắc hắc. Đừng chạy. Thiếu nữ tiếng kêu rên bên trong, xen lẫn một đạo thô kệch, thanh âm hưng phấn. Tựa hồ bọn họ đang chơi cái gì trò chơi mèo vờn chuột. Không muốn, không muốn. Ngươi đừng tới đây. Được xưng tiểu Nico thiếu nữ khóc cầu. Các cả. Nữ hải tử nói không muốn, chính là muốn. Tiểu Nico, bản đại gia sẽ rất ôn nhu. Ngươi yên tâm, sẽ không đả thương đến ngươi. Cái kia đạo thô kệch thanh âm càng thêm hưng phấn. Không nghĩ tới ta Điền Bá Quang, tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, còn có thể gặp phải ngươi như thế cái động lòng người tiểu nữ tử, vận khí thật tốt. Tiểu Ni câu ngươi nói, đây có phải hay không là thượng thiên an bài tốt, chúng ta duyên phận. Thí chủ, ngươi không thể dạng này. Sư phụ ta sẽ giết ngươi, sư phụ ta là Hàng Sơn phái Định Giật sư phụ, nàng thế nhưng là rất lợi hại, ngươi đừng tới đây. Tiểu Ni cô càng thêm hoảng sợ, hy vọng dùng Hàng Sơn phái tên tuổi hù sợ trước mắt sắc đảm ngập trời dâm tặc. Có thể cái kia biết rõ trước mắt người này lại tuyệt không sợ. Định Giật sư thái, đó là vật gì? Lại nói, nếu là có thể một thân tiểu sư phụ dung mạo, coi như ngày sau bị Định Giật sư thái giết, lại làm sao không thể? Đáng. Điền Bá Quang càng là nhìn tiểu Ni cô phản kháng, càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, về sau chúng ta mỗi ngày ăn chay lễ Phật, vì thí chủ cầu nguyện, cầu ân cầu đức. Cầu nguyện, cầu ân cầu đức. Ta muốn đổ chơi kia làm gì? Tiểu sư phụ, ta chỉ cần ngươi a. Điền Bá Quang nói. Xoẹt. Bọn họ không chỉ có tại nói chuyện phiếm, khả năng còn tại động thủ động cước. Có y phục xé rách thanh âm, còn có cái bàn va chạm, chạy tránh né thanh âm. Lộn xộn. Lâm Bình Chi nghe được cái này lời thoại, đông nhiên khẽ giật mình. Hái hoa tặc. Điền Bá Quang. Tiểu Nico. Nghi Lâm. Đây là Điền Bá Quang muốn kịch Nghi Lâm tên chàng diện sao? Làm sao trùng hợp như vậy? Lại bị ta cho đụng phải. Có thể lệnh hồ xung đâu? Làm sao không thấy được? Theo đạo lý tới nói, lúc này không phải là thân phụ nhân vật chính khí vận, vị diện chi tử lệnh hồ xung đăng tràng thời điểm sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, ngươi hiểu hái hoa tặc tuyệt vọng à? Đến từ thái giám hoàng sợ. Tiểu Nico, ngươi đừng chạy a, hắc hắc. Ngươi càng chạy, ta càng thích. Ngươi càng phản kháng, ra ra ta càng hưng phấn. Trong rừng phòng, Điền Bá Quang càn rỡ mà nói. Ầm ầm. Một bóng người theo trong phòng cửa sổ phá cửa sổ mà ra. Là một cái y phục không chỉnh tiểu Nico. Tiểu Nico điềm đạm đáng yêu, khóc đến nước mắt như mưa, rất là gây người đau lòng. Khu khu. Bất quá loại vẻ mặt này, nếu là rơi vào một ít biến thái hái hoa tặc trong mắt, cũng sẽ không kích thích bọn họ lòng trắc ẩn, ngược lại. Sẽ chỉ làm bọn họ thu tính, triệt để bị kích phát. Hiu. Điền Bá Quang đưa tay đến, Nghi Lâm căn bản không có khả năng trốn được, hắn chỉ là đang hưởng thụ mèo vờn chuột niềm vui thú, chỉ là đang hưởng thụ loại này truy đổi quá trình. Tiểu Nico, ngươi chạy a. Ngươi ngược lại là chạy a. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu, hì hì. Điền Bá Quang cười hì hì. Tiểu Ni cô theo cửa sổ lăn xuống mà xuống, tại trên mặt đất đánh vài vòng, đứng tại Phúc Y Tiêu cục xe ngựa trước. Mà truy đuổi đi ra Điền Bá Quang, cũng nháy mắt chú ý tới đội nhân mã này. Thân thể dừng lại. Hắn dâm nhạc biểu lộ, trong nháy mắt trì trệ. Bắt đầu đề phòng. Một loại bị người quấy rầy hào hứng khó chịu tâm tình, ở trên người hắn tràn ngập. Điền Bá Quang mang ánh mắt bất thiện đánh giá trước mắt đội nhân mã này. Các ngươi là ai? Thức thời. Cút ngay cho ta, đừng quấy rầy ra nhà hứng, không phải vậy. Điền Bá Quang lấy ra đòn đao, uy hiếp. Chư vị anh hùng, cứu mạng. Nghi Lâm bị Hương Nhi đỡ dậy, giống như bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, nước nở nói, trong ánh mắt có rất nhiều cầu khẩn. Một thân mi cô bảo bị xé toang từ chút, điềm đạm đáng yêu, thanh thuần đáng yêu, nhưng dáng người lại cùng Hương Nhi không thua bao nhiêu, thậm chí tim còn bành trướng một vòng. Cái này không phải liền là thỏa thỏa thuần muốn trần nhà sao? Chắc không được Điền Lão huynh sẽ hưng phấn như vậy. Khá lắm, cũng là người bình thường, cũng rất khó cầm giữ được a. Ta tỷ, Lâm Bình Chi nhìn quanh một xuống chung quanh, sắp thực không để cáo sông hành tung. Theo đạo lý tới nói, loại tình huống này liên hẳn là khí vận chi tử ra sân thời điểm. Lệnh Hồ Sung là Tiếu Ngạo giang hồ nhân vật chính, kỳ thật Lâm Bình Chi vẫn là thẳng muốn nhìn một chút, cái gọi là vị diện chi tử là cái đức hạnh gì? Các ngươi có ý tứ gì? Không cho ra mặt mũi. Điền Bá Quang đoản đao dương lên, lộ ra đao nhận phía trên hàn quang. Hắn phát hiện, trước mắt đội nhân mã này, giống một đám xác chết một dạng, từ đầu tới đuôi không nhúc nhích, thế mà cũng chỉ là tại nhiều hứng thú, đầy chứa ý cười mà nhìn mình, tựa hồ nhìn về phía một con mèo hoang chó hoang. Cũng quá giả đi. Điền Mỗ người cảm giác bị mạo phạm đến. Nhìn hắn vung lên đoản đao uy hiếp, bên cạnh Trần Vân Phi chẳng thèm nó tới. A, thừa dịp chúng ta còn không có nổi giận, thu hồi ngươi tiểu đồ chơi xéo đi. Ngươi một cái dâm tặc mà thôi, không xứng để kiếm của chúng ta nhuốm máu. Tiểu đồ chơi. Điền Bá Quang nghe nói như thế, trong nháy mắt bị tức nổ tung. Chính mình đoản đao, cái gì thời điểm bị người giang hồ khinh thị như vậy? Hừ, chỉ sợ ta tiểu đồ chơi sẽ muốn mạng của các ngươi, có thể dám đánh với ta một trận. Điền Bá Quang đao chỉ Lâm Chấn Nam. Hắn đã nhìn ra, Lâm Chấn Nam hẳn là đám người này đầu, hắn muốn khiêu chiến đầu. Điền Mỗ người gần nhất rất phiền muộn. Từng có lúc, hắn là người giang hồ lừng lẫy có tên hái hoa đạo tặc, trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Có thể cũng bởi vì hắn gần nhất bế quan một đoạn thời gian, chờ tái xuất giang hồ, muốn lại nhấc lên hái hoa sóng gió, lập nên hiển hách hung danh, để giang hồ võ lâm lần nữa rung động lúc. Hắn mãnh liệt phát hiện, thời đại thay đổi, thế giới thay đổi. Mẹ nó, trên giang hồ, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện số lớn thái giám, từng cái đùa nghịch lên tịch tà kiếm phổ, hung đến một nhóm. Chính mình quái đao, tại trừ tà kiếm thuật dưới, thế mà không chiếm được chỗ tốt, những cái kia thái giám quái kiếm so với chính mình còn nhanh hơn, thì liền cùng đồng dạng người võ lâm đánh lên. Chính mình cũng cảm thấy tốn sức, chớ nói chi là những cái kia tiểu thành. Chính mình giống như trong vòng một đêm, theo nhất lưu biến thành nhị lưu. A không, tam lưu. Cảm tình ta bế quan một năm đóng cái tịch mịch. Giang hồ địa vị hạ xuống, để tâm tình của hắn khó chịu. Mà hái hoa nghề nghiệp cũng nhiều lần gặp khó. Bởi vì đám kia thái giám, mẹ nó, quá kỳ quái, đều đã là thái giám, thế mà còn quản người ta hái hoa tặc hành động, nói cái gì sự công bằng? Thế thiên hành đạo loại hình. Thực sự không nghĩ ra, ngươi đều thái giám, ngươi quản người ta trên thân tam lưỡng tấp chuyện làm nha. Cũng không biết có phải hay không là tự cung về sau, nhìn đến người khác sinh long hoặc hổ giữa lưng sinh ghen ghét còn là làm sao, nhất định phải ngăn cản Điền Mỗ người. Cứ như vậy, Điền Bá Quang một loại hái hoa đạo tặc, trên giang hồ, người người kêu đánh. Mà hái hoa chi vương Điền Bá Quang, càng là bị đại tội, hầu như toàn dân công địch. A không, toàn thái giám công địch. Điền Bá Quang rất im lặng. Ta con mẹ nó mèo trêu ai ghẹo ai. Các ngươi muốn như thế nhằm vào ta. Ta không phải liền là hái hoa à? Ta lại không hái các ngươi thái giám. Các ngươi có cần phải níu lấy ta không thả? Ta Điền Mỗ năng lực cường cũng là sai lầm. Điền Bá Quang ngày gần đây, tính khí càng thêm nóng nảy, một điểm liền lấy. Cảm giác mọi chuyện không hài lòng. Hôm nay thật vất vả gặp tuyệt sắc tiểu nhi cô, vốn là nghị kỳ tốt chơi đùa một phen, đoán một cái đoạn thời gian gần nhất nội tâm áp lực. Có thể, nửa đường lại giết ra một đám trình rào kim. Cái này, tốt không may. Điền Bá Quang rất bực bội. Một mực bị đám kia tự cung công tử đuổi theo đánh coi như xong, ta cái này đều tới tay vịt, muốn mọc cánh bay. Khí. Hắn quyết định muốn hung hăng giáo huấn một chút đám người này. Không không cần biết ngươi là cái gì môn phái bối cảnh, ta Điền đại gia thì muốn giáo huấn một chút các ngươi. Ha ha. Nghe được Điền Bá Quang muốn khiêu chiến, người chung quanh đều cười. Phảng phất tại nhìn trò khỉ đồng dạng. Điền Bá Quang thẹn quá hóa giận, hắn cảm giác mình lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục cực lớn. Nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi cười cười. Cười cái rắm, dám cùng lao tử Điền Bá Quang một đấu hay không? Không dám liền đem cô gái nhỏ trả lại cho ta. Điền Bá Quang nói, ta tốt xấu là nhất lưu cao thủ. Mẹ nó, khi nào nhận qua loại này khí? Hừ, đều do Phúc Uy tiêu cục, đều do Lâm Bình Chi đem rác rưởi kia tịch tà kiếm phổ bộc quang làm đến trong giang hồ quyển, này mới khiến chính mình theo nhất lưu biến thành tam lưu, mới để cho mình thật tốt hái hoa đạo tặc biến thành toàn dân công địch. Quá thảm rồi, sớm muộn cũng có một ngày để lão tử gặp phải Lâm Bình Chi tiểu tử kia, lão tử phải chém chết hắn. Điền Bá Quang cảm giác mình sắp bị tịch tà kiếm phổ quyển chết rồi. Hắn đối Lâm Bình Chi hận thấu xương, muốn không phải Lâm Bình Chi, cuộc sống của mình cỡ nào tiêu xái, cỡ nào tự tại. Nhìn xem hiện tại chính mình cũng sống thành dạng gì. Đều do Lâm Bình Chi. Điền Bá Quang. Trần Vân Phi dừng một chút. Nghe đồn ngươi khoái đao vô song, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Người tên tiểu tử, ngươi là cái tha gì? Xứng Điền đại gia xuất đao. Điền Bá Quang nói, các ngươi muốn giả, ta cũng muốn trang một chút. Điền Bá Quang bị cái này gẹo là cho nhiêu đến không chịu nổi kỳ phiền. A. Trần Vân Phi mặt không biểu tình, tay cầm chuôi kiếm, khí thế bạo phát, giống như sao trổi nổ tung, chấn động đến chung quanh cây diệp tiêu tiêu rơi xuống. Hưu. Trần Vân Phi thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước. Công tử cẩn thận, hắn khoái đao rất lợi hại, không cần thiết đại ý. Một bên Nghi Lâm nhìn đến Trần Vân Phi như thế khinh địch, không khỏi lo lắng, mở miệng nhắc nhở lấy. Ngươi muốn chết, cái kia Điền đại gia liền thành toàn ngươi. Điền Bá Quang nổi giận, cái gì năm tháng a? Thật sự là cái gì a miêu a cẩu đều dám khinh thị chính mình, làm thật sự coi chính mình rất đồ bỏ đi. Ba ba bá, hắn xuất đao, khoái đao giống như cối xay thịt. Trần Vân Phi lại kiếm đều không có ra, tay cầm chuôi kiếm, vỏ kiếm bao lấy trường kiếm công kích. Xem thường, Điền Bá Quang triệt để nổi giận. Có thể đao kiếm xen lẫn. Nghi Lâm mà nói mới hô ra miệng, Điền Bá Quang lại phát hiện cổ của mình bị vỏ đao cho đứng vững. Đao trong tay của hắn cũng bị đánh bay. Miệng hổ run lên. Cái này muốn là kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất thời, Điền Bá Quang kinh hãi ra cả người toát mồ hôi lạnh. Mẹ nhà hắn, lại là Tịch Ta kiếm phổ. Ngươi lấy mẹ. Hắn một bên hoảng sợ, một bên giận mắng. Hắn nhanh khóc. Giang hồ, khắp nơi đều là Tịch Tà kiếm phổ, lại bị Tịch Tà kiếm phổ chế tài. Xem ra hắn không chỉ một lần thua ở Tịch Tà kiếm phổ phía dưới. Đáng chết Lâm Bình Chi, nếu không phải hắn buộc quang Tịch Tà kiếm phổ, các ngươi coi là, các ngươi có thể là Điền đại gia đối thủ. Điền Bá Quang rất tức giận. Một bên Lâm Bình Chi liếc một cái. Ngoa tạo, cái này đều có thể quái đến trên đầu ta. Liên quan ta điếu sự a. Chương 51, hỏi ta thấy thế nào? Điền Bá Quang, mặc kệ ngươi treo sự tình, nhưng là liên quan ta điếu sự a. Hắn vẻ mặt cầu xin, giống chết mẹ một dạng. Điền mỗi người hoài nghi toàn bộ thế giới đều tại nhằm vào hắn, không phải vậy làm sao có thể khắp nơi đều là Tịch Tà kiếm phổ, khắp nơi đều là Tự Cung công tử. Tự Cung công tử nhiều thì cũng thôi đi, các ngươi thế mà ghen ghét ta Điền mỗi người năng lực mạnh, khắp nơi thảo phạt ta, thời gian này thật sự là quá khó chịu. Trong nháy mắt cảm giác bị toàn thế giới từ bỏ. Ha ha, ha ha. Nghe vậy, Phúc Y Tiêu cục người đều cười lên ha ha. Điền Bá Quang mặc danh kỳ diệu, không rõ ràng cho lắm, ánh mắt như chuột nghi ngờ quét mắt chung quanh. Các ngươi cười cái gì? Si khả sát bất khả nhục. Các ngươi có thể giết ta, nhưng là không thể cười ta. Mọi người không để ý đến hắn, ngược lại đối với Lâm Bình Chi nói: Thiếu Tiêu đầu, không nghĩ tới ngài bộ quang Tịch Tà kiếm phổ về sau, còn có chuyện tốt bực này. Để đường đường hái hoa đạo tặc, toàn bộ giang hồ võ lâm, còn có quan phủ đều thúc thủ vô sách Điền Bá Quang, thế mà đều khắp nơi ăn quả đắng, cũng coi như một chuyện tốt. Đúng vậy a, đúng vậy à, Thiếu Tiêu đầu anh minh thần võ, không chỉ có để người giang hồ người có công luyện, còn để một số gian tà chi đồ không lực hành hung, quả nhiên là công đức vô lượng. Bọn họ cũng cảm giác Điền Bá Quang tao ngộ thẳng thần kỳ. Lâm Bình Chi trong lúc vô tình, thế mà còn làm chuyện tốt. Điền Bá Quang nghe vậy, ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn lấy người xung quanh, nhìn lấy Lâm Bình Chi. "Ngươi, ngươi chính là ngày đó giết Lâm Bình Chi, ngươi chính là cái kia bộ quang Tịch Tà kiếm phổ. Để cho ta tại người giang hồ nửa bước khó đi, chạy trối chết Lâm Bình Chi." Nhìn thấy chính chủ, hắn dường như gặp được cựu địch một dạng. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Điền Bá Quang nhất thời hận đến ánh mắt đỏ như máu. "Ngươi nói ngươi, ngươi có Tịch Tà kiếm phổ thì có, tại sao muốn bộ quang đi ra? Bộ quang đi ra đối với các ngươi Phúc Uy tiêu cục, đối ngươi Lâm gia có chỗ tốt gì? Ngươi có phải hay không đốc? Nhìn xem, hiện tại giang hồ đều loạn thành dạng gì? Đều là bởi vì ngươi, phá vỡ thăng bằng, ngươi cái đáng đâm ngàn đao. Có bị khuất, có phẫn nộ, cũng có thương tâm. Chỗ có cảm xúc vào tới. Thực sự là vô cùng thế thảm. Thảm như vậy phản phái, lại để người chung quanh đều nhiều có chút ít đồng tình. Thật sự là quá đáng thương. Đương nhiên, đồng tình thì đồng tình, bọn họ đối Điền Bá Quang có thể không có hảo cảm gì. Phi, tốt ngươi cái Điền Bá Quang, dám mang thiếu gia nhà ta. Ngươi thì tính là cái gì? Nhà ta Thiếu Tiêu đầu tâm tế thiên hạ, há lại ngươi có thể hiểu được? Hừ, còn dám trách cứ nhà ta Thiếu Tiêu đầu bộ quang Tịch Tà kiếm phổ, muốn không bộ quang đi ra, ngươi bực này dâm tặc chẳng phải là có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Nên bộ quang đi ra, để mọi người võ công đề cao, để có tinh thần chính nghĩa giang hồ hiệp sĩ, có thể có sức mạnh bảo trì hiệp nghĩa chi đạo. Phúc Y Tiêu cục các, mắng chửi người chưa từng thua qua. Điền Bá Quang bị mắng sắc mặt đỏ lên. Dù sao hắn trước kia làm sự tình, thật không phải cái gì hào quang có mặt sự tình. Đánh lại đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá. Thật đúng là phiền muộn. Điền mỗi người cảm giác mình một ngày nào đó sẽ bị cái này giang hồ khí chết. Loại người như ngươi thì nên bầm thây vạn đoạn. Còn có mặt mũi nói thiếu gia nhà ta đúng không? Hương Nhi đối với hái hoa đạo tặc càng là thống hận. Thiếu gia lão gia, mau giết gia hỏa này, đừng có lại để hắn ra ngoài thai hòa người. Đúng, liền nên giết. Mời tổng tiêu đầu hạ lệnh, ta cái này liền đã kết liễu này tặc. Mọi người bắt đầu xin chỉ thị Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam lườm Điền Bá Quang liếc một chút, ánh mắt chuyển hướng Lâm Bình Chi, Bình Nhi, ngươi thấy thế nào? Lâm Chấn Nam nội tâm nhưng thật ra là thiên hướng về giết chết Điền Bá Quang, thế nhưng là hắn không có nói thẳng ra, mà chính là hỏi Lâm Bình Chi cách nhìn. Bởi vì hắn cảm giác mình tuổi tác dần dần lớn, tương lai tiêu cục sự tình dần dần sẽ giao cho Lâm Bình Chi trong tay, cho nên hiện tại có một số việc hắn đều biết hỏi thăm Lâm Bình Chi ý kiến, nghe cái nhìn của hắn, để cho Phúc Y Tiêu của người có thể nghe được Lâm Bình Chi càng nhiều thanh âm. Lâm Bình Chi nhìn thoáng qua Điền Bá Quang, lần đầu gặp mặt có thể thấy thế nào. Hắn đối Điền Bá Quang ấn tượng đều là tại phim điện ảnh và truyền hình bên trong, dứt bỏ sinh hoạt cá nhân không nói, gia hỏa này trọng tình trọng nghĩa, nói lời giữ lời, đối với người này không có hảo cảm, cũng không có chán ghét, nếu nói đến sinh hoạt cá nhân nha, gia hỏa này xác thực đáng chết. Sắc. Nam nhân thiên hạ có bao nhiêu không phải lao sắc ghê. Nhưng là ngươi cái này. Thông qua hái hoa đường lối thực hiện dục vọng của mình, cái này không thích hợp. Đây là phạm pháp phạm tội tốt ta. Dựa theo Lâm Bình Chi kiếp trước chỗ quốc gia pháp luật đến xem, phạm tội cưỡng gian, tử hình có hai loại tình huống, một là phạm tội cưỡng gian bản tội, phán 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, hai là tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Phán xử 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân hoặc là tử hình. Cái gì gọi là tình tiết nghiêm trọng? Một là phạm tội lúc thủ đoạn thấp kém, tỉ như thủ đoạn bạo lực, buộc chặt, thẻ cái cổ, che miệng chờ một chút, còn có cũng là phạm tội đối tượng là tâm thần bệnh nhân, chứng sinh ốc, phụ nữ có thai, bệnh phụ, thời gian dài đối nào đó một phụ nữ tiến hành phạm tội, tại phạm tội quá trình bên trong vô cùng bạo lực. Hai là nhằm vào nhiều người phạm qua tội, ba là ở nơi công cộng phạm tội, bốn là hai người trở lên nhằm vào người bị hại xâm phạm, năm là khiến người bị hại tử vong, trọng thương chờ hậu quả nghiêm trọng, sáu cấp tốc hại chưa đầy 14 tuổi, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, ấn phạm tội luận, lại theo xử phạt nặng. Đừng hỏi ta thấy thế nào, hỏi pháp luật thấy thế nào đi. Thì Điền Bá Quang loại này, rõ ràng có thể phán vô hạn hoặc là tử hình. Lâm Bình Chi đối Điền Bá Quang loại người này không có gì đáng nói, trừng phạt đúng tội. Ngươi nói ngươi, ngươi lao sắp phê thì lao sắp phê đi, an an tĩnh tĩnh làm yêu đương công lược, hảo hảo đi truy cầu con gái người ta, ngươi tỉnh ta nguyện không tốt sao? Ngươi tại sao muốn ép buộc? Ngươi xem một chút người ta tiểu vương, giao nhiều như vậy bạn gái, ai nói qua hắn tiếp xúc phạm pháp luật vấn đề? Cho nên nói, vô tri, người thiếu kiến thức pháp luật thật đáng sợ. Đây là pháp luật phòng tuyến cuối cùng vấn đề a. Khu khu. Tuy nhiên cái này thế giới không có kỹ càng pháp luật, thế nhưng là tại cờ đỏ phía dưới khỏe mạnh trưởng thành xã hội người kế nhiệm, sao có thể không có pháp luật ý thức? Ngươi muốn hỏi ta thấy thế nào? Vậy ta chỉ có thể nhìn pháp luật làm sao phán. Cái nhìn của ta là, ấn luật. Làm giết. Lâm Bình Chi nói. Pháp bất dung tình, chúng ta muốn tuân thủ luật pháp. Lâm Mẫu người vẻ mặt thành thật. Điền Bá Quang nghe nói như thế, nhất thời phát nổ. Ta làm giết ngươi cái giam chó, nơi này là võ lâm. Võ lâm. Nào có cái gì ấn luật pháp tới nói. Đều là nắm đấm lớn cũng là đạo lý. Hắn rất khâm phục. Nói hay lắm, thế nhưng là. Ngươi nắm đấm cũng không đại. Chí ít không có chúng ta đại. Lâm Bình Chi nói. Nơi này đúng là võ lâm, mà lại dựa theo nguyên tắc mà nói, Kim lão tiên sinh sáng tác Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc, căn bản không có rõ ràng vạch thời đại bối cảnh, hắn đây thật ra là có ý hư hóa triều đại bối cảnh, tựa như một lần nữa sáng tạo ra một cái thế giới xem mở dạng, xác thực không quá dùng tại ý luật pháp loại hình. Nhưng là ngươi coi như lấy thực lực vi tôn, thực lực ngươi cũng không có ta mạnh, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy ta nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Phốc phốc Điền Bá Quang nghe vậy, trực tiếp thổ huyết. Đúng a. Xác thực, chính mình đánh không lại bọn hắn. Giết đi. Lâm Bình Chi nói. Chờ chút. Điền Bá Quang luống cuống. Chương 52, khó trách nhiều người như vậy phiền ngươi. Điền Bá Quang có thể cảm giác được, Phúc Y Tiêu Cục thật lên sát tâm, cũng không phải là cùng hắn nói đùa. Hắn sợ. Điền Bá Quang để chờ một chút, đáng tiếc. Không người sẽ nghe hắn. Hai bên tiêu sư liếc nhau. Hiu. Rút ra yêu đao, hướng về phía trước tới gần. Nâng đao liền muốn chặt. Đến mức Trần Vân Phi. Hắn không sẽ động thủ, bởi vì hắn cảm thấy Điền Bá Quang hàng ngũ, không xứng để bảo kiếm của hắn uống máu. Ta không muốn chết, có thể tha cho ta hay không? Điền Bá Quang khẩn cầu nói. Giết. Lâm Bình Chi mở miệng lần nữa. Hai cái trái phải tiêu sư không do dự nữa. Vúng. Vúng. Hét lớn một tiếng. Giơ tay chém xuống. Keng. Bất quá. Trong tưởng tượng đầu người rơi xuống đất không có phát sinh, ngược lại là hai người tiêu sư cảm giác trong tay đại đao, truyền đến một trận lực phản chấn, hai người bọn họ cánh tay tê dần, trường đao bị đánh rơi. Ai? Có người cứu được Điền Bá Quang. Còn không mau trốn, chờ đến khi nào? Một đạo âm thanh trong trẻo theo trên ngọn cây truyền đến. Nguyên lai là người kia bất chợt tới thi ám khí, cứu được Điền Bá Quang. Hiu. Vốn là đã nhắm mắt chờ chết Điền Bá Quang nghe vậy, thân thể khẽ động, thi triển tuyệt thế khinh công, nháy mắt đi xa. Lệnh Hồ huynh đệ, đa tạ cứu giúp, đại ân đại đức suốt đời khó quên, ngày khác sẽ cùng ngươi uống rượu ngôn hoan, Điền Mô cáo tử. Thanh âm của hắn xa xa truyền đến. Điền Bá Quang khinh công rất tốt, tại hắn đào tẩu lúc, Lâm Bình Chi, Trần Vân Phi, Lâm Chấn Nam đồng thời đuổi theo, đáng tiếc tên kia thì giống như vào nước chi cá, hóa thành một đạo mũi tên. Trong nháy mắt biến mất nhập trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Quá nhanh. Khó trách lấy hái hoa vì nghiệp, Điền Bá Quang tốc độ chạy trốn, quả thực không thể chê. Lâm Bình Chi bọn người vồ hụt. Mới thời gian một cái nháy mắt, thế mà để cái kia tặc tử chạy. Không đuổi kịp. Ba người đồng thời nhíu mày, đồng thời nhìn về phía vừa rồi cứu Điền Bá Quang người kia. Hắn tại trên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống. Người này là một thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng, nhất biểu nhân tài, trên thân tràn đầy thiếu niên anh hùng khí tức. Lệnh Hồ Sung. Đây chính là vị diện chi tử, Lệnh Hồ Sung. Chính là tại hạ. Lệnh Hồ Sung chắp tay nói. Vạn bối Lệnh Hồ Sung, gặp qua Lâm tiền bối. Gặp qua Lâm thiếu tiêu đầu, Trần thiếu hiệp. Một thi lễ. Lệnh Hồ Sung, ngươi vì sao muốn cứu cái kia dâm tặc, ngươi cũng đã biết hắn là ai. Có Phúc Y Tiêu Cục tiêu sư chất vấn. Lâm tiền bối. Chư vị bất giận. Lệnh Hồ Sung giải thích nói. Điền Bá Quang cùng ta có ân cứu mạng, tại hạ thực sự không thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết, cái kia có tuân đạo nghĩa giang hồ. Hắn cứu ta một lần, ta cứu hắn một lần, hòa nhau. Lâm Bình Chi nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Sung liếc một chút, trong lòng của hắn cảm khái, Lệnh Hồ Sung a Lệnh Hồ Sung, ta rốt cuộc biết vì cái gì có nhiều người như vậy chán ghét ngươi. Đây là kéo không hòa nhau vấn đề sao? Đây là vấn đề lập trường. Đây chính là hái hoa đạo tặc, không biết có bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng thua ở trên tay hắn, giết cũng là bình dân phẫn, đối phó loại này người. Còn giảng quy củ sao? Ngươi như vậy giảng quy củ, đó là bởi vì ngươi nhà nữ nhân không có bị xâm phạm đi, muốn là cái gì Nhạc Linh San, Ninh Trung Tắc, Nhậm Doanh Doanh loại hình bị Điền Bá Quang đúng chẳng, ta nhìn ngươi còn nặng không bảo trì bình thản. Nhìn ngươi còn giảng hay không đạo nghĩa giang hồ. Cảm tình không phải ngươi trong nhà người bị hái, ngươi thì coi trọng một mạng đổi một mạng. Ngươi nào a? Bất quá, Lâm Bình Chi hiện tại cũng buồn bực, ấn nguyên tắc tới nói, hiện tại lệnh Hồ Sung phải cùng Điền Bá Quang vẫn còn chưa qua gặp nhau, nội dung cốt truyện hẳn là lần này Nghi Lâm bị Điền Bá Quang bắt được, lệnh Hồ Sung cần phải mới cùng Điền Bá Quang sinh ra gặp nhau, vì sao hắn liền nói Điền Bá Quang cứu được hắn một mạng rồi? Kỳ quái, ngươi nói, hắn cứu được ngươi một mạng? Lâm Bình Chi hỏi. Không sai, ta nhìn Lâm huynh cũng là khoái y ân cửu thế hệ, định cũng biết có ân báo ân, có cửu báo cửu đạo lý. Lệnh Hồ Sung nói, ta trước đó vài ngày cùng người chiến đấu, không lắm rơi vào hạ phòng, kém chút bị người dùng trừ tà kiếm thuật giết chết, là Điền Bá Quang tại ta Lâm Nguy chỉ là xuất thủ cứu rút, ta thiếu hắn một cái mạng, cho nên hôm nay ta nhất định phải xuất thủ cứu hắn một mạng, không phải vậy. Có thẹn trong lòng. Lệnh Hồ Sung nói đến đây lúc, ánh mắt bên trong không khỏi có chút u oán. Tịch Tà Kiếm Phổ a, lại là Tịch Tà Kiếm Phổ, muốn không phải ngươi Lâm gia bộ quang Tịch Tà Kiếm Phổ, ta sẽ lâm vào hiểm cảnh. Bại bởi trước kia chỉ là tam lưu cao thủ mặt hàng. Lâm Vũ cảm nhận được cỗ này u oán, có điều hắn một cách tự nhiên không để ý đến. Nhìn như không thấy. Ai, lại là một cái bị Tịch Tà Kiếm Phổ cuốn tới người đáng thương. Vậy ngươi có biết hắn thập ác bất xá? Lâm Bình Chi nói. Điền Bá Quang hại nhiều như vậy nữ tử, ngươi cảm thấy hắn đáng chết sao? Hắn không nghĩ tới, bởi vì người xuyên việt tham gia, vốn là cái kia hiện tại chạm mặt lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang, thế mà sớm quen biết. Đi qua chính mình dày vò, đoán chừng có chút nguyên tắc nội dung cốt truyện sẽ sớm cải biến. Tự nhiên đáng chết. Lệnh Hồ Sung không chút do dự nói, hắn xác thực đáng chết, điểm ấy ta biết. Vậy ngươi còn cứu hắn? Ngươi có phải hay không đốc? Trời ạ, nên nói ngươi bảo thủ, hay là nên nói ngươi là không phải không phân? Bất quá vô luận như thế nào, ta nhất định phải cứu hắn một lần, đây là ta đạo nghĩa, đương nhiên, ta sẽ chỉ cứu hắn một lần, lần tiếp theo chạm mặt lúc, ta lệnh Hồ Sung sẽ đích thân giết hắn. Lệnh Hồ Sung nói, tốt một cái vị diện chi tử, tốt một cái ân oán rõ ràng. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy ngươi loại hành vi này rất ngu ngốc sao? Lần tiếp theo có trời mới biết ngươi còn đánh thắng được hay không hắn. Sợ là phải chờ đến ngày tháng năm nào. Các ngươi không tin sao? Chư vị yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dung túng kẻ định thần cùng đồ. Yên tâm cái cọp lông. Ngươi thật sự là bảo thủ a, khó trách nhiều người như vậy chán ghét ngươi. Còn nữa nói, Điền huynh người này tuy nhiên hành sự quái đản, có thể tính tình hào sảng thẳng thắn, cũng vẫn có thể xem là một vị hào kiệt. Ngươi hắn mèo. Lâm Bình Chi nhịn không được đầu đen rau muống. Nghe ngươi ý kia, ngươi là rất để mắt hắn a. Nguyên bản chỉ cho là lệnh Hồ Sung bảo thủ, hiện tại xem ra quả thật có chút thị phi không phân, có chút ngây thơ. Ngày sau nếu là có cơ hội, Lâm huynh khẳng định đối với hắn sẽ có đổi mới. Lệnh Hồ Sung một mặt, ngươi không hiểu rõ Điền Bá Quang biểu lộ. Lâm Bình Chi trong lòng cái kia im lặng. Trước kia lần thứ nhất nhìn Tiếu Ngạo Giang Hồ lúc, luôn cảm thấy lệnh Hồ Sung phong khoáng ngông nghênh, hào tình văn trượng, dám vì người sẽ không làm, coi là chân hào kiệt, thật anh hùng. Sau đến xem lần thứ hai, đột nhiên cảm giác được lệnh Hồ Sung có chút thị phi không phân, giao đều là một số yêu ma quỷ quái đồng đội, nhất là Mai Trang bốn người, đối với hắn không tính kém, hắn lại đem người hại chết. Nhìn lần thứ ba lúc, phát hiện một đám người đang mắng lệnh Hồ Sung, nói hắn vong ân phụ nghĩa, nói hắn khi sử diệt tổ. Dù sao đối lệnh Hồ Sung bất mãn người thật nhiều. Lúc ấy Lâm Bình Chi cũng không để ý, đã cảm thấy những người kia có chút cố chấp. Hiện tại tự mình cùng lệnh Hồ Sung chạm mặt sau mới phát hiện, hắn quả thật có chút chán ghét. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là chúng ta không có xuất hiện, Điền Bá Quang thì vũ nhục Nghi Lâm sư muội, hôm nay hắn không chết, sẽ có nhiều người hơn tụ hại. Lâm Bình Chi hỏi. Không, sẽ không. Thì coi như các ngươi không xuất hiện, ta cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Lệnh Hồ Sung nói. Điểm ấy, Lâm Bình Chi ngược lại không nghi ngờ. Lâm Tiền Bối, Lâm Minh. Việc này thì dừng ở đây đi, ngày sau lại bàn, sát trời không còn sớm, ta cũng nên tới tìm ta sư phụ bọn họ, chờ tiến vào Hành Sơn Thành lại đi bái phòng chư vị. Lệnh Hồ Sung vừa chắp tay. Ba. Lâm Chấn Nam nghe vậy, không có trước hết đáp lời, ngược lại vô vô Lâm Bình Chi bả vai, để hắn buông lỏng. Bởi vì hắn cảm giác được con của mình, đối lệnh Hồ Sung, lại nhiều một chút ý. Hoặc là nói. Sát ý. Nếu là không ngăn cản, khả năng Lâm Bình Chi sẽ ra tay. Lâm Chấn Nam lắc đầu, ra hiệu Lâm Bình Chi không thể như này. Về sau lại quay người đầu đi qua nói, cái kia lệnh Hồ thiếu hiệp mời đi. Dừng một chút. Đúng rồi, thỉnh hướng sư phụ ngươi chào hỏi. Nhất định. Lệnh Hồ Sung nói. Chương 53, Phúc Uy Phúc Uy. Lệnh Hồ Sung cất bước mà đi, đem thật to cái hốt để lại cho Phúc Uy tiêu cục. Lâm Chấn Nam cảm nhận được Lâm Bình Chi sát ý chưa giảm, nói, Bình Nhi bất giận, giết hắn đối với ta Phúc Uy tiêu cục vô ích. Lâm Bình Chi tự nhiên cũng rõ ràng điểm ấy, hắn hít sâu vài khẩu khí, bình phục một chút tâm tình, mới nói, lệnh Hồ Sung, ngươi nói Điền Bá Quang cứu được ngươi, cho nên ngươi mới cứu hắn. Ngươi nói ngươi về sau sẽ đích thân giết hắn, bất quá ngươi có nghĩ tới không? Tại ngươi cứu được hắn, đến ngươi muốn giết hắn trong khoảng thời gian này, nếu là Điền Bá Quang hại còn lại lương thiện, vậy những thứ này lương thiện là vì người nào mà chết? Không phải hắn trời sinh thì chán ghét lệnh Hồ Sung, cũng không phải sinh vì người xuyên việt muốn dẫm lên nguyên tắc nhân vật chính thượng vị, mới có thể sách bày ra chính mình cảm giác ưu việt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn nuôi trong suy nghĩ lệnh Hồ Sung hy vọng rất tốt, bây giờ xuất hiện một số chênh lệch. Có lẽ đứng tại lệnh Hồ Sung góc độ, hắn không thẹn với lương tâm, nhưng hắn làm như vậy, thật có thể sẽ thương tổn đến một số vô tội. Có lẽ, nếu như hắn không là nhân vật chính, mà chính là phản phái, danh tiếng cũng sẽ không kém như vậy. Phía trước lệnh Hồ Sung nghe vậy, thân thể dừng lại, nghỉ một lát, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Nói, hắn liền tiếp theo nện bước đi tới. ngươi không cần cho chúng ta bàn giao, chúng ta cũng không cần bàn giao, ngươi muốn cho.
Vậy liền cho những cái kia bị thương làm hại người đi.
Giết hắn, xác thực đối Phúc Uy Tiêu cục vô ích.
Không phải nói Lâm Bình Chi sợ lệnh Hồ Sung, cũng không phải sợ hắn sau lưng Hoa Sơn phái, đã có thể diệt Thanh Thành, cái kia diệt Hoa Sơn cũng không có khó khăn gì, nhưng là Phúc Uy Tiêu cục dù sao cũng là mở cửa làm ăn, cũng không thể theo mở tiêu cục, đổi nghề làm cường đạo đi. Trước diệt Thanh Thành, lại diệt Hoa Sơn. Ngũ Nhạc kiếm phái chớ nhìn bọn họ lục đục với nhau, kỳ thật quan hệ giữa bọn họ. Thằng Vi Diệu, nếu là diệt Hoa Sơn, cái kia còn lại bốn nhạc, đoán chừng cũng sẽ không cùng Phúc Uy Tiêu cục đối phó. Rút dây động rừng, sẽ hỏng Phúc Uy Tiêu cục rất nhiều sinh ý. Còn nữa nói, lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi không có cái gì gặp nhau, tự nhiên cũng chưa nói tới cử án, không cần thiết vì nhất thời không xóa tâm tình mà ra tay. Muốn lý trí, Lâm Bình Chi cũng không phải quan tòa, phán đoán thiện ác không phải chuyện của hắn, cũng không tự xưng là đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Có thể một mực không có ở kế hoạch của hắn bên trong. Tại Lâm Bình Chi hành sự chuẩn tắc, càng nhiều hơn chính là lợi ích làm trọng, người thân thiết làm đầu. Lợi ích làm trọng là ý gì? Tại không có giao tập tình huống dưới, hắn cùng người ở chung, cơ hồ là chú trọng tự thân lợi ích. Như thế nào người thân thiết làm đầu? Nói đúng là, nếu là cùng hắn người thân cận, hắn liền sẽ lấy người thân cận làm đầu, có ý tứ gì? Nói đúng là, tỷ như Lâm Chấn Nam, dù là Lâm Chấn Nam cầm kiếm cùng thiên hạ là địch, giết hết người trong thiên hạ, vậy hắn cũng sẽ đứng tại Lâm Chấn Nam bên này. Như nói thật lên, kỳ thật Lâm Chấn Nam cũng không tính không có chút nào điểm đen người tốt, có lúc Lâm Chấn Nam cũng sẽ làm một ít ám muội sự tình. Lâm Bình Chi nhưng từ chưa nghĩ tới đối Lâm Chấn Nam xuất thủ, vì cái gì? Bởi vì mặc kệ Lâm Chấn Nam là tốt là xấu, nhưng là hắn đối Lâm Bình Chi là thật tốt, cái này như vậy đủ rồi. Lâm Bình Chi sẽ làm sao đánh giá chính mình? Dù sao hắn cảm giác chính hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Có một số việc không thẹn với lương tâm liền tốt. Hành hiệp trưởng nghĩa, đó là đại hiệp làm sự tình, không phải chúng ta nho nhỏ Lâm Bình Chi muốn. Hắn biết Lâm Chấn Nam ý tứ, giết lệnh Hồ Sung dễ dàng, nhưng cũng vô ích chỗ. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện tới nói, hiện tại lệnh Hồ Sung liền Điền Bá Quang đều đánh không lại, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu là người khác tam quan không hợp, thì muốn giết người khác, lý do này cũng không phải là không thể được, nhưng đối với Lâm Bình Chi, tựa hồ không có gì tốt chỗ. Lệnh Hồ Sung, hắn đi. Cái kia liền đi. Muốn giết hắn, về sau có rất nhiều cơ hội. Hắn cứng rắn muốn tìm chết. Đa tạ Lâm bà bá, Lâm đại ca, còn có Trần đại ca. Đa tạ chư vị cứu rút. Gặp Điền Bá Quang cùng lệnh Hồ Sung đều rời đi, Nghi Lâm mới quay đầu đối với Phúc Uy Tiêu cục nhân đạo tạ. Trong nội tâm nàng cảm kích, nếu không phải Phúc Uy Tiêu cục, hôm nay chính mình chỉ sợ. Ánh mắt nhìn không được liếc trộm Lâm Bình Chi, vị này anh tuấn nam tử, thế gian lại có như thế tuấn lãng người, so cô gái xinh đẹp còn dễ nhìn hơn, nhưng cũng không mẹ, ngược lại rất nam nhân. Hai loại khí chất kết hợp với nhau thì càng tuyệt. Trần Vân Phi cũng nhìn rất đẹp, có điều hắn đẹp mắt là lanh khốc, người sống chớ gần cao lạnh khí chất. So sánh Lâm Bình Chi cho người cảm giác thì lại càng dễ tới gần. Không ngại, thiện tay mà thôi thôi. Lâm Chấn Nam cười cười. Phúc Uy Tiêu cục luôn luôn cùng Ngũ Nhạc có tốt đẹp quan hệ, chúng ta làm sao có thể sẽ nhìn đến tiểu sư phụ chịu nhục mà ngồi yên không lý đến? Ta muốn bất cứ người nào đều khó có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe vậy, Nghi Lâm vẫn như cũ gục đầu xuống, không ngừng cảm tạ. Nàng là thật tâm cảm tạ Phúc Uy Tiêu của người. Vì lý do an toàn, Lâm Chấn Nam dự định mời Nghi Lâm cùng một chỗ tiến hành sân hành. Hương Nhi còn nặng mới tìm một kiện y phục của mình cho Nghi Lâm mặc vào. Tiểu Nhi cô y phục mới vừa rồi bị Điền Bá Quang xé toang, cái này nếu là không đổi, một đường đi tới ít nhiều có chút không thích hợp. Ân, cũng có thể sẽ gia tăng còn lại, cùng loại với Điền Bá Quang vừa mới mang tới nguy hiểm. Dù sao cũng là thuần muốn trần nhà. Nghi Lâm lần nữa cảm tạ. Có điều nàng không có theo Phúc Uy Tiêu cục mà đi. Nàng nói Hằng Sơn phái khả năng tại phụ cận, nàng muốn đi tìm tìm sư phụ. Một lại kiên trì phía dưới, Phúc Uy Tiêu cục cũng không tiện ép ở lại. Liên để nàng đi. Sự kiện này cũng chẳng qua là đang đi đường một điểm nhỏ long đong mà thôi, long đong cũng không bằng. Phúc Uy Tiêu cục chỉnh lý tốt xe ngựa, tiếp tục hướng phía trước. Hành Sơn thành phụ cận. Bây giờ lại phi thường náo nhiệt. Đủ hạng người tề tụ. Nhiều người về sau, liền sẽ có nhàn nói giải ngữ. Liền sẽ có các loại tin tức trao đổi cùng thảo luận. Các ngươi nghe nói không? Phúc Uy Tiêu cục lần này cũng tới Hành Sơn. Lâm tổng tiêu đầu tự mình dẫn đội. Lâm Bình Chi công tử cũng tại. Quá tốt rồi, may mắn mà có hắn Lâm gia tịch tà kiếm phổ, bây giờ ta mới có thể tại Lũng Tây sông ra một số kết quả, chờ Phúc Uy Tiêu cục đến Hành Sơn thành, ta nhất định phải đi tự mình bái phỏng, nói lời cảm tạ. Ta cũng vậy, may mắn mà có Lâm gia tịch tà kiếm phổ, ta mới có thể quật khởi báo thù giết cha, Lâm gia là ân nhân của ta, chờ bọn hắn đến Hành Sơn thành, ta nhất định phải đi thật tốt nói một tiếng tạ. Rất nhiều đạt được Lâm gia chỗ tốt tịch tà kiếm chủ, nghe nói Phúc Uy Tiêu cục muốn tới Hành Sơn thành, vui sướng trong lòng, muốn làm mặt nói lời cảm tạ. Nghe nói, Phúc Uy Tiêu cục một đường mà đến, cũng là con đường phía trước long đong, không ngừng có người có ý đồ với bọn họ. A cái gì? Lại có thể có người dám đánh nhân chủ ý, ta Lũng Tây trừ tà lại không đồng ý. Là ai? Ta muốn tiêu diệt hắn. Lũng Tây kiếm thần nói. Ngươi đừng đội a, ta còn chưa nói xong đây. Là có rất nhiều người đánh Phúc Uy Tiêu cục chú ý, thế nhưng là những người kia đều bị Phúc Uy Tiêu cục chế tài, cơ hồ đều mất mạng. Ai nha, vậy thì tốt quá, những người kia đáng chết. Không hổ là Phúc Uy Tiêu cục,
làm được tốt. Chương 54, hiệu quả rõ rệt. Phúc Uy Tiêu cục quá lợi hại, cùng nhau đi tới, không biết có bao nhiêu giàn tà thế hệ muốn mưu hại bọn họ, nhưng bọn hắn một mực là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sửng sốt bình yên vô sự đi tới. Muốn giết Phúc Uy Tiêu cục kẻ xấu, một cái cũng không thể đem bọn hắn lưu lại.
Đúng vậy a, ta nghe nói,
vô luận ngươi là sử dụng âm mưu quỷ kế, hạ độc bố bấy dập, vẫn là nói đánh lén, chính diện tập kết giang hồ hảo thủ ngành công, kết quả đều không thu hoạch được gì, toàn thua ở Phúc Uy Tiêu cục trong tay. Người giang hồ nhóm đối Phúc Uy Tiêu cục nhận biết lại tăng lên một cái cấp độ. Phúc Uy Tiêu cục uy hiếp lực vô hình kéo lên. Không thể không nói, Lâm Chấn Nam lang xê hành động, xác thực lấy được hiệu quả, hiện tại giang hồ đều biết, Phúc Uy Tiêu cục không dễ trọng.
Đương nhiên,
hắn chỗ lấy được hiệu quả tốt như vậy, khẳng định là Lâm Bình Chi ở phía sau chấn giữ kết quả, không phải vậy người ta dẫn dụ người khác giết tới, mà ngươi lại không có đủ thực lực ứng phó nguy cơ, cái kia lang xê quả lông. Người ta vài phút cho ngươi ném lăn. Bây giờ Phúc Uy Tiêu cục cần phải có thể cùng Ngũ Nhạc kiếm phái ngồi ngang hàng với đi.
Đúng vậy a.
Bọn họ cùng nhau đi tới, đã chứng minh chính mình cường đại. Có người nhận là như thế, Phúc Uy Tiêu cục thực lực đã không thể coi thường. Hắn đã trở thành trong giang hồ số một số hai đại thế lực.
Không phải vậy,
ta cảm thấy Phúc Uy Tiêu cục còn kém chút hòa hậu, Ngũ Nhạc kiếm phái nội tình thâm hậu, mỗi người truyền thừa mấy trăm năm, há lại Phúc Uy Tiêu cục chỉ là mấy chục năm phát triển có thể so.
Là
Phúc Uy Tiêu cục nội tình quá mỏng, không so được Ngũ Nhạc kiếm phái.
Coi như những ngày này bọn họ danh tiếng chiếm hết,
ta cũng cảm thấy bọn họ không bằng Ngũ Nhạc kiếm phái.
Có người cho rằng Phúc Uy Tiêu cục không thể cùng Ngũ Nhạc chống lại.
Nguyên nhân là Phúc Uy Tiêu cục quá trẻ tuổi,
nội tình không đủ.
Ngươi muốn cái dám ăn đâu?
Này đến từ mỏng.
Phúc Uy Tiêu cục gia nghiệp, không biết so Ngũ Nhạc sung túc bao nhiêu, Ngũ Nhạc có người ta Phúc Uy Tiêu cục có tiền.
Không có.
Còn nữa nói, hiện tại Phúc Uy Tiêu cục nhưng có mấy cái đại cao thủ tọa chấn, một cái là tổng tiêu đầu Lâm Chấn Nam, thâm bất khả trắc, không có nhiều người gặp qua hắn xuất thủ.
Ân.
Thấy qua địch nhân đều chết rồi.
Người trong nhà nha,
cũng không có khả năng nghị luận Lâm Chấn Nam kéo khố.
Còn có Lâm Bình Chi, nghe nói đã tự cùng Tịch Tả kiếm phổ cũng luyện đến đại thành,
lực chiến đấu của hắn cũng không thể khinh thường.
Còn có Trần Vân Phi,
các ngươi không phải không biết Trần Vân Phi đi, trước đó vài ngày hắn trên giang hồ có thể chưa gặp được địch thủ,
hiện tại hắn giống như vì báo ân cũng gia nhập Phúc Uy Tiêu cục.
Có ba vị này tại, ngươi cùng ta nói Phúc Uy Tiêu cục nội tình không tốt,
ba vị này cũng là Phúc Uy Tiêu cục giường cột,
ba người bọn hắn đều có thể tự thành một phái.
Đúng vậy a. Còn nữa nói,
Phúc Uy Tiêu cục nhẹ nhõm diệt Thanh Thành Sơn cả nhà. Nghe nói Dư Thương Hải võ công tạo nghệ cũng không địch, có người từng nói qua, Thanh Thành phái kỳ thật đã có thể sánh vai Ngũ Nhạc kiếm phái, mà Thanh Thành phái lại tùy tiện bị diệt.
Ngươi cùng ta nói, Phúc Uy Tiêu cục so ra kém Ngũ Nhạc.
Dư Thương Hải trên trời có linh nội tâm không ép, không nghĩ tới ta chết cũng đã chết rồi, còn có thể nơi này xuất cảnh, kiếm lời.
Như thế một giải thích,
giống như Phúc Uy Tiêu cục, còn thật
không kém.
Không phải không kém,
quả thực quá ưu tú.
Lần này, Phúc Uy Tiêu cục trong lòng mọi người địa vị càng thêm nặng nề.
Ai?
Phúc Uy Tiêu cục là rất cường đại. Bất quá nó có thời, đối khắp cả giang hồ ảnh hưởng, cũng không biết là tốt hay xấu à.
Là, Phúc Uy Tiêu cục xác thực rất mạnh, nhưng là bọn họ phong cách hành sự quỷ dị.
Liên chính mình Tịch Tà kiếm phổ đều có thể lấy ra chia sẻ người, người nào thấu hiểu được.
Có ít người lo lắng Phúc Uy Tiêu cục có thời.
Người đây rất không cần phải lo lắng, Phúc Uy Tiêu cục tuy nhiên cường đại, bất quá bọn hắn thật được cho ô ninh, cùng nhau đi tới. Ngoại trừ có gian tà thế hệ quấy rối bọn họ bên ngoài, còn có thật nhiều tránh thức muốn kết giao bọn hắn người, vô luận ngươi là đơn thuần ăn nhờ ở đậu, vẫn là thật lòng muốn đi kết giao. Lâm gia đều chân thành mà đối đãi.
Hảo tiểu thịt ngon bao no, coi là thật hào sảng.
Đúng a, coi là thật hào sảng, bị nhân may mắn cọ qua một trận, thật.
Sơn hào hải vị vô tận có.
Hảo tiểu thịt ngon ăn không hết.
Thật là đời ta ăn rồi thoải mái nhất một trận.
Có người vui tươi hớn hở địa huyễn sáng.
Người còn cọ qua cơm.
Có người kinh ngạc.
Cảm giác thế nào, Phúc Uy Tiêu cục, thật tốt như vậy sao?
Cũng là tốt như vậy, Lâm Chấn Nam có phong cách quý phái, giơ tay nhấc chân.
Hiển thị rõ tu dưỡng.
Ta cũng từng cọ qua một trận, kỳ thật mục đích của ta không phải ăn trực, mà là muốn thỉnh giáo một chút Tịch Tà kiếm phổ võ học chân lý, không nghĩ tới Lâm Chấn Nam còn thật dốc túi dạy dỗ, để cho ta được ích lợi không nhỏ.
Lâm Bình Chi, một cái thực có can đảm dạy, một cái thực có can đảm học.
Thông qua một phen nghị luận,
bọn họ phát hiện rất nhiều người đối Phúc Uy Tiêu cục đánh giá cũng rất cao.
Mấy chữ có thể hình dung, hào sảng, đại khí.
Không câu nệ tiểu tiết, cũng chưa từng xem thường bất luận kẻ nào, dù là chỉ là khất cái.
Phúc Uy, Phúc Uy,
Phúc cùng Uy đều triệt để thể hiện ra.
Trong chốn võ lâm đánh giá thái độ, vừa vặn cùng Lâm Chấn Nam trong tưởng tượng một dạng, thậm chí vượt xa bình thường phát huy.
Phúc Uy Tiêu cục là ta gặp qua lớn nhất thân mật đại thế lực.
Người giang hồ đại đa số bắt đầu kính nể Phúc Uy Tiêu cục.
Người còn chưa tới Hành Sơn thành, thế nhưng là rất nhiều danh tiếng lại bị Phúc Uy Tiêu cục cho giành lấy.
Để hiện tại đã thân ở Hành Sơn thành bên trong một số đại môn phái, rất là hâm mộ.
Thậm chí
ghen ghét.
Hoa Sơn phái, Nhạc Bất Quần nghĩ thầm, Phúc Uy Tiêu cục chiêu này cao a.
Cùng nhau đi tới, hết đường tài vật, làm cho người mắc câu, lại diệt chi hung hăng lập uy.
Sau đó lại phổ biến tán rượu thịt, kết giao giang hồ đồng đạo,
khiến một đám da áo túi cơm túi đầu đến bái.
Phúc Uy, Phúc Uy,
coi là thật sẽ tích phúc lại lập uy.
Hắn vua hót một cái, tốt như vậy ý tưởng, ta làm sao không nghĩ tới.
Muốn là ta có thể nghĩ đến, Hoa Sơn phái chẳng phải là cũng có thể danh tiếng vang xa. Nhạc Mẫu người, trong lòng có chút hâm mộ. Thái Sơn phái trưởng môn, danh tiếng đều bị Phúc Uy Tiêu cục đoạt tận đi. Phúc Uy Tiêu cục Lâm Chấn Nam, thật là anh hùng hào kiệt sao? Ta cũng muốn nhìn nhìn. Hàng Sơn phái thì hướng hắn dám buộc quang tịch tà kiếm phổ, cũng là cái thật anh hùng. Tung Sơn phái Lục Bách, Phúc Uy Tiêu cục. Hại chúng ta trưởng môn đại sự a, có Phúc Uy Tiêu cục tại. Ngũ Nhạc Tịnh phái sự tình, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Nhất định phải nghĩ biện pháp kết thúc cái này biến số. Các phái phản ứng thật không giống nhau. Có hâm mộ, có thờ ơ lạnh nhạt, có chua quả chanh, âm dương quái khí, cũng có đối địch. Kỳ thật đại thế lực trong lòng, đối Phúc Uy Tiêu cục đều không có hảo cảm gì. Bởi vì ngươi bộ quang tịch tà kiếm phổ cùng Tùng Phong kiếm pháp, là đối đại thế lực đả kích. Đại thế lực thống trị địa vị, nhận lấy dung chuyển. Cho nên trừ một chút hạ tầng võ lâm nhân sĩ, kỳ thật rất nhiều đại thế lực đối Phúc Uy Tiêu cục đều không phải là rất cảm mạo. Hành Sơn thành bên trong, gió dục mây vẩn, rất nhiều mưa gió muốn tới cảm giác, cũng không biết cơn mưa gió này là lật út hướng Lưu Chính Phong, vẫn là Phúc Uy Tiêu cục. Hành Sơn thành bên ngoài, tại mọi người bàn tán sôi nổi thời điểm, Phúc Uy Tiêu cục lại bị vây. Chương 55, mùi vị quen thuộc. Phúc Uy Tiêu cục người rất bất đắc dĩ. Cái này đều nhanh đến Hành Sơn thành, tất cả mọi người chuẩn bị kết thúc công việc, lại bị người đeo lên, đây là bị bách buôn bán tiết tấu. Cùng trước kia khác biệt, lần này vây quanh Phúc Uy Tiêu cục người hơi nhiều. Thấy không rõ lắm đối phương là thân phận gì, bất quá có một chút có thể khẳng định, những thứ này đủ hạng người, tuyệt không phải chính phái nhân sĩ. Dù sao không phải người tốt lành gì, không giống ma dạy, cũng không giống chính đạo. Phúc Uy Tiêu cục, lưu lại đồ đạc của các ngươi, không phải vậy. Cùng bọn hắn nói cái này làm gì? Trực tiếp giết bọn họ. Đám người này số lượng rất nhiều, đem Phúc Uy Tiêu cục vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Lần này cũng rất không giống nhau, đám người này rõ ràng là bị huấn luyện chuyên nghiệp. Có lẽ không phải võ công cùng kỷ luật huấn luyện, bất quá, bọn họ hành động thống nhất, ngay ngắn rõ ràng. Nói là quân đội chế thức, không giống. Nói là đám người ô hợp, cũng không có như vậy tan rã. Hẳn là một đám bị tổ chức, nhưng là còn không có tụ tập cùng một chỗ bao lâu đám người ô hợp. Mà đám người ô hợp này, thực lực đều không phải là rất kém cỏi. Thực chất bên trong lại lộ ra một cô hung ác, không như một loại đám người ô hợp. Lâm Bình Chi cảm giác đầu tiên, cũng là đám người này. Dường như nguyên bản đều là một số điền bá quang loại hình tội phạm, về sau bị người cưỡng ép hợp nhất đến cùng một chỗ, đến bên này phục kích Phúc Uy Tiêu cục. Bọn này đám người ô hợp không đáng để lo, càng quan trọng hơn là bọn họ sau lưng hậu trường hát thủ mới là trọng điểm. Lâm Bình Chi bén nhạy khứu giác, đã ngửi thấy mùi vị âm mưu. Nghĩ không ra Phúc Uy Tiêu cục còn không có tiến vào Hành Sơn thành, liền đã bị người bắt đầu tính kế. Chỉ là không biết đám người này là thăm dò, vẫn là. Nếu là thăm dò, vậy những người này cũng quá là nhiều đi. Ngươi cho dù có lại nhiều người, cũng không thể như thế lấy ra làm phá hôi a. Có chút lãng phí. Nếu không phải phá hôi, thuộc về chính thức muốn diệt trừ Phúc Uy Tiêu cục, vậy có phải hay không quá ý nghĩ hao huyền rồi? Bằng những người này, có thể làm được sao? Không khỏi không đem Phúc Uy Tiêu cục làm người. Đúng a, một bầy kiến hôi thôi, chúng ta lật tay diệt chi. Nho nhỏ Phúc Uy Tiêu cục, ta Lý Tam Đản một tay có thể diệt. Hừ, ngươi đánh giá quá cao bọn họ, giết bọn hắn cần gì một tay? Một chỉ đã đủ. A, các ngươi thủy chung yếu đi, ta không cần chút sức lực, liền có thể trấn áp Phúc Uy Tiêu cục. Cái gì tịch tà kiếm phổ, cái gì tự cung vô địch, đều là cầu thí. Phúc Uy Tiêu cục người có chút bó tay rồi. Đối diện bọn này đám người ô hợp, thổi như bức đều như thế có thể thổi sao? Quả thực một cái so một cái khoa trương. Vốn là chỉ cho là hắn nhóm chỉ là đám người ô hợp, bây giờ lại có chút cảm thấy bọn họ quả thực không biết trời cao đất rộng. Các ngươi không biết ta Lâm gia Phúc Uy Tiêu cục rất dũng sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có bị tịch tà kiếm phổ chế tài qua? Trời ạ, các ngươi là dùng chính là 2G con nét, thế mà đến bây giờ đều chưa từng gặp qua tịch tà kiếm chủ. Quá là hậu. Lại nói, các ngươi theo không kịp thời đại a. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy. Các ngươi chưa thấy qua tịch tà kiếm phổ, dù sao cũng phải nghe qua nghe đồn a. Các ngươi thì tuyệt không sợ. Là vô tri vẫn là không sợ? Mạng muội hỏi một câu. Các ngươi có phải hay không thật lâu không có đi ra? Lâm Bình Chi hỏi. Lão tử bị nhốt 10 năm trước mấy ngày mới được thả ra, thế nào? Lão tử bị nhốt 3 năm, hôm trước mới ra ngoài. Lão phu vào tù 30 năm, 15 ngày trước đi ra, tại thanh lâu chờ đợi 12 ngày cả. Một cái râu tóc bạc trắng tiểu tụy lão nhân vô râu, dương dương đắc ý nói. Ngoa tạo, ngưu bơ ca. Lão đầu, ngươi nhìn lấy đều 6-70 đi, còn như thế mánh liệt. Lợi hại. Quá khen, lão phu kỳ thật tuổi tác không lớn, năm nay 14-10 có 7. Một đám người hào hào cười ngất. 40 có 7, nhìn lấy giống 7-8 chủ. Cái này. Một đám người tự giới thiệu, trò chuyện một chút. Thế mà tại cái kia so với vào tù thời gian, nhập. Khu khu. Khu khu hai chữ ta không hiểu cái gì ý tứ, thời gian. Xem ra, đều rất không đứng đắn. Đám người này hành động quái đản cổ quái, không có trình tự quy tắc. Nguyên lai là vừa thả ra. Cái kia bị giao động tới, thì không kỳ quái. Lâm Bình Chi trong lòng thoải mái. Bất quá, hắn vẫn như cũ có hai cái nghi vấn. Một cái, bọn họ sau lưng là ai? Người nào có lớn như vậy năng lực, có thể triệu tập nhiều như vậy tù phạm? Thậm chí có rất nhiều đều là tử tù, hoặc là nhốt vào chết cái chủng loại kia. Tung Sơn phái. Bọn họ ưa thích dùng nhất một số không đứng đắn bảng môn người. Lâm Bình Chi trong lòng ước lượng lấy. Đám người này, rõ ràng cũng là đưa tới cho Phúc Uy Tiêu cục giết, bọn họ càng là hành động cử chỉ của quái, càng là thiểu năng trí tuệ, càng là đến tìm cái chết, chứng minh, càng là không thể giết. Lang nhân sát đại thần trời khuỵu tay đã từng nói, người khác đánh ra tới bài, ngàn vạn không thể tùy tiện tiếp. Không phải vậy sẽ rất phòng tay. Ngươi để cho ta giết ta thì giết. A, tỉnh lại đi. Cái thứ hai nghi vấn, hậu trường hắc thủ mục đích là cái gì? Đây quả thật là không nghĩ ra. Lâm Bình Chi thấy rõ sự tình bản chất về sau, nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Trấn Nam, Trần Vân Phi chờ Phúc Uy Tiêu của người, trước phòng thủ đừng giết người. Nhìn xem tình huống lại nói, giảng thật, thì bọn này đám người ô hợp, căn bản không gây thương tổn Phúc Uy Tiêu cục một cọng tóc gáy. Dù là chỉ là phòng thủ. Sau đó, hiện trường xuất hiện vô cùng thú vị một màn. Yếu một phương, hùng hổ dọa người. Tổng là muốn đem đầu đưa tới cho người khác chặt, mà mạnh một phương, không hề bị lay động, cũng là không chặt. Liên giống với một đám ok, không ngừng lộ ra được cổ lông tơ, nóng lòng muốn thử. Muốn công kích phía trước hùng sư, mà hùng sư lại làm như không thấy, một chút hứng thú đều không có một dạng. Dạng này là chuyến đi, bọn họ về sau nhất định có thể thổi cả một đời. Nói thí dụ như, lúc trước chúng ta mấy cái tiểu cặn bã, đem Phúc Uy Tiêu cục chặt lại, để mấy cái đại thành tịch ta kiếm phổ người, không đạt được gì. A. Đột nhiên, ngay tại đám kia đám người ô hợp luôn muốn động thủ lúc, Lâm Bình Chi đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Cắt đầu khách. Cái này đạo khí tức Lâm Bình Chi gặp được, đồng thời còn đã từng cùng hắn từng có một đoạn gặp nhau. Cái kia đao khách, ta ám sát Thanh Thành phái thời điểm, dưới trăng đêm xuất hiện, có thể cùng ta tịch tà kiếm phổ đại thành ngang tay. Cơ hồ không rơi vào thế hạ phong đao khách. Lâm Bình Chi đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Dường như cái này võ lâm càng ngày càng thú vị. Đầu tiên là bốn cái không rõ thân phận tử sĩ, về sau lại là đao khách. Mà thú vị là, giữa hai cái này, tựa hồ có chút liên hệ. Lâm Bình Chi có một loại trực giác, cái kia bốn cái không rõ thân phận tử sĩ, tuyệt đối cùng thần bí đao khách thoát không được quan hệ, có lẽ cái kia thần bí đao khách thì là tới đón thay bốn cái vong đi chết sĩ công tác. Càng thú vị chính là Thanh Thành phái hủy diệt, có cái kia thần bí đao khách bóng người hiện ở chỗ này, lại xuất hiện đao khách kia khí tức. Trước đó Lâm Bình Chi một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thanh Thành phái biết rõ Phúc Uy Tiêu cục tung ra ngoại tịch tà kiếm phổ như vậy uy lực mạnh mẽ, thì liền tiểu thành Trần Vân Phi đều có thể cùng một cao phong đại thành ngang tay, hắn có cái gì tự tin phía trên Phúc Kiến đi diệt sát Phúc Uy Tiêu cục, đây không phải muốn chết sao? Về sau dưới trăng đêm gặp thần bí đao khách, Lâm Bình Chi tâm lý loáng thoáng có đáp án. Khả năng Thanh Thành phái hủy diệt cùng cái kia thần bí đao khách thoát không được quan hệ, mà bây giờ lần nữa cảm nhận được cỗ này mịt mờ khí tức, Lâm Bình Chi rốt cục có thể xác định là thoát không khỏi liên quan. Chương 56, xen vào việc của người khác. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một bàn tay lớn chủ đạo hết thảy, cũng không biết bàn tay này dùng phương pháp gì làm cho Thanh Thành phái trong lúc bất chi bất giác tiến vào Phúc Châu thành chịu chết, càng không biết đằng sau vị kia là làm sao có thể đồng thời tụ tập nhiều như vậy phạm nhân, có chút vẫn là tử hình phạm nhân. Đừng nhìn những phạm nhân này đều là phá hôi cấp, tựa hồ dâu dịa, thế nhưng là làm cho vài trăm người che thai không nghe thấy chuyện giang hồ, theo mỗi cái khác biệt ngục giam đi tới, đến Hành Sơn thành phụ cận mai phục Phúc Uy Tiêu cục. Trong lúc đó, bọn họ thế mà tựa hồ rất ít nghe được gần nhất chuyện trên giang hồ, theo những người này trong lời nói không khó phán đoán, bọn họ trong ấn tượng, Phúc Uy Tiêu cục vẫn là 3-4 năm trước Phúc Uy Tiêu cục. Có thể dẫn dắt nhiều như vậy phạm nhân, đồng thời bế tắc tin tức của bọn hắn, còn đi tới gần nhất trên giang hồ náo nhiệt nhất Hành Sơn thành. Đây quả thực không có khả năng. Có thể hiện thực là xác thực có chuyện như thế. Như vậy chỉ có thể nói rõ một việc, cái kia hắc thủ có thông thiên chi lực. Những chi tiết này có lẽ người khác nhìn không ra, bất quá Lâm Bình Chi đã nhìn ra. Trong lòng của hắn không khỏi phát lạnh. Nếu là như vậy, đằng sau chủ đạo đây hết thảy người thì quá kinh khủng. Lâm Bình Chi không biết bọn họ là ai, cũng không biết mục đích của bọn hắn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, bọn họ tựa hồ tại dùng pháo hôi nhóm đối phó Phúc Uy Tiêu cục. Làm như vậy vì cái gì? Không biết. Nhưng nếu là có thể bắt được cái kia bí ẩn đao khách, có lẽ có thể theo đao khách kia trong mồm nảy ra một số bí mật đi ra. Đao khách ngay tại bọn này pháo hôi bên trong, hơn nữa cách chính mình không xa, cái kia đạo mịt mở khí tức Lâm Bình Chi có thể cảm thụ được. Có lẽ loại tình huống này, cái này võ lâm ít có người có năng lực dò xét đến người kia, thậm chí không ai có thể làm đến, bất quá Lâm Bình Chi có thể làm đến, bởi vì thực lực của hắn tăng lên, tựa hồ cùng phổ thông giang hồ khách khác biệt, võ công tăng lên trên mọi phương diện, đồng thời Lâm Bình Chi tinh thần lực, tư duy nhanh nhẹn trình độ, năng lực nhận biết, tổng kết một chút cũng là thần thức cũng tại tăng lên. Còn không có đạt tới giống Huyền Huyễn Tiên Hiệp thế giới một dạng, có thể phóng ra ngoài cái gì loại hình trình độ, không qua cảm giác của hắn lực, lại so người giang hồ cao một cái cấp độ. Là cái gì tầm thứ? Liên giống với bình thường giang hồ khách, đang dùng mà thôi nghe âm thanh mà biết vị trí tìm địch, biết rõ phương hướng. Hoặc bởi vì bản thân nội lực thâm hậu, có thể tăng lên thính lực, tăng lên năng lực nhận biết. Mà Lâm Bình Chi, dường như thì có giác quan thứ 6 một dạng. Nhất định phải dùng cái gì từ ngữ để hình dung, chính là người giang hồ thuộc về vật lý tính tăng lên năng lực nhận biết, mà Lâm Bình Chi thuộc về tinh thần loại tăng lên cảm giác. Cho nên, Lâm Bình Chi có thể cảm nhận được bọn này pháo hôi bên trong, cái kia bí ẩn khí tức. Nhất định phải bắt được người kia. Lâm Bình Chi trong lòng đã có tính toán. Cũng là co vào chiến trường. Chiến trường quá lớn, pháo hôi nhóm tứ tán đào tẩu, chỉ sợ rất khó để lại người kia. muốn làm sao bắt được? Không cho bất cứ người nào đào tẩu. Chỉ cần những người này không giải tán lập tức, thì có cơ hội tìm ra người kia. Cái này Tiếu Ngạo. Không giống nhau. Bang. Một thanh trường kiếm, theo trong vỏ ra. Hàng quang lấp lóe, trước mắt một cái tới gần thanh y giang hồ khách bị Lâm Bình Chi một đao chẳng xuống. Ừm. Bên cạnh Trần Vân Phi cùng Lâm Chấn Nam kinh ngạc, hắn không biết vì sao Lâm Bình Chi lại đột nhiên xuất thủ, đám người ô hợp này, đáng giá hắn xuất thủ sao? Thi Liên tự mình ra tay, chính mình cũng cảm thấy hạ giá. Có thể Lâm Bình Chi thế mà. Trần Vân Phi rất là không hiểu, một mặt nghi hoặc nhìn Lâm Bình Chi. Hắn biết Lâm Bình Chi làm như vậy nhất định là có đạo lý, nhưng hắn đoán không được vì cái gì. Nhưng đã muốn xuất thủ. Bang. Trần Vân Phi cũng rút kiếm ra. Hắn tự tin, chính mình tăng thêm Lâm Bình Chi. Bọn này giang hồ khách, nhất định khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Dù sao đám người ô hợp tôi. Ngươi không cần xuất thủ, các ngươi đều không cần. Bảo vệ cẩn thận xe ngựa là được, ta tự có tính toán. Lâm Bình Chi gặp Trần Vân Phi muốn rút kiếm tương trợ, vì vậy nói. Được. Không cần qua giải thích thêm, Trần Vân Phi trực tiếp đáp ứng. Hắn tin tưởng Lâm Bình Chi. Càng là tiếp xúc nam nhân này, hắn càng là cảm thấy nam nhân này thâm bất khả chắc. Có lúc việc hắn muốn làm, ngươi không cần thiết suy nghĩ vì cái gì, theo làm là được rồi. Theo lý mà nói, Trần Vân Phi cùng Lâm Bình Chi nhận biết cũng không bao lâu, nhưng là bây giờ Trần Vân Phi. Đối Lâm Bình Chi lại vô cùng tín nhiệm. Lâm Bình Chi gặp Trần Vân Phi đáp ứng, nhẹ gật đầu, theo sau đó xoay người đối mặt cái kia mấy trăm giang hồ khách, hào khí vượt mây mà nói, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Nói nhiều như vậy làm gì? Một người độc chiến quần hùng, rất có trường phản pha bạch bảo tướng quân Triệu Tử Long phong thái. Hắn muốn một người chiến, bởi vì làm một cái người, đám kia không có não tử có thể sẽ không lui, như là có người muốn nửa đường trốn đi. Vậy thì có hiểm nghi lớn nhất. Nếu là Trần Vân Phi cùng hắn cùng một chỗ giết, mấy hiệp xuống tới, sợ là đối diện đã sớm sợ mất mật, giải tán lập tức. Còn nữa, Lâm Bình Chi muốn cho Trần Vân Phi bảo hộ Lâm Chấn Nam chờ. Vị kia thần bí đao khách, thực lực không thấp. Bọn họ cùng một chỗ, Lâm Bình Chi yên tâm. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại dám xem nhẹ chúng ta. Giết. Có người nhìn lấy đồng bạn bị giết, mà Phúc Uy Tiêu cục người tụ lại cùng một chỗ, bày ra phòng ngự tư thế, ngoại trừ trước mắt vị thiếu niên này, những người khác tựa hồ cũng tại phòng thủ. Bọn họ cho rằng mình bị cái này vị trẻ tuổi khinh thị. Ầm ầm. Đủ hạng người bọn côn đồ, khác không có. Liên nói đùa nghịch hung ác sự kiện này, vẫn là thật sự có tài. Bọn họ dẫn theo các loại hình thủ kỳ quái vũ khí, tuần hướng Lâm Bình Chi. Thủy Triều một người như vậy triều, mau đưa Lâm Bình Chi hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc bao phủ. Bổ. Lâm Bình Chi một kiếm chém thẳng. Có một người nửa bên mặt đều bị chém rụng. Ta dù chết, còn chưa hối hận. Lâm Bình Chi nói. Đâm rồi. Một kiếm, đâm xuyên một người lồng ngực. Mặc dù vạn kiếp bất phục, ta cũng hạo khí trường tồn. Phốc phốc. Một kiếm vung ra. Có một người mất mạng. Hôm nay ta trở lại. Thế sống chết bảo vệ bản sắc anh hùng. Hắn một bên kể cợt nhà lời nói. Một bên huy kiếm. Rất nhanh, lâm vào khẩu chiến. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ thật nhanh không kiên trì nổi, một mực tại hết sức chống đỡ lấy. Dường như cũng nhanh phải ngã dưới, tiếp theo đao mọi người là có thể đem hắn chặt thành thịt vụn. Bất quá. Đây chỉ là Lâm Bình Chi cố tình làm. Chính là muốn dạng này, đám người này mới sẽ cảm thấy hắn là quả hờ mềm, mới sẽ không trốn. Quả nhiên, nhìn đến Lâm Bình Chi lung lay sắp đổ, nói một số lời nói hùng hồn, bọn họ hưng phấn. Từ xưa đến nay trên chiến trường thì có một loại quy luật, bình thường tới nói. Nói trạng ngữ hào ngôn người, cùng Lâm Trung Di ngôn khác nhau ở chỗ nào. Nói cái này lời nói, cơ hồ đều sẽ chết. Hắn không chịu nổi, mọi người nhanh điểm giết chết hắn. Giết, thêm chút sức. Phá tan hắn. Hiếp yếu sợ mạnh, là đám người này lớn nhất rõ rệt đặc thù. Địch nhân càng là yếu bọn họ càng là mãnh liệt. Quả nhiên. Cùng Lâm Bình Chi châu nghĩ như vậy, bọn này đám người ô hợp bên trong không có một cái nào lùi lại, đều như bị điên xung lên. Lâm Bình Chi bất động thanh sắc. Một bên giết, một bên hô hào khẩu hiệu. Hô một tiếng, giết một cái. Không đội không chậm. Nhìn từ đằng xa, tựa hồ giống như là. Hắn bị khi phụ cực kỳ thảm một dạng, lung lay sắp đổ, lập tức liền phải ngã dưới, tựa hồ tiếp theo đao. Liền có thể giết chết hắn. Không sai, là phía dưới ước đao liền có thể giết chết. Như thế vô hạn xá hoa. Lâm Bình Chi không có chuyện gì, nhưng là đám kia đám người ô hợp, số lượng giảm mạnh. Đinh. Lâm Bình Chi trường kiếm chống đất, trên thân tất cả đều là huyết, mọi người không biết những cái kia huyết đến cùng là hắn còn là địch nhân, có điều hắn giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi thân thể của mình, sắc mặt trắng bệnh, thở hững hộc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích tắp theo hắn gương mặt chảy ra. Rơi xuống đất. Ta còn có thể ra một kiếm. Bất quá một kiếm này, có thể diệt ngàn vạn địch. Ai dám lên đến? Thì ngươi nhóm này dạng, ngươi còn có thể ra cái bóng, các huynh đệ. Hắn lạnh, giết hắn. Có người quát lớn. Dẫn đầu xông tới giết. Long cong. Một tiếng kiếm minh, Lâm Bình Chi muốn tiếp tục xuất kiếm. Bất quá ngay tại lúc này, một bàn tay lớn lên tiểu đao, theo trong rừng cây bay tới. Phốc phốc. Cái kia xông lên hai người, nhất thời bị phi đao cắm ngực. Chết đến mức không thể chết thêm. Nhiều người như vậy khi dễ một người, tính là gì anh hùng hảo hán. Có đạo trung khí mười phần thanh âm, tại phi đao nguyên chỗ, lần lượt chuyển đến. Lâm Bình Chi quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, hắn thực sự không có nghĩ đến, thế mà lại có người xen vào việc của người khác. Bất quá. Cái kia đạo mịt mờ khí tức, theo vừa mới cái kia đạo phi đao rơi xuống, kịch liệt ba động một chút, khả năng này là theo bản năng. Tránh né nguy hiểm hành động. cứ việc cái kia ba động chỉ kéo dài thời gian không lâu, có thể đã đầy đủ Lâm Bình Chi khóa chặt người kia. Chương 57, vận khí tốt. Hưu. Lâm Bình Chi ngay sau đó không có chút gì do dự, cước bộ đạp một cái, tựa như mau chóng đuổi theo mũi tên. Long cong. Trường kiếm long cong kêu. Ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới, thẳng thẳng hướng trái phía trên một người mặc ngắn bào nắm thương nam tử, mục tiêu rất rõ ràng. Ven đường tất cả muốn cản người, ào ào bị một cỗ khí lãng tách ra. Phản phất bích thủy chi châu, cưỡng ép dựa vào người, đều bị khí tức kia rào sát. Anh hùng coi là thật hảo thiếu niên. Người đã như vậy nhiệt huyết, vậy lao phu làm sao có thể để thiếu niên chết yểu? Ngay tại Lâm Bình Chi chuyên tâm muốn phế đi cái kia nắm thương nam tử lúc, trong rừng có người mở miệng. Sau đó, một bóng người theo rừng rậm mà ra. Đó là một cái lão giả, Tiên Phong đạo cốt, gánh vác một khối hình chữ nhật rộng lượng, cùng loại với tấm ván gỗ một dạng đồ vật, là dùng màu xanh tê dại trong bào chứa lấy. Hắn trường bào tay áo dài, một thanh trường kiếm nơi tay, giết tiến trong đám người, muốn trợ Lâm Bình Chi một chút sức lực. Phốc phốc. Người này không mời mà tới, coi là Lâm Bình Chi lâm nguy khó thoát, lại bởi vì Lâm Bình Chi mở miệng cũng là đại nghĩa lẫm nhiên kim câu, người này tin. Còn thật sự cho rằng Lâm Bình Chi đánh không lại, còn thật sự cho rằng Lâm Bình Chi là nói Lâm Trung Di ngôn. Ta đến giúp ngươi. Lão giả trường kiếm vung dậy, thêm vào chiến trường. Một kiếm đi xuống, chém chết 3-5 cái. Lâm Bình Chi thổ huyết. Đại ca, ta là Diễn. Diễn? Không phải thật sự đánh không lại. Ngươi cái này, ai biết ngươi cái này, thế mà. Tiếu ngạo giang hồ bên trong, có nhiều như vậy lòng nhiệt tình đại hiệp sao? Bất quá còn tốt, Lâm Bình Chi dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, tìm ra cái kia thần bí đao khách. Có lẽ kia cái gì đao khách cũng không nghĩ ra, lại đột nhiên toát ra một cái trình rào kim, phi đao ám khí đánh tới thời điểm, hắn bản năng muốn phòng ngự, nhưng chính là loại này theo bản năng hành động, lại làm cho Lâm Bình Chi khóa chặt hành tung của hắn. Cái kia màu nâu ngắn bảo nam tử làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Bình Chi bỏ tất cả địch nhân, thẳng đến hắn mà đến. Chuyện gì xảy ra? Bại lộ? Không có khả năng a. Hắn cũng không biết ta tại cái này, cũng không biết ta muốn phục kích hắn. Thần bí đao khách chấn động trong lòng. Hắn không hiểu, vì cái gì Lâm Bình Chi mục tiêu sẽ như vậy rõ ràng. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng là mục tiêu rõ ràng. Hắn có một loại cảm giác, Lâm Bình Chi phát hiện hắn. Thế nhưng là, cái này cũng quá quỷ dị đi. Lâm Bình Chi cùng hắn cơ hồ không có gì gặp nhau. Chỉ có thì lần kia dưới ánh trăng giao thủ mà thôi, hắn vì sao như thế mục tiêu minh xác nhắm vào mình? Chẳng lẽ kế hoạch hiển lộ? Không có khả năng. Thần bí đao khách trong lòng suy nghĩ phi tốc xoay tròn. Dangg. Cục thế không cho hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Bình Chi kiếm đã giết tới gần. Thần bí đao khách được chứng kiến Lâm Bình Chi kiếm, rất khủng bố. Hắn cũng là số rất ít, hoặc là nói, chỉ có Lâm Bình Chi tránh thức động sát tâm, đồng thời toàn lực ra dưới tay, vẫn như cũ có thể theo Lâm Bình Chi dưới kiếm sống sót địch nhân. Thần bí đao khách giờ thường đón đỡ. Thương không phải hắn am hiểu, hôm nay hắn vì không cho Lâm Bình Chi đem lòng sinh nghi, tận lực dùng thương. Nhưng mà ai biết vẫn là bị hắn phát hiện. Thần bí đao khách cảm thấy mình tình huống không thể lạc quan. Nếu là Trần Vân Phi cùng Lâm Bình Chi liên thủ, chính mình một điểm phần thắng đều không có, huống chi trong tay mình không đao, chiến đấu lực giảm xuống hơn phân nửa. Trốn. Liều lĩnh trốn, mới có thể chạy mất. Vừa mới tiếp xúc ngay mắt, thần bí đao khách thì quả quyết lựa chọn trốn. Hưu. Thân pháp triển khai, thần bí đao khách lần nữa thể hiện ra hắn kinh người khinh công thân pháp. Vậy mà so Điền Bá Quang còn cao minh một cái cấp độ. Trốn chỗ nào? Lần này cùng tao ngộ Điền Bá Quang khác biệt, Điền Bá Quang lần kia, Lâm Bình Chi căn bản không có ý quyết giết, không phải vậy hắn thì sẽ đích thân động thủ. Mà lần này, Lâm Bình Chi ôm tâm lý, chính là muốn nhất định phải phế bỏ thần bí đao khách tâm lý. Lâm Bình Chi cũng liều mạng. Hắn lần thứ nhất mệnh lệnh Trần Vân Phi. "Cha, Hương Nhi, các ngươi giữ vững xe ngựa, Trần Vân Phi, ngươi cùng ta cùng một chỗ truy sát người này." Vừa rồi, Lâm Bình Chi chỗ lấy để cho mình đừng xuất thủ, hắn tận lực làm bộ đánh không lại, chính là vì này địch. Hắn làm sao biết trong đám người này có này địch tồn tại? Phúc Y Tiêu Cục cũng chưa nghe nói qua đắc tội như thế số một hảo thủ. Trần Vân Phi mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhưng là vẫn nghe theo Lâm Bình Chi, hai người hóa thành hai đạo gió táp, truy hướng thần bí đao khách. Ho ho ho. Trong rừng cây, lá cây run run, có đồ chợt lóe lên. Quá nhanh, đều xuất hiện tàn ảnh. Ngay sau đó, lại có hai đạo tàn ảnh lướt qua. Chính là Lâm Bình Chi, Trần Vân Phi cùng cái kia thần bí đao khách. Bọn họ tại trong rừng cây triển khai một trận kinh tâm động phách truy đuổi chiến. Bên bị truy đuổi chiến, thần bí đao khách không chút nào ham chiến, bị phát hiện nháy mắt, liền một đường đào tẩu, liều mạng chạy. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không có bị tại chỗ bắt lấy. Có điều hắn lần này có thể không dễ dàng như vậy đào thoát. Lâm Bình Chi đã không phải là lần trước Lâm Bình Chi, cùng nhau đi tới. Hắn lại nhận được rất nhiều trích phần trăm, thu vi tăng thêm một bước. Vù vù. Truy đuổi quá trình bên trong, Lâm Bình Chi sẽ sử dụng nhánh cây làm mũi tên, bắn về phía thần bí đao khách. Rất khó bắn trúng. Bất quá cái này cũng có thể thật to quấy rầy thần bí đao khách tiến lên tốc độ. Cái này một truy một chủ, kéo dài suốt nửa canh giờ. Cái này thứ gì, cũng quá có thể chạy đi. Lâm Bình Chi im lặng. Cùng một cái một lòng chỉ muốn chạy trốn người đánh truy đuổi chiến, thật rất khó chịu. Bởi vì làm căn bản đánh không đến. Không phải đánh không lại, là đánh không đến. Hiu hiu hiu. Cuối cùng, vẫn là thần bí đao khách chiến đấu kinh nghiệm phong phú hơn, chạy trốn kỹ thuật càng thêm tinh xảo. Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi, tu luyện đã mất đi thần bí đao khách hành tung. Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi liếc nhau một cái, cho dù đã mất đi thần bí đao khách tung tích, bọn họ vẫn như cũ tách ra, tại trong rừng cây chia ra tìm rất lâu, thực sự tìm bất động, mới hậm hực mà về. Quá mẹ hắn có thể ẩn giấu. Lâm Bình Chi tức hồn hển. Lực chiến đấu của hắn rất cường đại, bất quá nói đến truy địch ngược dòng tung chi thuật, đúng là yếu hạng. Đã dưới tay ta đảo tẩu hai lần. Hai lần? Trần Vân Phi nói. Lần trước diện sát Thanh Thành phái thời điểm, từng có đối mặt, hắn rất mạnh. Lâm Bình Chi nói. Khó trách Lâm Bình Chi gặp phải này địch sẽ kích động như vậy. Biết là thế lực nào sao? Trần Vân Phi hỏi. Không biết, chỉ biết là rất lợi hại, lai lịch của hắn cần phải rất thần bí. Tại Tiếu Ngạo giang hồ thế giới bên trong, nếu như Lâm Bình Chi đều thấy không rõ lắm địch nhân bối cảnh, cái kia xác thực thì rất thần bí. Được rồi, trở về đi, ta cảm giác hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ nhằm vào ta. Nhằm vào Phúc Y Tiêu Cục, chỉ cần hắn còn muốn xuất thủ, tổng sẽ lộ ra chân ngựa. Lâm Bình Chi nói. Trần Vân Phi cảm giác sâu sắc tán đồng, gật gật đầu. Thân thể hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hô, hô. Trong bóng tối, cái kia giấu ở một nơi nào đó thần bí đao khách, nhìn đến Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi rốt cục từ bỏ về sau, trọng nặng nghề thở dài một hơi. Cái kia hai tên biến thái, quá kinh khủng. May mà ta chạy nhanh. Thần bí đao khách vừa định đứng dậy. Vù vù. Trần Vân Phi cùng Lâm Bình Chi đi mà quay lại. Lại đột nhiên xuất hiện tại vừa rồi địa phương. Không có lý do a. Hắn không có ở cái này. Lâm Bình Chi nghi hoặc nói. Nhìn đến cái này, âm thầm kém chút đi ra, thần bí đao khách kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngoa tạo. Kém chút thì cắm. Đơn thuần vận khí tốt. Cái này Lâm Bình Chi, đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Chương 58, đánh cược. Thần bí đao khách làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Bình Chi sẽ đi mà quay lại. Loại này thao tác, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn thật không có người làm như vậy qua. Nếu là vừa rồi chính mình sớm một bước đi ra, hiện đang sợ là lại muốn bị cái kia hai cái người điên đuổi đến lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một cố ý lạnh, theo cổ sống đến đuôi xương cụt, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Sợ hãi. Hắn thế mà cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có sợ hãi, rõ ràng Lâm Bình Chi tựa hồ cũng liền so định phong người giang hồ cường một số mà thôi, thế nhưng là hắn thế mà cảm nhận được sợ hãi. Đây là hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy, chưa từng có cảm giác. Người giang hồ, cho dù là đối mặt phương chứng xung hư, hoặc là nói thủ đoạn độc ác Tạ Lãnh Thiền, cũng hoặc là cái kia thiên hạ đệ nhất, hắn đều không có loại cảm giác này. Trong lòng hắn, Lâm Bình Chi thực lực chưa chắc là thiên hạ đệ nhất, nhưng là thần bí đao khách cũng là cảm giác vị này so tất cả mọi người nguy hiểm. Cũng không biết vì sao, mỗi lần đối mặt Lâm Bình Chi, hắn đều có một loại huyết mạch bị áp chế cảm giác. Nhìn đến Lâm Bình Chi đi mà quay lại, hắn may mắn chính mình không có sớm đi ra. Toàn bộ võ lâm thì không có chúng ta nắm chắc không được sự tình, thế nhưng là hắn, là cái gì số a? Thần bí đao khách nhìn ra Lâm Bình Chi đặc biệt. Đây là hắn cảm giác, cùng loại với một loại dự cảm. Sinh vật cường đại đều có bản năng. Không biết loại cảm giác này đến từ Lâm Bình Chi chỗ nào, nhưng là cũng là tồn tại. Liên phảng phất một con sâu gióm. Người căn bản không biết nó chỗ nào đáng sợ, hành động cùng cái đầu đều không phải là đỉnh phong, nhưng là thì là khiến người ta nhịn không được tim đập nhanh. Hắn có lẽ thật đi đi. Trần Vân Phi nói. Ai? Thật sự là tiếc nuối, lần này thả hắn đào tẩu, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại, có lẽ về sau cũng sẽ không có cơ hội gặp. Lâm Bình Chi thở dài một hơi. Đi, về đi. Chúng ta chạy lâu như vậy, trở về đoán chừng cần không ít thời gian, lại chỉ hoãn một chút muốn sờ đường ban đêm. Nghe vậy, Trần Vân Phi gật gật đầu. Hai người thân hình khẽ động, rời đi tại chỗ. Trong bóng tối, thần bí đao khách nín thở ngưng thần, liền hô hấp đều điều chỉnh đến thấp nhất, sợ hô trọng một số liền sẽ bị phát hiện. Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi rời đi rất lâu, hắn đều chưa hề đi ra, vẫn tại chỗ ẩn giấu thật lâu. Cảm giác bọn họ không sai biệt lắm sẽ không trở về, thần bí đao khách mới giật chậm rãi đi ra ẩn thân. Hừ hừ, cuối cùng bị ta chạy trốn. Thần bí đao khách sờ lên chính mình râu cá chê, một mặt vàng như nến mặt, chỉ một cặp cá nheo trồng râu, trên mặt mấp mô cũng không anh tuấn. Bất quá đây không phải hắn chân chính dung mạo, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ lấy bộ mặt thật sự bày ra, một mực tại đổi thân phận, đổi khuôn mặt. Cho tới hôm nay, đừng nói người khác, hắn đều có chút quên đi thân phận của mình. Thần bí đao khách trọng nặng nghề thở dài một hơi, đây là hắn cảm giác mình trong đời khoảng cách nguy hiểm gần nhất một lần. Nhưng làm hắn muốn lần nữa cất bước rời đi, quay người dẫm lên một cái cành khô, mà cái kia cành khô lại giống trái tim của hắn một dạng, ca một chút sụp đổ. Bởi vì tại hắn xoay người nháy mắt, tại phía sau hắn lại nhìn đến hai tấm thần bí đao khách ghét nhất mặt, hai tấm băng lãnh như là người chết một dạng mặt tối. Hừ hừ, hai người giống như cười mà không phải cười, hừ một tiếng. Lần này ta thật sự là phục ngươi. Trần Vân Phi vừa nói, một bên vây kín đi qua, như là địch nhân tại nguyên chỗ cất giấu, ngươi lần thứ hai xuất hiện lại rời đi, địch nhân liền sẽ coi là thật an toàn, hắn sẽ tự cho là tuyệt đối an toàn, tự đi ra ngoài. Không nghĩ tới, quả thật như thế. Hiu, thần bí đao khách không chút suy nghĩ, trực tiếp có cẳng thì trốn mất. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Phu cận đều bị chúng ta hạ nhuyễn cốt tán. Nhắc nhở ngươi một chút, rừng cây tất cả đều có, không có giải dược, tựa như xương cốt bị mềm mại, nửa bước khó đi, ngươi không phải chạy nhanh sao? Cái này nhìn ngươi chạy thế nào? Lâm Bình Chi nói. Phù phù. Quả nhiên. Lâm Bình Chi lời vừa mới nói xong, cái kia mau chóng đuổi theo thần bí đao khách phù phù một chút, trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn không thể trốn đi đâu được. Trước đoạn hắn tứ chi, đánh gãy này gân mạch, cắt hắn đầu lưỡi, nát hắn hàm răng, để tránh hắn trốn hoặc là cắn độc tự vận. Lâm Bình Chi ra hiệu Trần Vân Phi nói. Phốc phốc. Thần bí đao khách thổ huyết. Cảnh tượng như thế này, không phải mình trước kia truy kích địch nhân thường dùng chiêu số sao? Hiện tại thế mà bị người dùng tới đối phó chính hắn. Thật sự là thiên đạo có luân hồi. Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi động tác rất nhanh, chớp mắt liền đến phụ cận. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật phát sinh thời gian rất ngắn. Vù vù. Trường kiếm chặt chém ra kiếm khí. Vô luận là Lâm Bình Chi vẫn là Trần Vân Phi, bọn họ trừ tà kiếm thuật đều đến trình độ đăng phong tạo cực, hai người đồng thời xuất thủ, liền xem như Đông Phương Bất Bại cũng hoặc là Phong Thanh Dương đích thân tới, cũng không dám vô lễ. Bọn họ đều rất cường đại. Vù vù. Thế nhưng là vốn hẳn nên chúng nhuyễn cốt tán thần bí đao khách, lại đột nhiên nổi lên, một chút việc đều không có một dạng. Không muốn mạng tung ra một bình bình đủ mọi màu sắc dược thủy. Có khói bụi, có dịch thể, cũng có bột phấn. Ở trước mặt ta dùng độc. Chúng ta làm cái này, dùng độc thế nhưng là yêu cầu cơ bản nhất. Giờ khắc này, hiện trường giống như độc dược đại bạo tạc. Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi bị độc vật chém mất. Khu khu cụ. Sự kiện này, thật là biến đổi bất ngờ. Lâm Bình Chi làm sao cũng không nghĩ tới, vị này thần bí đao khách thế mà khó như vậy giết. Các loại quỷ dị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết hắn chỗ nào học được nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái. Lâm Bình Chi cảm giác một cỗ có hại độc vụ chui vào lòng của mình phổi. Nhất thời thấy hoa mắt. Hắn cảm thấy không ổn. Lập tức che đậy hô hấp và huyết mạch. Chỉ có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn, bất quá những thời giờ này đầy đủ hắn tự vệ. Bởi vì cái này biến cố, thần bí đao khách lại có thể bỏ trốn mất dạng. Thần bí đao khách xác thực chạy trốn. Nhưng chạy trốn mấy bước. Hắn nhìn lấy Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi, phát hiện hai người giống như có lẽ đã không năng lực hành động. Sau đó do dự một chút, lại quay đầu. Âm lãnh mà nhìn xem Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi. Cầm vũ khí chậm rãi tới gần. Hắn động sát tâm. Thần bí đao khách có một loại cảm giác, giết hai người này, hắn tuyệt đối không lỗ. Về sau sẽ ít đi rất nhiều sự tình. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Lâm Bình Chi cảm nhận được cô này sát ý. Long cong. Hắn đột nhiên đứng lên, trường kiếm trực chỉ thần bí đao khách. Một cỗ sát ý bao phủ mà đến, khóa chặt lại thần bí đao khách. Đây là một cỗ làm cho người sợ hãi sát khí. Thần bí đao khách bị Lâm Bình Chi một chỉ này, lại dọa đến tâm thần đều đức. Tựa hồ chỉ muốn hắn tiến lên một bước, hẳn phải chết. Hưu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ kỳ loạn. Thần bí đao khách không do dự nữa, hắn trực tiếp đào tẩu. Nhìn đến thần bí đao khách đi xa bóng lưng, Lâm Bình Chi thở dài một hơi. Còn tốt dọa sợ. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Hai bên đều may mắn chính mình còn sống. Đây là một trận tâm lý đánh cược. Trận này, chiến đấu, nhìn lấy thanh đạm rông dài, kỳ thật hung hiểm và phần. Mỗi một bước đều có cục. Một trận đánh cược xuống tới, tất cả đều là thế hòa không phân thắng bại đi. Nếu là thật sự tính toán ra, Lâm Bình Chi chiếm một chút ưu thế. Chí ít hắn biết, có một cái hát thủ, đối là giang hồ hoạt động, nhằm vào Phúc Uy tiêu cục. Cái này hát thủ, không kém. Chương 59, hòa mình. Hô. Lâm Bình Chi kiến thần bí đao khách bị sợ quá chạy mất, tâm lý thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi thật sự là mạo hiểm và phần, nếu là thần bí đao khách không có sợ mất mật, mà chính là thẳng tiến không lùi quay đầu tập kích, hai người bọn họ có thể hay không còn sống rời đi nơi này? Đại khái là không thể. Đây là Lâm Bình Chi xuyên qua tới về sau, lần thứ nhất gặp phải nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình. Còn tốt, sau cùng khí thế của hắn, khiến thần bí đao khách tim đập nhanh, cứ thế mà dọa lui cái kia chim sợ cảnh cong. Một bên khác, thần bí đao khách rời đi về sau, trong lòng cũng là một trận nói thầm. Lần này kém chút cắm, ta thật sự là mất hết tổ chức mặt. Chạy trốn rất xa, thần bí đao khách vẫn như cũ cảm giác tâm lý thật lạnh. Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi rung động trong lòng đồng thời, thần bí đao khách sao lại không sợ mất mật? Hắn so Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi càng thêm rung động. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, có thể nhảy ra nắm cờ người ván cờ nhân vật, phải cùng đại nhân phản ứng. Người này cực kỳ nguy hiểm, cực độ khác loại. Nói, hướng về một chỗ bí ẩn phương hướng mà đi. Thần bí đao khách rung động cùng hoảng sợ, Lâm Bình Chi là không biết. Chờ thần bí đao khách rời đi rất lâu, Lâm Bình Chi rốt cục đem thể nội độc tố tiêu trừ. Cỏ. Hắn từ dưới đất vọt lên. Tuy nhiên giờ phút này còn có chút lưu lại độc tố ở trong cơ thể hắn, có thể cái này đã không có trở ngại. Tự vệ không thành vấn đề. Lúc này thời điểm, hắn mới chính thức yên tâm. Thần bí đao khách. Thần bí đao khách. Đến cùng là môn nào phái nào? Vì thủ đoạn gì khủng bố như thế? Lâm Bình Chi nỉ non. Lâm Bình Chi nghĩ đến nát óc, tại Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tắc bên trong, cũng không có nhân vật này. Hạ độc. Thần bí đao khách cực kỳ tinh thông. Hoang dã chạy trốn, cũng vô cùng am hiểu. Lần này nếu là tùy tiện đổi một cao thủ, cho dù là Điền Bá Quang, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi thủ hạ đào tẩu. Thần bí đao khách kinh nghiệm giang hồ, quá phong phú. Không nghĩ ra. Dù cho không nghĩ ra, Lâm Bình Chi cũng trong bóng tối ở trong nội tâm, đem nhân vật này đặt ở đầu vị. Hắn loang thoáng có một loại cảm giác, tựa hồ người này cũng không phải là một cái độc hành hiệp, mà chính là một tổ chức. Theo rất nhiều chi tiết đó có thể thấy được cái kết luận này. Độc hành hiệp cũng không phải thần bí đao khách loại tính cách này. Có thể trừ đó ra, Lâm Bình Chi cũng tìm không thấy còn lại manh mối có thể giải trừ hắn lo nghĩ, cho nên cũng chỉ có thể đè xuống ý nghĩ này. nhìn thoáng qua Trần Vân Phi. Hắn còn tại liệu thương. Lâm Bình Chi trước một bước so với hắn khôi phục lại. Không phải Trần Vân Phi không mạnh, mà chính là Lâm Bình Chi quá biến thái. Xem ra, Trần Vân Phi trong lúc nhất thời khả năng còn không cách nào hành động. Lâm Bình Chi chỉ có thể ở một bên hộ pháp. Hưu. Ước chừng lại qua gần nửa canh giờ. Trần Vân Phi ánh mắt đỗng nhiên mở ra, một đạo tinh quang theo trong con mắt bắn ra. Sắc mặt của hắn, theo tái nhợt khôi phục bình thường. Như thế nào, khôi phục rồi? Lâm Bình Chi hỏi. Trần Vân Phi nhẹ gật đầu. Khôi phục liền tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Hai người cùng nhau tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, đạp vào trở về đường. Lúc đến bọn họ toàn lực chạy, mà lại hoảng hốt chạy bừa, chỉ là một mực đuổi theo thần bí đao khách chạy. Về lúc cần tại khu rừng rậm rạp bên trong tìm kiếm đường về, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là đối với Lâm Bình Chi loại này một chút dân mù đường người, loại này đường về càng là không hữu hảo. Còn tốt, Trần Vân Phi nắm giữ phong phú rừng cây kinh nghiệm. Đường về lão đảo, cuối cùng vẫn tìm về doanh địa. Không lỗi thời đợi cũng không còn sớm. Màn đêm bao phủ toàn bộ rừng rậm. Phúc Y Tiêu cục người, liền ở tại chỗ chờ lấy Lâm Bình Chi hai người bọn họ. Phúc Y Tiêu cục những tiêu sư khác, còn có đầu bếp. Khí thế ngất trời làm lấy thực vật. Mà Lâm Chấn Nam cùng Hương Nhi, một mực nhìn về phía Lâm Bình Chi hai người biến mất phương hướng. Trên mặt đều có mấy phần sầu lo. Trong rừng, lửa trại lên trời. Náo nhiệt bất phàm. Vù vù. Hai đạo bóng đen theo lùn cây xuống ra. Giống như bao săn. Nghe được động tĩnh mọi người, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú về phía âm thanh nguyên chỗ. Quả nhiên là Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi. Nguyên bản sầu lo Lâm Chấn Nam cùng Hương Nhi, cũng nhất thời vui vẻ ra mặt nên đón tiếp lấy. Công tử, ngài rốt cục về đến rồi. Hương Nhi nói. Bình Nhi, ngươi trở về. Lâm Chấn Nam trong mắt tràn đầy yêu chiều. Để mọi người lo lắng, chúng ta trở về. Lâm Bình Chi nói. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Chấn Nam nói. Ăn đồ ăn đi, đi một ngày, cũng đói bụng rồi, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Hắn không có hỏi thăm thần bí đao khách vấn đề, bởi vì hắn cảm thấy cái kia không trọng yếu. Nhi tử mới trọng yếu. Quả thật có chút đói bụng. Lâm Bình Chi cười nói. Chạy lâu như vậy, tiêu hao rất lớn. Hắn nghĩ kỹ tốt ăn non nê. Bất quá quay đầu lúc, hắn chú ý tới một người. Một cái tiên phong đạo cốt lao giả, gánh vác lấy một khối bị màu xanh tê dại trong bao chứa lấy tấm ván. Lao giả mặt mũi hiền lành, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ ánh sáng. Bên cạnh hắn, còn đứng lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ cổ linh tinh quái. Một thân di dòng kình, hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bình Chi. Thấy lao giả nháy mắt, Lâm Bình Chi biểu tình nghiêm trọng. Bất quá chợt thì khôi phục bình thường. Vị này là cầm bạn bè. Vừa rồi hắn trưởng nghĩa xuất thủ, quả thật đại nghĩa chi sĩ, cho nên liền kết giao một chút. Lâm Chấn Nam giới thiệu. Hắn đối vị lão giả này, tựa hồ vô cùng có hảo cảm. Chỉ là hỏi tên hắn, hắn không chịu nói. Không chỉ có không chịu nói, vừa mới bắt đầu còn không muốn cùng Phúc Uy Tiêu cục dính líu quan hệ, nói thẳng cứu người. Bất quá là tiện tay mà thôi, huống hồ tựa hồ bọn họ xen vào việc của người khác, Phúc Uy Tiêu cục căn bản không cần trợ giúp. Là Lâm Chấn Nam liên tục mời phía dưới, vị lão giả này mới cố mà làm lưu lại. Có điều hắn nói qua, hôm nay sau đó, giữa bọn hắn giao tình chỉ lưu tại hôm nay, qua hôm nay, ai cũng không biết người nào. Loại này thoải mái tính cách, càng làm cho Lâm Chấn Nam thưởng thức. Hắn cảm giác lão giả rất đúng khẩu vị của hắn. Nói cái gì, cũng muốn lưu lại lão giả ăn cơm chiều. Bạn cũ không chỉ có võ công tao mình, cầm âm càng là vô song, vừa rồi hắn tấu một khúc, quả thực giống như âm thanh thiên nhiên. Chỉ tiếc vị lão hữu này không tùy tiện ra tay khai đàn. Nói là chỉ có gặp phải người đối phó, mới có tư cách nghe đàn của hắn âm. Lâm Chấn Nam cảm thấy vị lão huynh này, quá có bức cách. Nhìn lấy Lâm Chấn Nam thưởng thức biểu tình, Lâm Bình Chi chỉ có thể trợn trắng mắt. Cha của ta, ngươi là không biết thân phận của hắn a? Như ngươi biết cái này thân phận của vị lão giả, ngươi còn dám như vậy phải không? Cái này, thế nhưng là khúc dương a. Lâm Bình Chi không cần quá nhiều phán đoán, thì có thể biết được thân phận của người này. Nhìn lão đầu ăn mặc, ngoại trừ khúc dương còn có thể là ai? Cũng không phải là nói không thể cùng khúc dương xưng huynh gọi đệ, mà chính là cả hai cũng không phải là cùng một trận doanh. Phúc Y Tiêu cục, dù nói thế nào cũng là ăn không ngồi rồi. Kỳ thật cũng có đen trắng ăn sạch hiểm nghi, nhưng là chủ yếu nhất sinh ý. Vẫn là bệ đạo, nếu là đứng sai vị trí, đây chính là chính trị tính vấn đề. Vị công tử này cũng coi như anh hùng hào kiệt, nếu là vị công tử này muốn, tại hạ không keo kiệt cho vị công tử này khẽ một bản. Lão giả nói. Lão giả đối Lâm Bình Chi ấn tượng cũng rất tốt. Lâm Bình Chi trong lòng im lặng. Cái này, đần độn lũ mê hòa mình rồi. Ta đến không ngại cùng ma đạo liên hệ. Thế nhưng là lão cha, tương lai ngươi cũng đừng hối hận a. Chương 60, chính ma có liên can gì? Trận doanh vấn đề, chính trị lập trường vấn đề, cùng thiện ác không quan hệ. Như vậy cũng tốt so nguyên tắc bên trong. Vì cái gì Nhạc Bất Quần sẽ cùng Lệnh Hồ Xung vạch mặt? Không phải là bởi vì Lệnh Hồ Xung kết giao bằng hữu không được, mà chính là hắn đứng sai vị trí, đứng ở chính đạo mặt đối lập, cứ như vậy chỗ đứng, tại Hoa Sơn bất lợi, tại Nhạc Bất Quần bất lợi, khi đó nếu là Nhạc Bất Quần chống đỡ Lệnh Hồ Xung, như vậy Hoa Sơn khẳng định sẽ trở thành chính đạo thảo phạt đối tượng, vốn là Tả Lãnh Thiển thì đối Ngũ Nhạc các phái nhìn chằm chằm, đang tìm cũng phái lấy cớ, đang tìm diệt trừ đối lập cơ hội, Nhạc Bất Quần biết rõ lúc ấy Hoa Sơn tình cảnh, lấy lực lượng của bọn hắn, căn bản không có khả năng ngăn trở, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp trừng phạt Lệnh Hồ Xung. Sau cùng, thậm chí đem Lệnh Hồ Xung trục xuất ép. Ừ môn. Đương nhiên, cũng không thể trách Lệnh Hồ Xung, bởi vì cái gọi là cha không dạy con là tội, lệnh Hồ Sung từ nhỏ đã bị Nhạc Bất Quần dì Ninh Trung Tắc thu dưỡng, tiếp nhận giáo dục, đều là thiện ác rõ ràng, nghiêm chỉnh hiệp nghĩa chi đạo. Bởi vì tiền kỳ, Nhạc Bất Quần người thiết lập quá tốt rồi, là giang hồ trung thành tử điển hình, hắn giáo dục đều là cực đoan hiệp nghĩa, hắn cũng mất hết mặt mũi giáo sư lệnh Hồ Sung cái gì vấn đề chính trị, dẫn đến lệnh Hồ Sung ngây thơ thì cho rằng người phân thiện ác là được rồi, không cần quan tâm lập trường, mà ma giáo chỗ lấy xưng là ma giáo, là bởi vì ma giáo người đều là ác nhân, tội nhân. Bởi vì là ác nhân, mới có thể được gọi là ma giáo. Đây là Nhạc Bất Quần dì Ninh Trung Tắc giáo dục kết quả. Có thể về sau, lệnh Hồ Sung phát hiện, nguyên lai trong ma giáo cũng không hoàn toàn là thập ác bất xá người, ngược lại chính đạo người cách làm càng giống ác nhân. Lệnh Hồ Sung một cách tự nhiên lại trợ giúp người tốt, bởi vì sư phụ của hắn nói muốn trừng ác dương thiện, bởi vì sư phụ của hắn nói cho hắn biết muốn bảo trì chính nghĩa, như thế hắn mới sẽ không đi quản cái gì chính trị trận doanh vấn đề. Cách làm như vậy, Nhạc Bất Quần là không hài lòng, bất quá hắn có thể không có dạy qua lệnh Hồ Sung quỷ kế lòng dạ. Nếu là Nhạc Bất Quần ngay từ đầu liền dạy thụ lệnh Hồ Sung âm mưu quỷ kế, đem hắn bồi dưỡng thành một cái lợi ích quái, có lẽ đằng sau lệnh Hồ Sung lựa chọn thì không đồng dạng. Rất nhiều người chán ghét lệnh Hồ Sung, cho là hắn khi sư diệt tổ, cho là hắn cô phụ Hoa Sơn phái, cho là hắn thật xin lỗi Nhạc Bất Quần, thế nhưng là Lâm Bình Chi lại không phải rất tán đồng, bởi vì lệnh Hồ Sung người này cũng là Nhạc Bất Quần dạy dỗ, chỉ có thể nói Nhạc Bất Quần tự làm tự chịu. Người đem hắn dạy thành một cái người như vậy, sau cùng lại trái lại nói xấu hắn, trách hắn không cùng mình tâm ý, đây là không có đạo lý. Lấy lệnh Hồ Sung ngu trung tính cách, nhiều lần như vậy có thể nhằm vào Nhạc Bất Quần, nhằm vào Hoa Sơn, hắn đều không có xuất thủ, lần lượt buông tha Nhạc Bất Quần. Như Nhạc Bất Quần vừa mới bắt đầu giáo dục khác biệt, chỉ sợ kết quả cũng sẽ khác biệt. Nhưng vẫn là câu nói kia, lấy Nhạc Bất Quần tiền kỳ đối mình người thiết lập coi trọng trình độ, hắn tuyệt đối không làm được đem lệnh Hồ Sung huấn luyện thành lợi ích quái sự tình, tính cách chính là như vậy, cho nên kỳ thật Nhạc Bất Quần gì lệnh Hồ Sung hai người kết cục ngay từ đầu thì đã chú định sẽ trở thành mặt đối lập. Trừ phi Nhạc Bất Quần một mực tầm thường vô vi, trừ phi lệnh Hồ Sung sẽ không ra núi một mực qua tại Hoa Sơn phái đến lão, không phải vậy hết thệ còn là sẽ kết cục giống nhau. Đột phá trận doanh là một kiện chuyện rất nguy hiểm, nhất là đối với thực lực không đủ thế lực, đó là tai họa ngập đầu. Lúc trước Hoa Sơn Nhạc Bất Quần cũng không dám đi làm. Lâm Bình Chi không biết mình vị này lão cha biết chân tướng sự tình về sau chuyện biểu tình gì. Lâm Bình Chi là không quá quan tâm trận doanh không trận doanh, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, vô luận ngươi đứng ở nơi nào, ngươi nếu là cường đại tới trình độ nhất định, cái kia chính là thế giới trung tâm, ngươi chính là thiện, ngươi chính là chính, cho dù là ác cũng sẽ thành chính, bởi vì đem ngươi định nghĩa trở thành ác, có rất nhiều sợ bức thì sẽ bị thương tổn, bọn họ vì tự thân lợi ích sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi mở thoát, tẩy tội, sau cùng đem ngươi kéo vào bọn họ trận doanh, sau đó lại dùng đạo đức bảng giá ngươi, ước thúc hành vi của ngươi. Như Tiếu Ngạo hậu kỳ lệnh Hồ Sung, dù là hắn trận doanh không rõ, cũng sẽ có rất nhiều người cho là hắn là đại hiệp, cũng là bởi vì hắn lợi hại, mà lại nâng tốt hắn đối rất nhiều người, thì như Võ Đang Thiếu Lâm đều có chỗ tốt. Cho nên dù cho như trước kỳ giết người như ngoé nhậm doanh doanh, cũng thành người tốt. Đạo đức bảng giá có lúc so thực lực quan trọng hơn, cũng là người yếu tự thân bảo hộ vũ khí. Liên giống với ngươi là người tốt cũng không thể ném loạn đồ bỏ đi, ngươi là người tốt cũng không thể nói thô tục, chớ nói chi là đánh người phạm tội. Bọn họ sẽ lấy lòng ngươi, nâng ngươi, tốt nhất đem ngươi nâng lên thần đàn, đem ngươi nâng được bản thân đều tin. Đừng tưởng rằng đây là giả, kỳ thật trong hiện thực rất nhiều tình huống cũng là như thế. Từng câu nâng giết để ngươi cảm giác làm lên làm trái người thiết lập sự tình, đều sẽ có chút cảm giác tội lỗi, bởi vì ngươi là người tốt. Loại chuyện này tại cổ đại cũng sẽ phát sinh, nhất là tại hoàng đế trên thân, một đám đại thần sẽ ra sức lấy lòng hoàng đế, đem hoàng đế nâng thành minh quân, thánh quân, để hoàng đế thật sự coi chính mình cũng là thiên cổ minh quân, để vốn là có thể muốn làm gì thì làm hoàng đế, sẽ không hình duy trì mình người thiết lập. Đây cũng là đại thần khống chế hoàng đế một loại phương pháp, bởi vì có một số việc thánh quân minh quân là không thể đi làm, ngươi như là làm liền sẽ không minh quân thánh quân. Tiếu Ngạo giang hồ bên trong các môn phái mỗi cái trận doanh kỳ thật đều có mình người thiết lập, như là làm cùng người thiết lập không phù hợp thì lại được xưng là ma, xưng là phản đồ. Vừa đến đạo đức bảng giá, thứ hai không có có đủ thực lực. Phúc Uy Tiêu Cục theo đạo lý tới nói, nhưng thật ra là danh môn chính phái, thế nhưng là Phúc Uy Tiêu Cục thì thật như vậy hào quang. Nhớ năm đó Lâm Viễn Đồ một thanh thiết kiếm theo nam giết tới bắc, theo bắc giết tới nam, theo đông giết tới tây, theo tây giết tới đông, lúc hắn thủ hạ liền không có oan hồn. Nhưng vì cái gì Phúc Uy Tiêu Cục vẫn là bị quy về chính phái? Còn không phải là bởi vì thực lực, còn không phải là bởi vì đạo đức bảng giá có thể khống chế Lâm Viễn Đồ. Cho nên nói Lâm Bình Chi là sẽ không quá để ý trận doanh vấn đề. Hắn trở thành chính, cái kia ma đoán chừng sẽ gặp nạn, hắn thành ma, như vậy cũng không cần để ý chính đạo ý nghĩ, mà hắn thành chính thành ma, muốn nhìn đám kia giang hồ khách cách nhìn. Kỳ thật nói thật ra, Lâm Bình Chi dù là bị quy kết làm ma đạo, cũng không phải chuyện xấu, bởi vì như vậy làm, Lâm mỗ người hai họa lên giang hồ đến, thì không có một chút cảm giác tội lỗi. Bộ quang bí tịch liền không có nhiều như vậy không có ý tứ. Còn nếu là trở thành chính đạo, như vậy Phúc Uy Tiêu Cục sinh ý sẽ tốt hơn. Dù sao đều không lỗ. Công tử, nguyện ý nghe ta một khúc? Khúc Dương hỏi. Cái này có gì không thể? Lâm Bình Chi nói. Người như ta, công tử cũng dám nghe ta tấu khúc? Khúc Dương cười. Ngươi người thế nào? Ta liền tên ngươi cũng không biết, ngươi người thế nào, ta nhưng không biết, bất quá ta cũng không muốn biết ngươi là ai, ngươi không nói, ta cũng không hỏi.
Lâm Bình Chi dừng một chút. Chúng ta bây giờ bèo nước gặp nhau, mà lại các ngươi xuất thủ cứu giúp, ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, báo đáp ngươi một chút, cần phải không có vấn đề gì chứ.
Chương 61, Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Khúc Dương cười. Bởi vì hắn cảm thấy, Lâm Bình Chi người này rất đặc biệt. Nghe đối phương ý tứ, đối phương khẳng định biết lai lịch của hắn. Có thể dù cho dạng này, hắn thế mà còn nguyện ý ngừng chân nghe một khúc. Đủ để chứng minh, Lâm Bình Chi cũng không phải loại kia chỉ đem thành kiến nhìn người người. Công tử nói xuất thủ cứu rút, lão hủ không dám nhận, lấy công tử thân thủ, lại thêm Phúc Uy Tiêu Cục từng cái đều là anh hùng hào hán, kỳ thật cho dù là không cần phải hủ tương trợ, Phúc Uy Tiêu Cục cũng có thể bình yên vô sự.
Khúc Dương nói, hắn về sau thấy rõ ràng Lâm Bình Chi thực lực. Tuy nhiên không biết vì cái gì Lâm Bình Chi bọn người muốn giả heo ăn thịt hổ, thế nhưng là Khúc Dương cảm thấy mình nhiều ít có chút xen vào việc của người khác.
Phúc Uy Tiêu Cục, không cần tự mình ra tay. Mặc kệ có dám hay không làm, xuất thủ cũng là tâm ý.
Lâm Chấn Nam cướp lời nói đi. Lão anh hùng ngực có hiểm nghĩa, tại hạ bội phục, mà lão anh hùng ngoại trừ ngực có hiểm nghĩa, còn có một tay hảo cầm thuật, tại hạ càng thêm bội phục.
Bình Nhi, đã lão tiên sinh nguyện ý vì ngươi trình diễn một khúc, vậy chúng ta liền nghe nghe đi.
Lâm Chấn Nam một mặt như quen thuộc. Làm một tên tiêu sư, hắn bản năng muốn kết giao giang hồ bạn bè.
Làm tiêu cục buôn bán, không sợ người quen biết nhiều, liền sợ người quen biết thiếu.
Lâm Chấn Nam cảm thấy lão giả có thể kết giao. Không nói ngày sau sẽ có chỗ tốt gì, có thể vạn nhất có cái gì kinh hỉ đâu.
Làm tiêu cục, cũng không thiếu kinh hỉ.
Lâm Bình Chi nhún vai.
Ngươi cũng không sợ nhận biết ma giáo, ta sợ cái gì?
Có gì không thể đâu.
Tùy nghe.
Nguyên tắc bên trong, Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, có vui mừng khúc vô cùng nổi danh, đó chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ, mà Tiếu Ngạo Giang Hồ chi khúc, chia làm cầm tiêu hai bộ phận, cầm khúc dương tất cả, tiêu vì Lưu Chính Phong cất giấu, hai người một cầm một tiêu, tấu lên nhân gian có một không hai. Có thể nói vui chi đỉnh phong.
Lâm Bình Chi trong lòng cũng hiếu kỳ, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đến cùng là cái dạng gì từ khúc?
Công tử hãnh diện lắng nghe, tại hạ sẽ làm toàn lực ứng phó.
Khúc Dương cười cười.
Nhân gian hiếm thấy tìm một chi kỷ.
Phi Yên, bày cầm.
Lão giả vung tay lên, để bên người cái kia cổ linh tinh quái tiểu thiếu nữ bày cầm.
Công tử, ngươi nhưng có may mắn, gia gia của ta cũng không nhẹ dễ dàng cho người ta tấu cái kia bài khúc đây.
Khúc Phi Yên chớp chớp mắt to như nước trong veo, nói.
Vậy liền rửa thai lắng nghe, tuy nhiên ta chưa chắc là chi âm, cũng có thể cũng không phải là chi kỷ.
Lâm Bình Chi nói.
Hiện trường bắt đầu công việc lưu đủ lên.
Khúc Phi Yên tại bài cầm, Khúc Dương đang chuẩn bị.
Mà Phúc Uy Tiêu Cục tiêu sư cũng nguyên một đám bu lại, muốn phải thật tốt nghe một chút lão giả tiếng đàn.
Mà Hưng Nhi từ một bên bưng tới cái ghế, cho Lâm Bình Chi ngồi xuống.
Trần Vân Phi một mình nhảy lên cây đỉnh để phòng.
Đây là Trần Vân Phi luôn luôn thói quen. Hắn thói quen tại tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, cho mọi người canh gác. Không thể không nói, người này nhất ngôn cửu đỉnh, mà lại rất chuyên nghiệp. Nói thủ hộ Phúc Uy Tiêu Cục 10 năm, thì thủ hộ 10 năm, lại không có bất kỳ cái gì thời điểm lười biếng, một mực cẩn trọng.
Lâm Chấn Nam vuốt râu, cùng Lâm Bình Chi ngồi cùng một chỗ.
Liên đợi đến Khúc Dương tấu khúc.
Một chương cổ cầm bị Khúc Phi Yên cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn dài, lại cho Khúc Dương sửa lại cái ghế.
Một hộp đàn hương tại cổ cầm bên cạnh dâng lên lượn lờ khói đen,
bầu không khí lập tức thì đi lên.
Khúc Dương sửa sang lại ống tay áo, ngồi ngay ngắn ở cổ cầm trước.
Dangg,
hắn thử mấy cái âm, xác định cổ cầm âm sắc bình thường.
Lão hủ đều xấu,
Khúc Dương nói, đột nhiên ánh mắt biến đổi,
biến đến sáng ngời có thần.
Đương
đông,
Khúc Dương ngón tay kích thích,
thanh âm dễ nghe theo cầm trên dây truyền đến,
giống như kéo dài thung lũng tiếng chuông,
giống như chùa cổ hạ tụ kinh,
cực kỳ lực xuyên thấu.
Lâm Bình Chi coi là tiếng đàn có lẽ sẽ rất khó khiến người ta thưởng thức, hắn không thích cổ cầm vui, chỗ lấy muốn nghe, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Thế nhưng là làm hắn nghe được Khúc Dương đàn tấu cầm âm, hắn lại lập tức bị bắt lại tâm linh mệnh mạch một dạng,
rung động,
kinh hỉ,
không nghĩ tới cổ cầm còn có thể dễ nghe như vậy.
Tuy nhiên trước mắt vẹn vẹn xuất hiện mấy cái âm, cũng làm cho lòng người sinh hướng tới.
Khó trách đây là Tiếu Ngạo Giang Hồ đệ nhất khúc,
làm đến phía trên cái danh xưng này.
Đương
làm
em hai tiếng đàn, theo thời gian trôi qua, tiết tấu cũng chậm chậm thay đổi.
Tựa hồ núi cao nước chảy, có mây trắng trời xanh, có trượng kiếm thiên ngai, cũng có hào tình trang trí.
Chỗ có cảm xúc, áp xúc tại một thủ khúc bên trong.
Tiếu Ngạo Giang Hồ.
Giang hồ như thủy, người như cá.
Người nhập giang hồ, như cá gặp nước.
Tiếu Ngạo Thiên Hạ, trượng kiếm thiên ngai.
Khúc Dương khúc.
Quá tốt.
Thì liền không thế nào ưa thích cổ cầm vui Lâm Bình Chi, cũng đều bị chinh phục.
Thiên hạ đệ nhất khúc, danh bất hư truyền.
Khúc Dương tiếng đàn, không chỉ có chinh phục Lâm Bình Chi, người chung quanh cũng đều bị chinh phục, lâm vào trong rung động.
Dường như
mỗi người giang hồ, mỗi người khoái y ân cửu đều bị kích phát.
Cái này một bài khúc, thật là khéo.
Quá êm hay.
Mỗi cái âm điệu đều tiếp xúc động nhân tâm.
Đỉnh núi chi chim cũng có thể nhìn xuống nhân thế.
Trong thế gian người cũng có thể tiếu ngạo giang hồ.
Mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào.
Lòng có tiếu ngạo hào hùng.
Chờ làm
một khúc thôi, lặng ngắt như tờ.
Dường như thời gian ngừng lại một dạng.
Hiện trường
thế mà một điểm thanh âm đều không có, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Khúc Dương.
Tốt.
Rốt cục một đạo trung khí 10 phần thanh âm phá vỡ yên tĩnh.
Đạo thanh âm này
tựa hồ xuyên thấu trái tim tất cả mọi người linh, để mọi người run lên trong lòng, thiếu ngạo giang hồ hào hùng cũng bị kéo về thực tế. Quá tốt rồi. Lâm Chấn Nam hô to đặc sắc. Vốn cho là tiên sinh trước đó cầm âm đã đỉnh phong tạo cực, ai biết tiên sinh còn có cái này một khúc. Quả nhiên là Lâm Mỗ đời này nghe qua, nhất nghe tốt ca khúc. Quá tốt rồi. Hoàn mỹ. Đặc sắc. Trong nhân thế có 102 nhạc khúc. Âm thanh tự nhiên, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Quá êm hay. Thế gian nhạc khúc đã không xuất ra hắn phải. Cái này thủ khúc, ta cảm thấy đã phi thường hoàn mỹ. Khúc Dương nhạc khúc, thắng được toàn màn lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người tại tán dương Khúc Dương. Đó là dĩ nhiên, gia gia của ta từ khúc, thế gian nhất tuyệt. Khúc Phi Yên trên mặt cũng tươi cười rạng rỡ. Khúc Dương bị khoa trương, trong nội tâm nàng cũng mỹ. Tất cả mọi người tại khoa trương, bất quá Khúc Dương lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng không nói cái gì, đơn thuần mỉm cười, không có kiêu ngạo đắc ý, chỉ có nụ cười nhàn nhạt. Ta cảm thấy vẫn là thiếu cái gì. Lúc này, lại có thanh âm bất động. Mọi người trong nháy mắt nhìn sang, là Lâm Bình Chi. Bọn họ không hiểu, từ khúc đã rất hoàn mỹ, vì cái gì công tử còn muốn nói như vậy? Cái này từ khúc, tuy nhiên hoàn mỹ, bất quá vẫn là thiếu cái gì? Lâm Bình Chi nói. Nghe vậy, nguyên bản bị từng tiếng ca ngợi, nhưng một mực không hề bận tâm Khúc Dương, lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nghĩ nghĩ, nói, công tử mời tiếp tục đánh giá. Tiên sinh từ khúc đã rất êm hay, không khỏi là tiếc nuối, vẫn là ít một chút đồ vật. Ai? Nếu là có thể nghe được hoàn chỉnh Tiếu Ngạo Giang Hồ, khả năng này sẽ càng rung động đi. Lâm Bình Chi nói. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Khúc Dương lâm vào trầm tư. Sau một lát. Được. Tên rất hay. Đa tạ công tử bàn tên cho. Chương 62, có lẽ Giang Hồ rất đơn giản. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hạng gì hào tình trang trí? Hạng gì tiêu sái phi phạm? Lão hủ đang lo này khúc vô danh đây. Khúc Dương càng nghĩ, càng cảm thấy Tiếu Ngạo Giang Hồ cái tên này, cùng cầm khúc ý cảnh càng là phù hợp. Nơi đây Giang Hồ, tận tình Tiếu Ngạo. Lâm Bình Chi nghe nói như thế, cũng là sương sở. Đột nhiên nghĩ lại tới nguyên tắc, lúc này Tiếu Ngạo Giang Hồ còn không có tên. Cái này, làm sao tốt? Có chút xấu hổ a. Cùng lão phu đoán được không sai, công tử thật sự là chi âm. Không chỉ có thể cho cầm khúc lên như thế chuẩn xác tên, còn có thể nghe ra trong này ít một chút đồ vật. Lâm Bình Chi cho dù ra mặt dày, giờ phút này cũng cảm thấy có chút nóng. Đại ca, ngươi cũng đừng nói đến mặt ta đều nhanh đỏ lên. Cũng không phải hắn đến cỡ nào hiểu rõ Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhìn qua nguyên tắc đều biết, ngươi cái này âm nhạc, muốn cầm Tiêu Hòa Minh. Có thể ngươi cái này lấy lòng. Tiên sinh quá khen, ta có thể không gọi được cá gì biết âm, càng không hiểu nhạc lý khúc phổ, nhiều lắm là cũng là cảm thấy này khúc kém hay, chỉ thế thôi. Lâm Bình Chi không giống trang cái gì âm nhạc đại sư. Thì nói thật, công tử không chỉ có hiểu âm luật, còn như thế khiêm tốn. Lão hủ bội phục. Khúc Dương nói. Lâm Bình Chi. Đại ca. Ta đều đã nói thật, cái này gọi khiêm tốn. Ngươi nghĩ muốn. Là thật định hóa. Chỉ nghe Khúc Dương nói tiếp. Kỳ thật. Âm nhạc mục đích cuối cùng nhất, chính là cho người nghe. Cũng không cần cái gì cao thâm lý giải, chỉ cần có người ưa thích, chỉ cần có nhân tôn trọng, liền coi như là chi âm, không quan trọng biết hay không nhạc lý, dù sao. Hết thể cũng là vì phục vụ người mà. Câu nói này nói ra, xinh xinh đem Lâm Bình Chi lời giải thích, ngăn ở trong bụng. Ngươi đều đã nói như vậy ta còn có thể nói cái gì? Một khúc thôi, mọi người tương uống. Sau khi ăn xong, Khúc Dương vẫn chưa ở lâu, mà chính là thu thập xong cổ cầm, mang theo Khúc Phi Yên rời đi. Tùy ý Lâm Chấn Nam làm sao giữ lại, hắn đều rất quyết nhiên rời đi, cũng không có thu lấy bất luận cái gì tài vật. Cách làm này khiến Lâm Chấn Nam đối với hắn ấn tượng càng làm sâu sắc khắc. Thật là một cái đáng giá kết giao hiệp nghĩa chi sĩ à, trước kia làm sao chưa nghe nói qua giang hồ có như thế một cái hào kiệt. Lâm Chấn Nam nhìn lấy Khúc Dương rời đi bóng lưng, cảm khái nói, rất có vài phần gặp nhau hận muộn cảm giác. Bất quá cũng thế, giang hồ rất lớn, ngọa hổ tàng long cũng thuộc về bình thường. Hắc hắc, cha, xem ra ngươi đối với hắn ấn tượng rất tốt. Lâm Bình Chi nhìn một chút hai bên, không ai tại phụ cận, sau đó cẩn thận mà nói, cái kia ngươi cũng đã biết thân phận của hắn. Thân phận? Bình Nhi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi biết lai lịch của hắn? Lâm Chấn Nam nói. Ma giáo Khúc Dương. Lâm Bình Chi nói. A. Lâm Chấn Nam biểu lộ giật mình, thật không thể tin nhìn lấy Lâm Bình Chi. Bình Nhi, ngươi nói thế nhưng là thật. Hắn một phương diện chấn kinh Khúc Dương thân phận, một phương diện khác chấn kinh con của mình biểu hiện. Chính hắn đều nhìn không ra Khúc Dương theo hầu, mà Lâm Bình Chi lại đã nhìn ra. Đây là cái gì ánh mắt kinh nghiệm? Như hắn là ma giáo, cha còn cảm thấy hắn có thể kết giao sao? Lâm Bình Chi không có trả lời, mà chính là hỏi. Lâm Chấn Nam ánh mắt phức tạp. Thời đại này nếu là cùng ma giáo đáp lên quan hệ, cũng không tốt lan lột. Nhưng là Khúc Dương tính tỉnh, xác thực cùng trong ấn tượng ma giáo khác biệt. Giây lát về sau, Lâm Chấn Nam thản nhiên, có thể kết giao. Cùng môn phái khác khác biệt, chúng ta Tiêu Cục, làm cũng là đen trắng ăn sạch sinh ý, trong âm thầm nhiều nhận biết mấy cái người trong ma đạo, đối với chúng ta áp tiêu cũng có chỗ tốt, huống chi Khúc Dương người này, xác thực đối khẩu vị của ta. Tiêu Cục sinh ý, cùng thế lực khác khác biệt. Thế lực khác muốn phân biệt rõ ràng, nhất định phải lựa chọn một phe cánh, không thể cùng thù địch phái thật không minh bạch. Dạng này mới có thể an ổn đi xuống. Mà Tiêu Cục, ngươi muốn hắc bạch lưỡng đạo đều có mặt, như thế mới lại càng dễ trên giang hồ đưa hàng áp tiêu. Đương nhiên, ngươi mặt ngoài nhất định phải có minh sát chính trị lập trường, đến mức trong âm thầm. Người nào không biết áp tiêu từ trước đến nay giao tình đều rắc rối phức tạp. Thái Bạch quá hắc, cũng không làm được Tiêu Cục sinh ý. Lâm Chấn Nam xác thực không quan trọng có kết hay không giao Khúc Dương, thậm chí dứt bỏ lợi ích mà nói, theo tình cảm riêng tư bên trong, hắn đều là có khuynh hướng kết giao. Bất quá, tốt nhất là tự mình giao tình. Có nhiều thứ thả tại bên ngoài, đối với người nào cũng không tốt. Bình Nhi, chúng ta tạm thời trước để xuống Khúc Dương việc này, vừa rồi giải quyết đám kia tạp ngữ lúc, ta cố ý lưu lại mấy cái, theo bọn họ trong miệng, ta được đến một cái bí mật. Lâm Chấn Nam nói, ta cái này dẫn ngươi đi nhìn một chút. Lâm Chấn Nam mang theo Lâm Bình Chi, đến mấy cái bị trói gô lấy pháo hôi trước mặt. Bọn họ đều là Thụ Tung Sơn phái lục bách sai sử, có thể là muốn thăm dò một chút Phúc Uy Tiêu Cục thực lực chân thật đi. Tung Sơn phái? Lâm Bình Chi kinh ngạc. Bọn họ bị Tung Sơn phái sai sử? Nói như vậy, Thần Bí Đao Khách cũng có thể là Tung Sơn phái người? Không không không, không đúng. Thần Bí Đao Khách không thể nào là Tung Sơn phái. Cái này cũng quá trực tiếp. Tùy tiện khảo tra những thứ này lâu la một chút, đều có thể đạt được đây là Tung Sơn phái sai sử. Nếu thật như thế, Thần Bí Đao Khách còn cần che giấu tung tích sao? Lâm Bình Chi rất nhanh loại bỏ loại ý nghĩ này. Đúng, vốn là muốn trực tiếp xử quyết, thế nhưng là suy nghĩ muốn. Trước giữ lấy, cho Bình Nhi nhìn xem, khả năng hữu dụng. Lâm Chấn Nam nói. Lâm Bình Chi trầm tư một lát, giữ đi, có lẽ thật sẽ hữu dụng. Tung Sơn phái. Dứt bỏ Thần Bí Đao Khách không nói, những người này có lẽ thật cùng Tung Sơn phái có quan hệ. Thần Bí Đao Khách chỉ là hát thủ, mà Tung Sơn phái thuộc về tay không. Làm không tốt Tung Sơn phái liền bị Thần Bí Đao Khách tính kế. Nói cách khác, Thần Bí Đao Khách ở sau lưng trợ giúp, có thể để Tung Sơn phái đưa những thứ này pháo hôi đi tìm cái chết, bước lên Tung Sơn phái cùng Phúc Uy Tiêu Cục cân đoán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Bình Chi suy đoán thôi, sự tình đến cùng như thế nào, tạm thời không kết luận. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá, khả năng cũng không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế đâu. Có lẽ thì chỉ là bởi vì chính mình bộ quang trí cao bí tịch ảnh hưởng đến Tung Sơn phái thống trị, cho nên bọn họ muốn nhằm vào Phúc Uy Tiêu Cục, chỉ thế thôi đâu. Giang hồ vốn là cũng thật đơn giản. Tù binh bị ném đến một bên mặc kệ, Phúc Uy Tiêu Cục người cũng để xuống ban ngày tập kích, trừ một chút người tại canh gác, những người khác rất mau tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, đội xe tiếp tục xuất phát. Không lâu, liền tiến vào Hành Sơn thành. Hối Hạ thành thị, ồn ào tràng cảnh. An mặc phức tạp, người đi đường giọng nói hay thay đổi. Có Lung Tây giọng nói, có Xuyên Thục giọng nói, cũng có Mân Nam giọng nói, Kinh Thành giọng nói. Vân vân. Tất cả không có ngoại lệ lộ ra, tòa thành thị này bây giờ phức tạp. Bởi vì Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội, để nguyên bản yên tĩnh Hành Sơn thành phi thường náo nhiệt thành thị. Rất nhiều giang hồ khách đều mộ danh mà đến, muốn tiếp cận một tiếp cận cái này nóng lên áo. Đến Hành Sơn thành, Phúc Uy Tiêu Cục thì thu liễm rất nhiều, không có như vậy quang mang và trượng. Không phải bọn họ sợ, trước đó trang bức là vì nổi danh, hiện tại trang bức liền có chút làm cho người phản cảm. Phía trước có một khách sạn, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Bọn họ tùy tiện tìm một cái khách sạn, chuẩn bị nghỉ chân một chút, chỉnh đốn lại xuất phát. Chương 63, Hồi Nhạn Lâu. Phía trước khách sạn, lại vì Hồi Nhạn Lâu. Lâm Bình Chi biểu lộ có chút cổ quái. Thế nào? Lâm Chấn Nam không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi. Không, không sao cả. Ta chính là cảm thấy thú vị, duyên phận thôi. Lâm Bình Chi cũng không tỉ mỉ đáp, nói vài câu không đầu không đuôi lời nói. Cái này có thể đem Lâm Chấn Nam lại làm mơ hồ. Lâm Bình Chi chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, tại nguyên lấy bên trong, Hồi Nhạn Lâu thế nhưng là tên tràng diện một trong, Lệnh Hồ Xung cùng Điển Bá Quang Hồi Nhạn Lâu ngồi đấu, anh hùng cứu Mỹ, đồng thời miểu sát Thái Sơn phái Thiên Môn đạo nhân, có thể nói cho nguyên tắc đảng lưu lại cực lớn hình tượng một trong. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà đi tới Hồi Nhạn Lâu. Như thế tên tràng diện địa điểm, có lẽ còn có thể gặp lại Điển Bá Quang. Lần này nếu là gặp lại. Lâm Bình Chi cười cười, nói: "Đi, đi vào đi." Hồi Nhạn Lâu mấy cái chạy đường tiểu nhị gặp Phúc Uy Tiêu Cục người tới, nhất thời vui vẻ ra mặt lên tới, thì liền trưởng quỹ cũng tự thân lên tới đón tiếp. Phúc Uy Tiêu Cục từng cái ăn mặc hoa lệ, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, thì cái này bài diện, cùng phổ thông phong trần mệt mỏi giang hồ khách, hoàn toàn là một trời một vực. Hầu hạ tốt, khả năng có thể kiếm lời một số lớn. Thái độ, tự nhiên là tốt. Một đám người đem Phúc Uy Tiêu Cục người chen chúc ở trong đó, có cho dẫn địa, xử lý xe ngựa, cũng có giúp đỡ cầm một số trầm trọng hành lý, đương nhiên, cầm hành lý loại tình huống này, có thể là muốn lấy được cho phép bọn họ mới dám động, hành tẩu giang hồ. Có thật nhiều người đối bảo vật của mình nhìn đến cực nghiêm. Cái này cũng khó trách, giang hồ nguy hiểm, khắp nơi tràn ngập âm mưu tính kế, có lúc thừa dịp ngươi không chú ý, bảo bối bị đánh cháo, gặp lại cái gì sát nhân đoạt bảo loại hình, cũng không kỳ lạ. Mọi người đề phòng, đúng là bình thường. Phúc Uy Tiêu Cục mọi người, thưởng thụ cấp bậc cao nhất tôn quý, bị người cầm giữ phía trên phòng VIP. Thì cái này đãi ngộ, cùng thổ hoàng đế cũng không xê xích bao nhiêu đi. Nhìn đến trong đại sảnh, rất nhiều chỉ mua một đĩa lẩu phộng, điểm một bình hoàng tửu liền có thể thổi nửa ngày như bức giang hồ khách, ít nhiều có chút hâm mộ. Đám người này là ai? Thật là lớn bài diện. Tục nữ nói, tài không lộ ra ngoài, ha ha. Đám người này cứ như vậy đi giang hồ, sớm muộn chết bất đắc kỳ tử. Có người chua chua dưới đất thâm nữ. Đúng vậy a, Ngũ Nhạc kiếm phái đều không khoa trương như vậy chứ. Bọn họ là Phúc Uy Tiêu Cục. Có người nói ra Lâm Bình Chi một đoàn người thân phận. A, Phúc Uy Tiêu Cục. A, cái kia bình thường. Coi ta chưa nói qua trước đó. Nghĩ đến là Phúc Uy Tiêu Cục, mọi người cũng liền bình thường trở lại.
Đây chính là trong khoảng thời gian này, Phúc Uy Tiêu Cục cùng nhau đi tới mang tới thành quả.
Phúc Uy, Phúc Uy. Phúc phận giang hồ, uy trấn thiên hạ. Tiến nhập hồi nhạn lâu. Trưởng quỹ để cử một gian phía trên căn phòng tốt, đơn độc khách quý phòng trọ. Nơi này có thể nhìn đến đại sảnh phía trên người đến người đi, cũng có thể nhìn đến lầu 2 trọn hư không đại sảnh nhất cử nhất động. Hồi nhạn lâu lão bản tâm lý rõ ràng, bình thường có tiền giang hồ khách đều ưa thích loại vị trí này, ở chỗ này có thể bí mật quan sát bên ngoài thực khách nhất cử nhất động, mà người bên ngoài sẽ không biết bên này có ai. Cho Phúc Uy Tiêu Cục nên để cử nơi này. Tuy nhiên quý, nhưng là Phúc Uy Tiêu Cục nhất định có thể chịu được nổi. Như thế nào, các vị khách quan còn hài lòng a? Trưởng quỹ một mặt a duôn định hót cười, túi đầu không lưng. Cùng bình thường đang chạy đường tiểu nhị bên trong, cái kia tranh chùa, vô tình keo kiệt bộ dáng, hoàn toàn không giống. Đổi một bộ gương mặt giống như, thành lòng nhiệt tình trung niên đại thúc. Ừm, không tệ. Lâm Chấn Nam nhẹ gật đầu. Trưởng quỹ còn đứng ở cái này, là tại lấy tiền thường đây. Hắn ra hiệu một chút. Hương Nhi theo trong túi tiền xuất ra một thỏi bạc, cũng không chỉ là 5 lạng vẫn là 10 lượng, tùy ý liền bày ra trên bàn. Đây là ban thưởng cho ngươi. Lâm Chấn Nam nói. Trưởng quỹ nhìn đến tiền, thái độ càng thêm nhiệt tình. Cái kia hai quả tròn trịa mắt to, dường như có thể tuân ra đến một dạng. Lâm Bình Chi có thể tính nhìn thấy cái gì là thấy tiền sáng mắt. Cái này trưởng quỹ, quá khoa trương. Tạ cám ơn các vị gia, có dặn dò gì, cứ mở miệng, tiểu nhân nhất định toàn lực thỏa mãn. Trưởng quỹ không ngừng thở dài, nịnh hót cười. Các ngươi là chúng ta hồi nhạn lâu khách quý, hôm nay, xin cho phép tiểu lão nhân tiến cử lên buồn điếm bảng hiệu đồ ăn, cam đoan để chư vị khách quý hài lòng. Đám người này là thổ hảo, không thèm để ý tiền, đề cử lời nói, khẳng định là hướng quý đề cử. Chuẩn bị làm loại kia 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm thói quen. Đây không phải lừa đảo, mà chính là cho khách quý tương ứng thể nghiệm thôi. Trưởng quỹ có nhãn lực kình, biết dạng gì khách nhân, cái kia nguyên bộ dạng gì phục vụ. Đến mức giống trong đại sảnh một người một kiếm giang hồ khách, khẳng định không có khả năng giống như vậy. Đồ ăn liền không cần đề cử, chúng ta có chính mình đầu bếp. Lâm Chấn Nam nói. Hoa sư phụ, đợi chút nữa làm phiền ngươi. Không có vấn đề, tổng tiêu đầu. Hoa sư phụ cười híp mắt nói. Hắn là có tên đầu bếp, duyên hải một vùng nổi danh nhất đầu bếp. Lâm Chấn Nam thật lâu liền đem Hoa sư phụ đào được bên người. Cái này Hoa sư phụ có thể giúp Phúc Uy Tiêu Cục không ít việc, một thân tinh xảo chủ nghệ, để Lâm Chấn Nam lung lạc rất nhiều đại lao nhân tâm. Lần này đi xa, Lâm Chấn Nam sợ Lâm Bình Chi ăn không quen tha hương đồ ăn, cho nên liền đem Hoa sư phụ mang theo bên người. Cùng nhau đi tới, xác thực cũng lớn đại thỏa mãn mọi người ăn uống chi dục. Cái này, nghe được Phúc Uy Tiêu Cục căn bài, trưởng quỹ có chút hơi khó. Mỗi nhà đều có chính mình đầu bếp lại có sự kiêu ngạo của chính mình. Như là như vậy, có chút đắc tội chính mình đầu bếp. Đây là cho quý lầu đầu bếp áp nghệ tiền. Lâm Chấn Nam lần nữa cho trưởng quỹ một tỏi bạc. Trưởng quỹ do dự biểu lộ, ngược lại cao hứng. Cái kia vậy làm phiền Hoa sư phụ, tiểu nhân cái này đi chuẩn bị. Trưởng quỹ đường. Trưởng quỹ cầm tiền, cười hì hì rời đi phòng. Chuẩn bị một phen về sau, liền tới mời Hoa sư phụ đi nấu. Tiêu tương nguyên liệu nấu ăn phong cách, cùng Mân Nam bên kia có chút khác nhau. Một số đồ gia vị những thứ này, sắc thực cũng hơi có khác biệt. Bất quá cái này có quan hệ gì? Phúc Uy Tiêu Cục cũng là nhiều tiền. Mân Nam bên kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, đều có tùy thân mang theo. Hoa sư phụ phân phó trợ thủ đem cái kia mỗi loại nguyên liệu nấu ăn theo trong giường cầm lúc đi ra, toàn bộ hồi nhạn lâu đầu bếp trợn tròn mắt. Đây cũng quá hào đi. Trời ạ, đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn a. Có thể nấu nướng loại này nguyên liệu nấu ăn, khả năng đều là vinh hạnh đi. Đun nhừ món chính, nhưng thật ra là cần thời gian, bất quá cũng không quan hệ, Lâm Bình Chi cũng không đổi. Ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ đang chờ cái gì. Là ta đến sớm. Vẫn là nói bởi vì sự xuất hiện của ta, nội dung cốt truyện cải biến, không có cái kia cái gọi là hồi nhạn lâu ngồi đấu tên chẳng diện. Lâm Bình Chi nói thầm trong lòng. Đợi đã lâu, thì liền Hoa sư phụ làm đồ ăn đều toàn bộ dâng đủ, cũng không thấy lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang. Bình Nhi, ngươi là đang đợi người nào không? Ta nhìn ngươi thế nào một mực chú ý ngoài cửa sổ. Lâm Chấn Nam hỏi. Đúng là chờ hai người. Lâm Bình Chi nói. Bất quá, bọn họ có lẽ sẽ không xuất hiện. Khách quan, xin hỏi ta có thể vào không? Lại là cái kia người trưởng quỹ. Tiến. Lâm Chấn Nam nói. Trưởng quỹ đẩy cửa vào, vẫn như cũ xiểm cười hết mắt. Phía sau hắn có một đống người bưng một bàn bàn chân quý thức ăn. Quấy rầy mấy vị, thực sự xin lỗi. Chúng ta đồ ăn không phải đã phía trên hết à? Trưởng quỹ đây là. Lâm Chấn Nam hỏi. Là lên hết, thế nhưng là mấy vị đến tiêu tương chi địa, làm sao có thể không đồng nhất phẩm tiêu tương mỹ thực? Tại hạ tự tiện chủ trương, để nhà bếp đã làm một ít chấn điếm thức ăn, muốn tặng cho các quý khách nhấm nháp, hy vọng chư vị không muốn ghét bỏ. Trưởng quỹ hào phóng mà nói. Vốn là Lâm Bình Chi bọn người không muốn, thế nhưng là bọn họ nhìn một chút Trần Vân Phi, hắn là tương bắc nhân sĩ, có lẽ những thứ này đồ ăn hợp khẩu vị của hắn, sau đó liền lưu lại. Cái kia thì đã tạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ, cút ngay cho ta đi ra. Bên này mới nhận lấy đồ ăn, đại sảnh bên ngoài liền có người quát lớn lên. Trong giọng nói có mấy phần tức hổn hển. Trưởng quỹ nghe xong giọng nói kia, liền biết tới một cái không tốt phục vụ khách nhân, định nọt biểu lộ, cũng bao phủ vẻ lo lắng, vội vàng cáo biệt Lâm Chấn Nam các loại, cuốn quýt khẩn cấp đi hầu hạ khách nhân kia đi. Mà cùng trưởng quỹ biểu lộ khác biệt, Lâm Bình Chi nghe được cái kia thô kệch thanh âm, lại ánh mắt sáng lên. Nói, đến rồi. Chương 64, tiểu nhi cô lại bị nắm. Hồi Nhạn lâu lão bản rất biết làm ăn, chủ động đem chiêu bài của chính mình đồ ăn đưa cho Phúc Uy Tiêu Cục, đây không phải cái gì ép mua ép bán, một số đồ ăn mà thôi, hắn chỉ muốn đem Phúc Uy Tiêu Cục hầu hạ tốt, chỉ cần cho hầu hạ tốt, tiền thưởng khẳng định không thể thiếu. Đang lúc hắn muốn tiếp tục nên hợp bọn này khách hàng lớn lúc, Hồi Nhạn lâu tới một cái không tốt phục vụ khách nhân. Vừa vào cửa liền hô to gọi nhỏ, phá đồng cũng họng chấn động đến toàn bộ Hồi Nhạn lâu đều đang run rẩy đồng dạng. Khí thế hung hăng. Mở khách sạn làm ăn, sợ nhất cũng là cái này giang hồ khách. Hầu hạ tốt, chưa chắc có tiền thưởng, hầu hạ không tốt, đầu khả năng dọn nhà. Hồi Nhạn lâu trưởng quỹ, không dám thất lễ. Từ biệt Phúc Uy Tiêu Cục bọn này khách nhân, liền dẫn một đám chạy đường tiểu nhị nên đón. Trưởng quỹ, nhanh cho lão tử tốt nhất tiểu thức ăn ngon, lão tử muốn cùng tiểu sư phụ thật tốt uống một chén, hầu hạ tốt lão tử có thưởng, hầu hạ không tốt, lão tử muốn đầu ngươi. Cái kia vị được một dạng phá đồng cuống họng chói tai khó nghe, làm cho cả tiểu lâu người cảm giác trong lỗ tai bị đổ đầy đồ bỏ đi. Người đến là cái thanh niên nam tử, gương mặt táo bạo hung tàn, xem ra thật không tốt ở chung. Tại bên cạnh hắn, còn có một cái bị nam tử giống bắt lấy con gà con một dạng tiểu ni cô. Ngươi tại cái này, muốn chờ chính là hắn. Trần Vân Phi hỏi. Đúng. Lâm Bình Chi cười khẽ. Ngươi biết hắn sẽ đến cái này. Mọi người cũng rất tò mò, giương cổ lên. Vận khí. Cũng không biết vì cái gì Lâm Bình Chi sẽ đoán được Điền Bá Quang sẽ đến Hồi Nhạn lâu, đến tại vận khí câu chuyện, vô luận là Trần Vân Phi cũng hoặc là Lâm Chấn Nam đều là không tin lắm. Bởi vì Lâm Bình Chi vừa nhìn thấy Hồi Nhạn lâu, biểu tình kia tựa hồ cũng có chút cổ quái. Đi vào tòa tiểu lâu này, đừng nói Trần Vân Phi cùng Lâm Chấn Nam, thì liền Hương Nhi, còn có một đám tiêu sư đều đã nhìn ra, Lâm Bình Chi đúng là đang tìm người nào đó, hoặc là chờ mong người nào đó xuất hiện. Người kia, hiện tại công bố, cũng là Điền Bá Quang. Nhưng hắn làm sao biết Điền Bá Quang sẽ đến cái này? Không có lý do, cũng không có căn cứ. Chẳng lẽ đây là không cần đoán cũng biết năng lực? Mọi người sửng sốt không nghĩ ra tới. Thật sự là quá thần kỳ. Đối với cái này, Lâm Bình Chi cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là đưa ánh mắt tìm đến phía tiểu lâu lầu 2 đại sảnh. Chỗ đó, Điền Bá Quang chính nắm bắt Nghi Lâm phần gáy, đem người giống thay con gà con một dạng xếp vào. Cái này tiểu Nico lại bị nằm ở. Nàng không phải muốn đi tìm sư phụ nàng sao? Như thế nào không tìm được? Lâm Chấn Nam cũng là kinh ngạc. Thực tại không hiểu, ngươi cái tiểu Nico cùng Điền Bá Quang đến cùng là cái gì vận mệnh gấp mắc, lại bị nằm ở. Ngươi thật là có thể luân hãm. Điền Bá Quang bên này, trưởng quỹ mang theo một đám chạy đường đi qua. Khách quý gia Lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Khách quý? Lão tử là khách quý. Vậy ngươi cái tiểu lão nhân tại sao lâu như thế mới leo ra? Là khách quý, vẫn là không chào đón lão tử? Điền Bá Quang hét lớn. Cái này vừa quát, có thể đem trưởng quỹ dọa cho phát sợ. Mồ hôi trên trán cũng không tự giác thẩm thấu mà ra. Sắc mặt càng là nhất bạch, không có bao nhiêu huyết sắc. Điền Bá Quang khí thế ép người. Trưởng quỹ minh bạch, loại này hung tàn người, có thể tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, hắn thật có thể làm ra sát nhân hại mệnh sự tình. Không dám, không dám. Tiểu lão nhân sao dám không chào đón đại hiệp? Vì biểu đạt tiểu lão nhân này nấy, bữa cơm này mặc kệ đại hiệp ăn cái gì, xem như tiểu lão nhân cho đại hiệp đón tiếp, không thu một đồng. Trưởng quỹ hoàng hốt vội nói. Hừ, nhìn ngươi cái tiểu lão nhân cũng không dám thất lễ bản đại gia. Điền Bá Quang hừ một tiếng. Lười nhác theo ngươi tính toán, nhanh cho đại gia dâng rượu thượng đủ, hầu hạ tốt đại gia cùng vị này tiểu sư phụ. Không thể thiếu ngươi tiền thưởng. Nghe nói như thế, trưởng quỹ biểu lộ mới một chút dịu đi một chút. Xem ra Điền Bá Quang là rất không có khả năng đem chính mình một đao giang rắc. Đến mức thưởng không tiền thưởng. Không quan trọng. Nhìn dạng nghèo kiết sắc này, có tiền nữa có thể có nhiều tiền, còn có thể so ra mà vượt Phúc Uy Tiêu Cục. Chỉ cần người này đừng đem Hồi Nhạn lâu mở ra, cái kia coi như thắp nhang cầu nguyện đi. Nhất định nhất định, mã ngay lập tức. Trưởng quỹ luôn miệng nói, lập tức cho khách quý an bài. Vậy còn không mau đi, đại gia có thể vài ngày không có nhậu nhẹt, khẩu này có thể làm cực kỳ. Điền Bá Quang nói, tiểu lão nhân cái này đem bảng điếm bảng hiệu rượu lâu năm đưa lên, để đại hiệp tận hứng uống. Trưởng quỹ thuận thế nói, vậy còn không mau đi. Điền Bá Quang nói, vâng vâng vâng. Trưởng quỹ vội vàng thở dài, tiểu lão nhân cái này đi chuẩn bị ngay. Quay người, kêu gọi chạy đường tiểu nhị, bắt đầu hành động, rời truyền tiểu, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị thức ăn. Lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn họ cho Điền Bá Quang tìm một cái rộng lớn vị trí, hầu hạ Điền Bá Quang ngồi xuống. Thật giống tứ hậu đại gia đồng dạng. Điền Bá Quang đặt mông ngồi ở kia, nắm kéo bất đắc dĩ tiểu ni cô cũng ngồi xuống. Tiểu sư phụ, không biết ngươi là muốn cùng Hoa Điêu, vẫn là muốn uống nữ nhi hồng? Chỉ cần ngươi muốn uống, ta Điền Bá Quang đều có thể chuẩn bị cho ngươi tới. Điền Bá Quang đối với Nghi Lâm, một mặt vẻ mặt ôn hòa cười. Không không không, ta là người xuất gia, không uống rượu. Nghi Lâm lắc đầu cự tuyệt. Cái gì người xuất gia không xuất gia người, rượu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, ngươi coi như nhập thế tu hành, lịch luyện phàm tâm không tốt. Điền Bá Quang nhanh mồm nhanh miệng. Theo bản đại gia, mang ngươi chén lớn ăn thịt, uống từng ngụm lớn rượu. Nghe nói như thế, Nghi Lâm sắc mặt đều bị hoảng sợ trợn nhìn. Liên vội vàng lắc đầu. Không không không, ta không ăn thịt, cũng không uống rượu. Ta chỉ ăn chay. Ăn chay niệm Phật có cái gì tốt? Thế gian này, so ăn chay niệm Phật càng vật có ý tứ nhiều đi, bản đại gia sẽ mang ngươi một dạng một dạng, một loại thể nghiệm. Nói, Điền Bá không che giấu chút nào chính mình xâm lược tính ánh mắt, giống một bàn tay lớn, không ngừng tại Nghi Lâm trên thân đảo qua. Dọa đến Nghi Lâm hai tay ôm ngực. Gạt ra. Khu khu, Gạt ra một mặt vẻ mặt sợ hãi.
Không không không. Ta muốn trở về, sư phụ ta cùng sư tỷ đang chờ ta đây.
Nghi Lâm nói.
Sư phụ ngươi cùng sư tỷ chơi không vui, ta mới tốt chơi đâu.
Điền Bá Quang nói.
Theo ta, ngươi sẽ từ từ phát hiện trong nhân thế này khoái lạc.
Điền Bá Quang kẻ đổi bại bản sắc, nhìn một cái không sót gì.
Khá lắm, thật nếu để cho Nghi Lâm cùng hắn đi, có lẽ còn thật có khả năng bị công lược.
Dù sao nào đó cận đại có một họ Trương nữ văn hào đã từng rõ ràng nói qua, thông hướng nữ hải trái tim gần nhất con đường, là nơi nào đường. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải Điền Bá Quang, lần trước để hắn chạy trốn, xem như tiện nghi hắn, công tử.
Chúng ta muốn hay không ra tay?
Giết này tặc.
Giải cứu Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Hương Nhi nói.
Cứu cái gì?
Thì cái kia ngốc hiệu bảo.
Ngốc Nico.
Chúng ta cứu được một lần còn có thể nhanh như vậy bị bắt lại, ngươi thì có thể nghĩ nàng đến cỡ nào ngốc, hiện tại có cứu hay không không ảnh hưởng nhiều lắm, đến mức giết Điền Bá Quang.
Lâm Bình Chi dừng một chút.
Chờ xem, chờ lấy xem kịch, nhìn đủ kịch rồi quyết định cũng không muộn.
Xem kịch.
Mọi người lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Nhìn cái gì kịch?
Không sai, xem kịch.
Lâm Bình Chi nói.
Mình cái kia ha ha cái kia uống một chút, ăn uống xem kịch, há không mị quá thay.
Nghe nói như thế, Phúc Y Tiêu cục cứ việc không hiểu, cũng đều đè xuống nghi ngờ trong lòng, yên tĩnh chờ lấy.
Chương 65, vô địch Điền Bá Quang.
Nói bậy, sư phụ ta võ nghệ siêu quần, tài năng xuất chúng, làm sao có thể không có người chơi vui.
Nghi Lâm tức giận nói.
A.
Ha ha.
Điền Bá Quang bỗng nhiên cười lên ha hả.
Cái này ngốc đầu ngốc não tiểu Nico, sắc thực thú vị, để kiến thức rộng rãi kẻ đổi bại Điền Bá Quang, đều cảm thấy ngạc nhiên.
Cũng không biết là thật ngốc hay là giả ngốc.
Loại nữ nhân này,
lão Điền thích nhất.
Đợi chút nữa, ta sẽ để ngươi xem một chút, ta đến cỡ nào chơi vui.
Điền Bá Quang có thâm ý cười.
Đang khi nói chuyện,
thịt rượu đã được bưng lên bàn.
Điền Bá Quang một tay cầm đũa, một tay nắm lấy Nghi Lâm tay, không cho nàng tránh thoát.
Ăn đồ ăn.
Ba.
Đem đũa đập trên bàn, lại ngược lại lên tửu, từ ngực uống.
Vành.
Bát rượu hướng trên mặt bàn một đặt.
Hô lớn.
Hảo tửu, hảo tửu.
Rất lâu đến có uống đến thống khoái như vậy.
Điền Bá Quang uống rượu như tưới,
từ ngực hướng trong một rót.
Mạnh liệt uống vào mấy ngụm, hắn mới đưa ánh mắt phóng tới Nghi Lâm trên thân.
Ta nói tiểu Nico, ngươi đến buổi đại gia uống một chén, cho đại gia rót rượu buổi ngồi như thế nào?
Người xuất gia không uống rượu.
Tiểu Nghi Lâm nói.
Người thả ta ra.
Thả ra ngươi.
Hừ hừ.
Điền Bá Quang hừ cười.
Ngươi không bồi đại gia uống rượu, đại gia làm sao thả ra ngươi?
Điền Bá Quang ngữ khí càng ngày càng để lọt xương.
Lặng lẽ nói cho ngươi tiểu Nico,
tiểu.
Có thể hay lắm, là nhân gian đẹp nhất nước, uống tiểu mỹ nhân, hơi say rượu nhẹ say.
Tăng thêm 3 phần mỹ.
Tiểu sư phụ vốn là giai nhân tuyệt sắc, lại uống một chén, có thể để ngươi mị lực thả đại.
Nói bậy.
Nghi Lâm lập tức phản bác.
Phật tổ nói, tiểu là lục dục chi niệm, uống phạm giới luật, nào có lớn như vậy chỗ tốt.
Tiểu muốn sẽ chỉ hại người.
Cái rắm.
Các ngươi Phật tổ lừa ngươi, ngươi biết không?
Tiểu là trên đời này tốt nhất nước, thịt.
Là trên đời này thức ăn tốt nhất.
Cái kia Phật tổ lão nhi định ra Phật môn giới luật, nói trắng ra là cũng là không muốn để cho các ngươi hưởng thụ nhân sinh mà thôi, các ngươi lại tưởng thật.
Buồn cười buồn cười.
Điền Bá Quang cười khẩy nói,
tiểu Nico, thật tốt theo lão tử.
Về sau bố sợ mày à chậm rãi, thể nghiệm trong nhân thế khoái lạc.
Không chỉ có để ngươi thể nghiệm ăn bụng khoái lạc, sẽ còn để ngươi trải nghiệm mang thai sinh con khoái lạc.
Điền Bá Quang nói,
ngươi
hôn trướng.
Ông luôn với ngữ, nhục ta Phật môn, tương lai sư phụ ta sẽ đem ngươi diệt tận giết tuyệt.
Nghi Lâm nghe được Điền Bá Quang làm nhục Phật tổ, làm nhục Phật môn thanh quy, giống như là bị đạp cái đuôi mèo con, nhất thời sù lông.
Ngươi mau buông ta ra, thả ta ra.
Nghi Lâm giãy giụa, thế nhưng là
Điền Bá Quang tay, tựa như một cái có mạnh mẽ cái cảng, chết chế trụ Nghi Lâm tay, mặc cho nàng làm sao giãy giụa, cũng không tránh thoát.
Tiểu Nghi Lâm cơ hồ từ nhỏ đã tại Hàng Sơn phái lớn lên, bên trên có sư huynh sư tỷ sủng ái, phía dưới lại được sư muội sủng ái, thiên tính thiện lương.
Điền Bá Quang là nàng xuống núi lịch lãm gặp qua lớn nhất tác nhân.
Rời đi tông môn, nàng căn bản không biết ứng phó như thế nào.
Thả ngươi cảm thấy khả năng sao?
Điền Bá Quang căn bản không có khả năng buông tha Nghi Lâm.
Chờ lao tử ăn uống no đủ,
lại thật tốt thu thập ngươi, đem ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn.
Mắt thấy tiểu nhi cô tiêu rồi tặc tử Điền Bá Quang làm đủ, lầu trên lầu dưới rất nhiều kiếm khách đại hiệp, thực sự ngồi không yên.
Nếu là mình ngồi tại nơi khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là tại Hồi Nhạn lâu. Nếu như không làm những gì, về sau chính mình trên giang hồ làm sao lan lộn? Còn không biết xấu hổ xưng là đại hiệp.
Có kiếm khách cầm kiếm lên lầu,
quá khi dễ người, rõ như ban ngày, lại dám cướp đoạt Hàng Sơn tiểu sư phụ, còn có chính nghĩa sao?
Đông đông đông,
gấp rút tiếng bước chân nhanh chóng lên lầu.
Vành.
Thế nhưng là rơi xuống người còn chưa kịp phản ứng, cái kia vừa mới lên lầu người lại trực tiếp bị ném xuống lầu,
đụng nát dưới lầu mấy cái hài đồng cao chậu hoa buồn cây cảnh.
A,
chỉ nghe một tiếng hét thảm, bị ném hạ người, nhưng như cũ không nhúc nhích, không rõ sống chết.
Ngươi thì tính là cái gì?
Không có tự cung luyện tập tịch tà kiếm thuật người,
cũng muốn ngăn trở bản đại gia chuyện tốt.
Ngươi xứng sao?
Điền Bá Quang khinh thường đánh giá lấy.
Đương kim võ lâm, không có luyện tập tịch tà kiếm thuật người, hắn cảm giác mình vẫn như cũ thuộc về nhất lưu cao thủ.
Không có luyện tập tịch tà kiếm thuật, đều là phế vật thôi. Cái này là thật tâm lời nói. Đoạn thời gian gần nhất, hắn thực sự bị Tịch Tà kiếm phổ làm đến phiền muộn không thôi, nhất là gặp Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi. Hắn càng thêm cảm thấy Tịch Tà kiếm thuật vô cùng biến thái, dẫn đến hắn có một loại cảm giác, không có luyện tập Tịch Tà kiếm thuật, đều là đồ bỏ đi. Khinh người quá đáng. Nam Việt Đao Vương đến đây chỉ giáo, lại có người lên lầu. Nhìn lên lầu người, thân pháp nhẹ nhàng mạnh mẽ, cần phải thực lực không tệ. Vành, vẫn như trước kết quả. Mới vừa lên lầu liền bị ném xuống, tình huống cùng cái thứ nhất xông đi lên không sai biệt lắm. Ngũ Hành Sơn phía dưới thất hiệp khách, trước tới khiêu chiến. Lần này, đi lên chính là 7 người. Mọi người coi là 7 người dù nói thế nào cũng là lấy nhiều đánh ít, thực lực cũng đều so với vừa nãy những người kia cường đại, coi như không thắng được, cũng rất khó thua đi. Chí ít có thể nhiều chống đỡ một chút. Thế nhưng là, đông đông đông. 7 người giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, từ trên lầu các cái địa phương bị bỏ xuống. Có từ thang lầu lăn xuống, có theo trời giếng rớt xuống, cũng có người bị ném ra ngoài cửa sổ. Điền Bá Quang, cường đại như vậy sao? Nhiều người như vậy thay nhau ra sân, đều bị nhẹ nhõm đánh tan. Hắn giống như so trước đó càng thêm cường đại, ta nhớ được mấy tháng trước, hắn không có lợi hại như vậy. Ta nhớ được, hắn tựa hồ một mực gặp phải Tịch Tà kiếm phổ tu luyện giả làm phức tạp, còn giống như bị truy nã. Rất nhiều Tịch Tà kiếm thuật người đều muốn trừ hắn cho thông khoái. Khả năng một mực cùng những người này giao thủ, cũng vô hình ở giữa rèn luyện đao pháp của hắn, cho nên hắn càng cường đại. Rất nhiều người phát hiện, Điền Bá Quang so trước đó càng cường đại. Thật sự có cường đại như vậy? Vậy lão phu thì đi xem một chút. Trong đám người, có một thân mặc trường bào đeo kiếm trung niên nam nói. Ngay sau đó, hắn bàng nhược vô vật đồng dạng, tiêu sái đi hướng lầu 2, hắn cũng muốn khiêu chiến Điền Bá Quang. Người kia là ai? Cảm giác bức cách rất cao. Là, tựa như là Thiên Môn chân nhân. Thái Sơn phái Thiên Môn chân nhân. Cái kia cũng là một tay hảo thủ a. Hắn hẳn là có thể cùng Điền Bá Quang cái kia ác tặc đánh một trận. Thái Sơn phái tuy nói năm gần đây tương đối sự suy thoái, mà dù sao cũng là ngũ nhạc một trong, Thiên Môn chân nhân lại là Thái Sơn phái bên trong người nổi bật, không thể nào là bị Điền Bá Quang miểu sát đi. Một đám giang hồ khách đối Thiên Môn chân nhân sinh ra từ chút lòng tin. Đáng tiếc, phanh phanh phanh, vượt quá mọi người dự kiến. Thiên Môn chân nhân mới lên lầu 2 không bao lâu, cũng giống vậy bị ném xuống, hừ hừ ngã trên mặt đất, sắc mặt từng hồng, cũng không biết là bị đánh quá thảm, vẫn là nói bị tức giận. Đường đường Thái Sơn Thiên Môn chân nhân, thế mà bị người miểu sát, sát thực cái tia khí. Tới tới tới, ngoại trừ Tịch Tà kiếm chủ đám kia thái giám chết bầm đều đến, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi bọn này a miêu a cẩu có thể làm khó dễ được ta. Điền Bá Quang phách lối từ lầu 2 truyền đến. Điền Bá Quang lại có vô địch chi tư. Độc mặt đông đảo giang hồ khách. Chương 66, lệnh hồ kẹo ra châu. Điền Bá Quang ngồi vững lầu 2 trên đường, đánh lùi nguyên một đám muốn anh hùng cứu mỹ giang hồ khách, giống như vô địch giả đồng dạng, trở thành khó khăn nhất vượt qua khoảng cách. Hắn thái độ phách lối, ngữ khí khinh miệt táo bạo. Tòa chờ thiên hạ anh hùng thảo phạt. Người cái này dâm tặc. Rõ như ban ngày ban mặt, dám tại Hành Sơn thành dương ai. Ta đến sẽ ngươi. Lại có một thiếu niên giang hồ khách nâng kiếm lên lầu. Đây là Hoa Sơn phái An Mặc. Đúng là Hoa Sơn phái đệ tử. Cũng không biết ngũ nhạc cao đồ có thể hay không chế trụ Điền Bá Quang. Dưới lầu, có người nhận ra lên lầu kiếm khách thân phận. Hoa Sơn phái. Điền Bá Quang thanh âm theo trên lầu truyền tới. Ta đối Hoa Sơn phái vẫn là có mấy phần hảo cảm, hôm nay ta liền không phế ngươi, ngươi cút đi. Cái kia lên lầu thiếu niên anh hùng tựa hồ bởi vì bị khinh thị mà cảm thấy phẫn nộ. Phi, bị ngươi bực này dâm tặc mang trong lòng hảo cảm, đó là ta Hoa Sơn sỉ nhục, hôm nay ta liền chém ngươi cái này kẻ trộm, hộ ta chính đạo chi quang, cứu dụng cụ Lâm sư tỷ tại trong nước lửa. Cái kia thiếu niên anh hùng chính khí lẫm nhiên mà nói. Rông dài, các ngươi bọn này Hoa Sơn phái nhạc bất quần đệ tử, mỗi lần đánh nhau trước đều ưa thích nói một đống đại nghĩa lẫm nhiên nói nhảm, mới động thủ. Đừng muốn nhục sư phụ ta, an ta một kiếm. Cái kia Hoa Sơn phái tiểu đệ tử gào thét. Long cong, thiết kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng Điền Bá Quang. Vâng. Đáng tiếc, vị thiếu niên này lời nói dễ nghe, dưới tay công phu lại nát cực kỳ. Điền Bá Quang thậm chí đều không có xuất thủ, gắp thức ăn tay chưa rời đi đồ ăn, mà kèm ở nghi lâm tay, cũng không bung ra. Thân thể sau nằm mấy phần, đưa chân một quái đá một cái. Thiếu niên kiếm liền rời tay, sau đó thiếu niên chỉ cảm thấy mình ở ngực đau xót, bị một cỗ đại lực đánh trúng. Cả người bay về phía đầu bậc thang. Hết thảy mây bay nước chảy, gọn gàng. Hoa Sơn phái thiếu niên còn chưa phản ứng, cũng đã bay rất ra ngoài. Mắt thấy rơi xuống thang lầu, khẳng định phải ngã cái thất điên bắt đảo. Sau lưng của hắn, lại đột nhiên có một cái tay kéo lại phía sau lưng. Thân thể lại bị ngăn lại, tránh khỏi trọng thương nguy hiểm. Thiếu niên trong lòng hơi động, nội tâm cảm kích xuất thủ tương trợ người, quay đầu nhìn một cái. Kinh hỉ nói, đại sư huynh, ngăn chặn hắn người, chính là từ dưới lầu 10 bậc đi lên lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung người này một mặt khí khái hào hùng, đồng thời lại có mấy phần phóng đãng không bị trói buộc. Ánh mắt của hắn sắc bén, sáng ngời có thần. Nhìn thẳng Điền Bá Quang, cũng không có nhìn nhiều bị hắn cứu đồng môn vài lần. Thiếu sư đệ, ngươi trước rời đi, nơi này để ta giải quyết. Lệnh hồ sung nói. Thiếu sư đệ nghe vậy, muốn nói điều gì lưu lại giúp lệnh hồ sung loại hình, thế nhưng là hồi tưởng chính mình trước đó cùng Điền Bá Quang giao thủ, chính mình lưu lại cũng bất quá là vương hữu, còn không bằng mau mau rời đi nơi này, đi tìm sư phụ đến giúp đỡ. Sau đó liền nhắc nhở. Sư huynh cẩn thận, này tặc võ công cao minh. Ta đã biết. Lệnh Hồ Sung gật gật đầu, ra hiệu vị sư đệ này mau chóng rời đi. Sư huynh bảo trọng. Ôm quyền về sau, liền chạy xuống lầu dưới. Nơi đây, liền chỉ có Lệnh Hồ Sung, Điền Bá Quang, Nghi Lâm. Điền Bá Quang lại gặp mặt. Lệnh Hồ Sung khỏe miệng lộ ra một vệt cười khẽ. Phi, thật sự là suối quẩy. Điền Bá Quang mắng to. Lệnh Hồ Sung, ngươi đã đuổi ta lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Ngươi xem một chút trên người ngươi, còn có vài chỗ thịt ngon. Muốn không phải ngươi cứu được bản đại gia một mạng, ngươi có lẽ đã chết mấy chục lần. Ta nhiều lần buông tha ngươi, ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền phức, giống một khối kẹo da trâu một dạng dính người, ngươi nói ngươi có phiền hay không? Ngươi không phiền, lão tử có thể phiền chết. Điền Bá Quang phàn nàn. Kể từ cùng Phúc Y Tiêu Cục lần trước đối mặt về sau, Lệnh Hồ Sung tựa như bị điên, không ngừng truy sát chính mình, theo chính mình, một khắc không ngừng nghỉ, bỏ cũng không rơi, có thể đem Điền Bá Quang tức giận đến quá sức, cũng mệt đến ngất ngư. Hừ hừ, nói đến suối quẩy, ta cảm thấy ngươi xác thực suối quẩy. Lệnh Hồ Sung hừ cười. Gặp phải Lệnh Hồ Minh, ta cũng không thì suối quẩy sao? Điền Bá Quang nói. Ngươi nói ngươi một mực đuổi theo ta làm gì? Thực tại không hiểu, nếu là ngươi muốn cái này tiểu nhi cô, ta nhường cho ngươi chính là. Ta Điền Bá Quang tuy nhiên ác tên rõ ràng, bất quá cũng biết vợ của bạn không thể lừa gạt, chỉ cần ngươi lấy cái này tiểu nhi cô, cái này tiểu nhi cô liền là bằng hữu nữ nhân, ta Điền Bá Quang đương nhiên sẽ không đụng. Nghi Lâm nghe đến mấy câu này, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Chính mình thế mà bị làm đồ vật, đưa tới đưa đi. Không không không. Ta bình sinh ghét nhất Nico, hận không thể giết hết thiên hạ Nico, Điền huynh nhưng biết, ta cuộc đời thích cờ bạc, có thể mỗi lần vừa gặp phải Nico, vô luận đánh cực gì, ta nhất định thua sạch sành sanh. Lệnh Hồ Sung miệng đầy chạy xe lửa. Đây chính là thiên hạ tam độc đứng đầu, ngươi nói ngươi không gặp xui, người nào không may. Nghe nói thì liền đệ nhất thiên hạ Đông Phương bất bại, đều đối Nico giữ kín như bưng, không nghĩ tới Điền huynh ngươi lại dám nhúng chàm Nico, tại hạ bội phục a. Ngươi chỉ cần đụng vào cái này Nico, coi như dao lọng che vận, sau này khắp nơi nếm mùi thất bại, trừ phi ngươi xuất gia làm hòa thượng. Ngươi sao không xa vết tưởng, còn dám tới gần? Lệnh Hồ Sung đem Nico mắng không đáng một đồng. Điền Bá Quang nghe, cũng có chút lo nghĩ, chính mình đoạn thời gian gần nhất xác thực thật xui xẻo. Hái hoa sự nghiệp một mực không thuận. Gì vì thiên hạ tam độc? Nico Thạch Tín Thanh Trúc Xà. Lệnh Hồ Sung không chút do dự đáp. Nico là một độc, Thạch Tín là một độc, Thanh Trúc Xà lại là một độc. Mà Nico, thế nhưng là tam độc đứng đầu, ta Ngũ Nhạc đệ tử bên trong, có thể thường thường nhắc tới. Dừng một chút. Lệnh Hồ Sung lại lời thề son sắt. Nói, Điền huynh tuy nhiên khinh công vô song, thế nhưng là giao lọng che vận, mặc dù khinh công lại cao hơn, cũng trốn không thoát. Điền Bá Quang sắc mặt biến ảo không ngừng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt chuyện cũ. Bất quá chợt hắn lại bình tĩnh. Ta Điền Bá Quang độc lai độc vãng, được người xưng là vạn lý độc hành, nơi nào có nhiều như vậy kiêng kỵ. Cái này tiểu ni cô nha, dù sao ta gặp đều gặp được, liền để nàng tại cái này bồi tiếp đi. Điền Bá Quang nói. Giờ phút này, dưới lầu đã tranh cãi ngất trời. Lệnh Hồ Sung thế nhưng là Hoa Sơn phái đại đệ tử, nghe nói võ công cao minh, lại lấy được quân tử kiếm nhạc bất quần chân truyền. Cái này Điền Bá Quang cần phải không ngăn được đi. Ta nhìn chưa hẳn, Lệnh Hồ Sung tuy mạnh, có thể Điền Bá Quang mạnh hơn, ta lại cảm thấy, cho dù là Hoa Sơn phái quân tử kiếm nhạc tiên sinh ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể cầm được ở Điền Bá Quang. Vạn lý độc hành Điền Bá Quang, há lại chỉ là hư danh. Quân tử kiếm cũng không phải bình thường. Lệnh Hồ Sung cũng chưa hẳn là quả hờ mềm. Dù sao Lệnh Hồ Sung yếu nhất, Điền Bá Quang so Lệnh Hồ Sung cường đại. Mọi người tại tranh luận ai mạnh ai yếu, đây là trong giang hồ, từ trước đến nay kéo dài không suy đứng đầu đề tài. Các ngươi khả năng không biết đi, đoạn thời gian gần nhất Lệnh Hồ Sung một mực tại truy sát Điền Bá Quang, chưa từng có một ngày trì hoãn, giống kẹo da trâu một dạng dán, để Điền Bá Quang phiền muộn không thôi. Lệnh Hồ Sung nếu thật yếu, vậy hắn lại làm sao có thể tại Điền Bá Quang trong tay sống sót, lại làm sao có thể đem Điền Bá Quang đuổi đến khắp thiên hạ chạy? Chương 67, doa sợ vô địch giả. Điền Bá Quang hồi nhạn lâu bại tận thiên hạ anh hùng, vô luận là giang hồ độc hành hiệp, vẫn là Ngũ Nhạc kiếm phái hiệp khách, chỉ muốn lên lầu người, đều bị từng cái đánh rơi. Hiển thị rõ vô địch chi tư. Gần đây đến nay, hắn không ngừng tại tịch tà kiếm thuật phía trên ăn thiệt thòi, dần dà cũng để cho võ công của hắn tiến nhanh, so nguyên tắc bên trong cao một cái cấp độ. Phổ thông giang hồ tạp ngư, hắn đều không cần xuất đao, liền có thể miểu sát. Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể trông cậy vào Lệnh Hồ Sung, vị này Hoa Sơn phái đại sư huynh, có thể áp chế một chút Điền Bá Quang. Và anh, trên lầu vừa rồi còn có rất mau mắn nói chuyện với nhau âm thanh, còn có uống rượu dùng bữa hài hòa chẳng cảnh. Có thể trong nháy mắt, Lệnh Hồ Sung thì cùng Điền Bá Quang đánh nhau. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, Lệnh Hồ Sung sử dụng Hoa Sơn kiếm thuật, rơi hạ phong. Lâm Bình Chi cũng kinh ngạc phát hiện, Lệnh Hồ Sung võ công, tựa hồ cũng có tương ứng tăng lên. Xem ra những ngày gần đây, tịch tà kiếm phổ xuất hiện trên giang hồ, đối một số người, cũng thật là tốt cơ hội rèn luyện, kích phát ra thiên phú của bọn hắn. Lệnh Hồ Minh, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, không phải muốn giết ta không thể a? Điền Bá Quang nói. Hắn kỳ thật một mực để phòng đây. Những ngày gần đây, Lệnh Hồ Sung tựa như một khối kẹo da trâu một dạng, tay cầm Điền Bá Quang dính đến xích sao, các loại thủ đoạn đều dùng qua, có thể làm thế nào cũng giết không được Điền Bá Quang, ngược lại để Lệnh Hồ Sung thân thể của mình nhiều hơn rất nhiều vết thương. Lần này, Lệnh Hồ Sung vẫn như cũ xuất kiếm, kết quả vẫn là một dạng, không có thể giải quyết Điền Bá Quang. Điền Bá Quang ta hứa hẹn qua, ta sẽ giết ngươi. Lệnh Hồ Sung nói. Ầm ầm. Lúc này Lệnh Hồ Sung còn chưa học qua Độc Cô Cửu Kiếm, còn chưa luyện qua Hấp Tinh Đại Pháp, cũng không có Dịch Cân Kinh. Hắn không phải Điền Bá Quang đối thủ. Mới qua mấy chiêu, liền lại bị đờ nhờ ngã trên đất. Không đánh không đánh, đánh không lại ngươi, vẫn là uống rượu đi. Lệnh Hồ Sung phủi mông một cái đứng dậy. Sớm cái kia dạng này. Điền Bá Quang nói. Hai người lại bắt đầu uống rượu. Trong lúc đó, lại liên liên tiếp tiếp đi lên một số giang hồ khách, Ngũ Nhạc Kiếm phái người, vân vân. Phòng trưng khoảng 10 cái. Đáng tiếc, những người này ở đây Điền Bá Quang dưới tay, tất cả đều bại. Hắn tựa như một cái không cách nào chiến thắng chiến thần, khiến người tê cả da đầu. Điền Bá Quang quá lợi hại, liên liên tiếp tiếp đã thua gần mấy cái chính đạo hảo thủ. Chẳng lẽ không ai đánh thắng được hắn sao? Thì liền Hoa Sơn phái đại sư huynh Lệnh Hồ Sung đều đánh không lại. Thái Sơn phái Thiên Môn chân nhân cũng đánh không lại. Đoán chừng, muốn thắng hắn, muốn Nhạc Bất Quần Lưu Chính Phong loại hình cường giả đi. Đúng a, phải cường đại trưởng môn cấp nhân vật mới có thể đánh bại Điền Bá Quang. Võ công của hắn, tựa hồ so trước kia càng thêm cường đại. Mọi người cảm khái Điền Bá Quang thân thủ, khó trách được xưng vạn lý độc hành, rất có lẽ loi một mình địch thế giới phong phạm. Đông đảo võ lâm chính đạo, thế mà không làm gì được hắn. Một bên khác, khách quý gian phòng bên trong, Bình Nhi, ngươi muốn nhìn kịch? Chính là cái này. Không sai, chính là cái này. Lâm Bình Chi nói, ngươi biết bọn họ sẽ đến, ngươi là làm sao mà biết được? Đoán được một số. Lâm Bình Chi nói, ta thế nhưng là nguyên tắc đảng, sao có thể không biết? Hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm, kịch xem hết. Lần trước để Điền Bá Quang chạy trốn, lần này cũng không thể lại để cho hắn chạy đi. Lâm Bình Chi nói, kịch cũng lười lại nhìn. Trần Thiếu Hiệp, đợi chút nữa ngươi đi chắn cửa sổ, đừng để hắn nhảy cửa sổ đào tẩu. Cha, đợi chút nữa ngươi dẫn người đi chắn cửa lớn. Nói tới này, hắn cố ý lại căn dặn một câu, không cần chết liệu, một chút ngăn chặn hắn là được. Lâm Chấn Nam hiện tại võ công thật có tiến bộ, mà dù sao còn chưa tới có thể cùng Điền Bá Quang thế lực ngang nhau thời điểm. Đương nhiên, lấy Lâm Chấn Nam trước mắt cương mãnh trưởng pháp công phu, muốn ngăn chặn Điền Bá Quang không phải việc khó. Được, được. Khách quý gian phòng bên trong, mọi người gật đầu, chia ra hành động, lặng lẽ đem Điền Bá Quang bao vây lại. Mà lầu hai trên đại sảnh, Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Sung quyết đấu còn chưa kết thúc, hai người bọn họ ngồi cùng bàn uống rượu. Lệnh Hồ Sung ánh mắt giảo hoạt, Lâm Bình Chi chi đạo, tiểu tử này đoán chừng còn tại mớn. Cái gì ngồi đấu loại hình thủ đoạn, muốn thông qua quỷ kế đến đánh bại Điền Bá Quang, cứu vãn nghi lâm. Bất quá, Lâm Bình Chi cảm giác không thú vị, đã không muốn tiếp tục xem kịch đi xuống. Đã trùng hợp như vậy đi tới hồi nhà lâu, lại cái gì tốt đụng phải Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Sung, như vậy chỉ có thể nói, Điền Bá Quang trúng đích cái kia có kiếp này. Lần trước bị hắn chạy trốn, cũng không thể để ra hỏa này hai lần bình yên vô sự toàn thân trở ra a. Cái này nhiều ném người xuyên việt mặt. Liên một cái Điền Bá Quang đều không giải quyết được. Cái này đặt kết trước, sẽ bị lưới bạo. Lúc này, Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang ngồi tại trên đại sảnh. Hai người một bên uống nghịch, một bên uống rượu. Lệnh Hồ Sung muốn đem đề tài dẫn tới tranh đấu phía trên. Hắn đã đang nói cái gì, Điền Bá Quang chiến lấy tranh đấu, thiên hạ bài danh hơn 10 vị. Mà ngồi đấu nha, càng kém loại hình. Kỳ thật cũng là muốn xáo va Điền Bá Quang. Hừ hừ. Lệnh Hồ huynh, ngươi nói ngươi ngồi đấu thiên hạ đệ nhất, ta lại tuyệt không tán đồng. Điền Bá Quang cười nhạo, ta ở đây ngồi lâu như vậy, vô luận ngồi đấu chiến đấu, các ngươi chính đạo trưởng trăm hiệp sĩ, tất cả không có ngoại lệ bị ta đánh bại, mà dưới lầu đám kia tạp ngư mà nói ngươi cũng nghe đến, bọn họ xưng hô ta là vô địch. Ngươi nói, ta ngồi đấu công phu không được, chỉ sợ là nói chuyện biển vông. Lệnh Hồ Sung gặp Điền Bá Quang mắc câu, ngôi sao trong mắt xuất hiện vài tia vui thích, chính tràn đầy phấn khởi, muốn thảo luận ngồi đấu chi pháp, dẫn Điền Bá Quang cùng hắn chiến đấu. Kéo kẹt. Có thể giờ phút này, đại sảnh cái khác một cánh cửa lại bị mở ra. Điền Bá Quang, ngươi rất phong cảnh a, đã xưng vô địch, cái kia Lâm Mộ đến đòi dạy mấy chiêu. Từ trong cửa đi ra một cái mỹ thiếu niên, thiên bạc bờ môi hơi hơi dương lên, treo mấy phần nụ cười ấm áp, như cái quý phủ bên trong công tử ca. A, lại tới một cái chịu chết. Điền Bá Quang lường cái này yếu đuối công tử ca liếc một chút, cho rằng loại này tay trói gà không chặt người, thế mà cũng muốn tới tìm phiền phức, dựa vào chính mình nổi danh, quả thực thì là muốn chết. Hắc hắc, gương mặt này tựa hồ có chút quen thuộc. Ban đầu nhìn một chút, Điền Bá Quang không có nhận ra, chỉ cảm thấy quen thuộc. Nhìn lấy thiếu niên nụ cười, luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Nghi hoặc lúc, lại quay đầu liếc liếc một chút, nhất thời dọa đến tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt lên. Hai viên nhãn cầu, thế mà rất khoa trương, giống như là muốn tuôn ra đến một dạng. Toàn thân lông tơ dựng ngược. Bên cạnh Nghi Lâm cũng nhận ra thiếu niên thân phận, kinh hỉ nói, "Lâm công tử." "Lâm Bình Chi." Lệnh Hồ Sung cũng coi như sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới Lâm Bình Chi. Thật sự là duyên phận. Ngươi, ngươi, ngươi. Điền Bá Quang run rẩy chỉ Lâm Bình Chi, giống như là thấy được kinh khủng nhất, đáng sợ nhất quỷ quái, bị dọa phát sợ. Là ngươi, Lâm Thái Giám. Ngươi, ngươi làm sao tại cái này? Thật mẹ hắn suối quẩy. Chẳng lẽ thật ứng câu nói kia, Ni Cô vốn là tam độc bài, có gan không có can đảm không có đụng hắn. Chương 68, một chiêu trì địch tôi. Lâm Bình Chi. Tựa như là Lâm Bình Chi. Phúc Uy Tiêu Cục người đến. Hiện tại Phúc Uy Tiêu Cục danh tiếng có thể chính thịnh. Trên giang hồ truyền ngôn, Phúc Uy Tiêu Cục đã có thể cùng Ngũ Nhạc sánh vai. Lâm Chấn Nam võ công vô địch, ép thẳng tới Đông Phương bất bại, mà Lâm Bình Chi cùng Trần Vân Phi, càng là tịch tà kiếm thuật bên trong người nổi bật, một môn tam kiệt. Thiên hạ vô song a. Các ngươi nói, Lâm Bình Chi có thể chế trụ Điền Bá Quan sao? Có người trộm ngắm lên trên lầu động tĩnh. Dưới lầu một mảnh xôn xao, giống một viên bom bị bỏ ra. Lâm Bình Chi xuất hiện, xác thực làm cho tất cả mọi người đều kích động. Bọn họ cũng không biết trước đó Điền Bá Quan tại Phúc Uy Tiêu Cục trong tay chuyện có hại. Nếu là biết, vậy khẳng định cũng không có cái gì phải tranh luận. Ta cảm thấy Điền Bá Quang hẳn là không biện pháp thắng chứ. Đây chính là Lâm Bình Chi, tịch ta kiếm thuật lúc đầu sở hữu giả. Mọi người cảm thấy có hy vọng chế trụ cái kia ác tặc, cũng không nhất định. Lâm Bình Chi dù sao tuổi trẻ, cùng Điền Bá Quang so sánh, công phu tất nhiên yếu một chút, lại thêm Điền Bá Quang ngày gần đây võ công tiến nhanh. Lâm Bình Chi chưa chắc có thể cầm xuống Điền Bá Quang. Đương nhiên, Điền Bá Quang muốn giết chết Lâm Bình Chi cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta cảm thấy, Điền Bá Quang thắng, bất quá Lâm Bình Chi cũng sẽ không thua cực kỳ thảm. Mọi người có lẽ là bị trước đó Điền Bá Quang biểu hiện kinh diễm đến, hiện tại vẫn như cũ cảm giác Điền Bá Quang có thể đánh thắng Lâm Bình Chi. Cho dù là gần nhất trên giang hồ, Phúc Uy Tiêu Cục danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Có thể dù nói thế nào, cái kia dù sao cũng là truyền thuyết. Không ai thấy qua, mà Điền Bá Quang thủ đoạn vô địch, mọi người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu là Lâm Chấn Nam tự mình xuất thủ, Điền Bá Quang tất thua, có thể chỉ bằng vào Lâm Bình Chi, phần thắng không đại. Không thua rất thảm liên tốt, chỉ cần hắn có thể cùng Điền Bá Quang đánh lên trăm cái hội hợp, cũng coi như cho chúng ta chính đạo tranh giành thở ra một hơi. Đúng vậy a, Lâm Bình Chi, Thiên Chi Tiêu Tử, chỉ cần hắn không thua quá khó nhìn, cũng là thắng. Chúng ta chính đạo bao nhiêu cao thủ, thế mà cơ hội đều không tại Điền Bá Quang trên thân đi qua mấy hiệp, cho dù là thiên môn chân nhân, cũng vô pháp để Điền Bá Quang theo trên ghế đứng dậy, cái kia dâm tặc, quá cường đại. Hoa Sơn phái tiểu quân tử Lệnh Hồ Sung, cũng đánh không lại Điền Bá Quang, cùng Lệnh Hồ Sung cùng một cái tuổi đoạn Lâm Bình Chi. Thậm chí Lâm Bình Chi tuổi tác so Lệnh Hồ Sung đều tiểu, hắn thua cũng không kỳ quái. Chỉ hy vọng hắn đừng thua đến quá khó nhìn. Tất cả mọi người coi là Lâm Bình Chi khả năng đánh không lại Điền Bá Quang, nhưng đều chờ mong lấy Lâm Bình Chi đừng thua đến quá khó nhìn. Bọn họ đối Lâm Bình Chi hy vọng tựa hồ không cao lắm, đối yêu cầu của hắn cũng rất khoan dung. Phúc Uy Tiêu Cục gần nhất danh tiếng hỏa thế rất mạnh, đây là không sai, nhưng bọn hắn căn bản không có gặp phải cái gì cọng rơm cứng, đây cũng là Phúc Uy Tiêu Cục một cái danh tiếng lỗ thủng. Đại tin tức, đại tin tức, vừa rồi ta trộm nhìn thoáng qua Điền Bá Quang, nhìn đến Lâm Bình Chi lúc tựa như là thấy quỷ, tựa hồ rất hoảng sợ hãi, cả người lông tóc từng chiếc dựng ngược. Hắn tựa hồ rất sợ hãi Lâm Bình Chi. Không thể nào, hắn làm sao lại sợ hãi Lâm Bình Chi? Điền Bá Quang cần phải đều không cùng Lâm Bình Chi đối diện tay. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi đánh thắng được hắn? Mọi người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không không không, không có khả năng. Ta đoán Điền Bá Quang sợ hãi không phải Lâm Bình Chi, mà chính là Lâm Chấn Nam. Sợ hãi chính là Trần Vân Phi. Lâm Bình Chi đã xuất hiện tại hồi nhà lâu, cái kia chứng minh Phúc Uy Tiêu Cục những người khác cũng tại phụ cận. Điền Bá Quang tất nhiên là đoán được điều ấy, cho nên mới sẽ sợ hãi. Huynh đài cao kiến, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Ta cũng nghĩ như vậy, nhất định là Điền Bá Quang sợ hãi Phúc Uy Tiêu Cục, cho nên mới biểu hiện được như vậy sợ hãi. Lâm Bình Chi không có khả năng một người xuất hiện tại hồi nhà lâu, hắn dám ở cái này khẳng định là có chuẩn bị. Mọi người cho rằng Điền Bá Quang chỗ lấy sợ hãi đó là bởi vì Phúc Uy Tiêu Cục người tại phụ cận. Nếu thật như thế, vậy cũng tốt. Phúc Uy Tiêu Cục thu cái này hái hoa tặng, cũng coi như còn giang hồ một cái an bình, còn chính đạo một cái công đạo. Hồi nhà lâu, lầu 2. Điền Bá Quang nhìn đến Lâm Bình Chi về sau, toàn thân đều là chấn. Trong lòng của hắn phiền muộn, vì cái gì ở chỗ này còn có thể đụng tới tên sát tinh này? Người khác không biết Lâm Bình Chi thực lực, hắn nhưng là rất rõ ràng. Gia hỏa này kinh khủng đến mức đáng sợ, so Trần Vân Phi cho áp lực của hắn còn muốn đại. Hưu. Lâm Bình Chi sau khi ra ngoài, không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp xuất thủ. Một đạo kiếm khí ngang dọc mà đến, phảng phất ngập trời chi lãng, bao phủ nghiền ép mà đến. Cách mấy bước, ác tặc Điền Bá Quang cũng có thể cảm giác được cái tia sát ý thấu xương. Sát khí vô hình chi tưởng đem hắn bao phủ. Điền Bá Quang biến sắc, một mực ngồi vững thái sơn hắn giờ phút này chỗ nào còn làm được ở, thì liền trong tay tiểu ni công ni lâm cũng không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp buông tay. Hắn khua tay đại đao nên đón Điền Bá Quang, thế mà rời đi hắn ghế. Lâm Bình Chi quả thật là thiếu niên anh hùng, thế mà làm cho Điền Bá Quang rời đi ghế. Mặc kệ kết quả như thế nào, Lâm Bình Chi đều thắng. Ở một bên lặng lẽ chú ý trận chiến đấu này hiệp khách nhóm kinh ngạc không hiểu, nếu là có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp, tương lai võ lâm cử bá tất có Lâm Bình Chi một chỗ cắm rủi. Đúng vậy a, có thể tại Điền Bá Quang trong tay so chiêu người võ lâm không nhiều a, hôm nay bọn họ là không thấy được. Mọi người coi là Lâm Bình Chi nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mấy hiệp, đây đã là đỉnh phong. Tịch ta kiếm thuật là ngưỡng bức, bất quá cũng không phải vô địch. Cái đồ chơi này cũng là xem thiên phú, cũng là nhìn chiến đấu kinh nghiệm, uy lực tùy từng người mà khác nhau. Lâm Bình Chi tên mặt trắng nhỏ này xem xét thì không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, mọi người cũng không thấy được hắn có thể đánh được Điền Bá Quang, cũng không muốn cầu hắn đánh thắng được Điền Bá Quang. Cuốn phong đao pháp, phi xa thập ngũ thức, Điền Bá Quang vận dụng toàn lực. Xong, Điền Bá Quang tựa hồ cũng không lưu tay, vừa ra tay cũng là sát chiêu mạnh nhất. Công phu của hắn quả nhiên tinh tiến, trước đó chỉ nghe nói đao pháp của hắn đỉnh cấp vì cắt bay 13 thức, hiện tại thế mà ngộ ra được thức thứ 14, thức thứ 15. Lâm Bình Chi nguy hiểm. Nguyên bản còn hy vọng Điền Bá Quang đừng quá nghiêm túc, để Lâm Bình Chi nhiều đánh một hồi, ai biết Điền Bá Quang vừa ra tay cũng là sát chiêu mạnh nhất, hiện tại xem ra. Ai? Mọi người nhịn không được lắc đầu, cho rằng Lâm Bình Chi tất nhiên muốn tại trong vòng một chiêu thất bại. Trong ngôn ngữ, Lâm Bình Chi cùng Điền Bá Quang đã đối mặt tay. Ầm ầm. Mới tiếp xúc, trong hai cái ở giữa thì bộc phát ra to lớn nổ tung hiện tượng. Ngay sau đó, làm cho người kinh dị một màn xuất hiện. Trong tưởng tượng, Lâm Bình Chi bay rất ra ngoài chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là mới tiếp xúc không lâu, không ai bị nổi Điền Bá Quang, cả người ngang bay ra ngoài, nện vào bên tường, mới trượt xuống đến chân tường. Phốc. Hắn che ngực, nhịn không được phun một ngụm máu tươi. Điền Bá Quang, thế mà chỉ là Lâm Bình Chi một chiêu chi địch. Chơi ạ. Cái này sao có thể? Ta không nhìn lầm đi. Tại chỗ người võ lâm bị rung động thật sâu đến. Chương 69, Lâm Chấn Nam sơ lộ phong mang. Căn bản không ai sẽ nghĩ tới, Lâm Bình Chi lại có thể đánh thắng Điền Bá Quang. Vẫn là miểu sát. Một chiêu liền kết thúc chiến đấu. Điền Bá Quang thực lực, mọi người rõ như ban ngày, bao nhiêu chính đạo bại trên tay hắn. Hắn tựa như không thể vượt qua đại sơn. Là áp tại mọi người trong lòng một khối đá. Cái kia là cường giả đại danh tử. Lâm Bình Chi đâu? Gần nhất Phúc Uy Tiêu cục danh tiếng chính thịnh. Tên tuổi nhất thời có 102, cũng không phải người yếu. Nhưng là Điền Bá Quang cường đại, mọi người rõ mồn một trước mắt, đó là tự thể nghiệm, cho nên Lâm Bình Chi sau khi ra ngoài, mọi người không quá cho là hắn có thể đánh được Điền Bá Quang, thậm chí tại mọi người tâm lý, chỉ cần hắn không thua quá khó nhìn, cái kia chính là thắng.